Chương 1691, ngươi biết ta là ai a? Chương 1691, ngươi biết ta là ai a? Sau đó bắt hành động, kỳ thật cũng không có phức tạp như vậy. Tại sở công an tỉnh nghiêm mật bố trí dưới, Tần Diệu Đông đội xe một mực bị giám thị lấy, mai cho đến bọn hắn đến giao dịch địa điểm thời điểm, mạng lưới tin tức kỹ thuật tổng đội máy bay không người lái, từ đầu đến cuối đều phía trên bọn hắn trên bầu trời phi hành. Cuối cùng, đội xe đứng tại ngoại ô thành phố một chỗ vứt bỏ nhà máy phụ cận. Nhìn xem máy bay không người lái chuyển về hình tượng, Thẩm Thanh Vân cùng Hầu Kiến Quốc hai người liếc nhau một cái, đều lộ ra một vòng vui mừng tới. Quả nhiên, Tần Diệu Đông xuất hiện ở giao dịch trong đội ngũ. Đặc công tổng đội lập tức hành động. Thẩm Thanh Vân trầm giọng nói, ngay sau đó, hắn lại nhìn nói với Điền Dã, để người của chúng ta cũng bắt đầu hành động đi. Rõ. Điền Dã gật đầu nói, rất nhanh. Sở công an tỉnh bên này cấm động, hình sự trinh sát cùng đặc công tổng đội đồng thời hành động. Bọn hắn không đến thời gian nửa tiếng, liền đã tới Tần Diệu Đông bọn người tiến hành giao dịch vứt bỏ nhà máy phụ cận. Cụ thể hành động chỉ huy, ta liền không tham dự. Thẩm Thanh Vân thương lượng với Hầu Kiến Quốc một chút, đem quyền chỉ huy phát xuống cho hiện trường đặc công tổng đội người phụ trách. Dù sao tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận, loại tình huống này vẫn là không muốn trộn rộn một tuyến sự tình, để cho bọn họ tới về xin chỉ thị báo cáo, căn bản không có tất yếu. Thẩm Thanh Vân chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là chỉ có thể là bắt sống Tần Diệu Đông. Nửa giờ về sau, Điền Giã điện thoại văng lên. Được rồi, ta đã biết. Điền Giã gật gật đầu, lập tức cúp điện thoại nhìn về phía Thẩm Thanh Vân cùng Hầu Kiến Quốc nói ra, hai vị lãnh đạo, chúng ta đã thành công bắt được xong tham dự giao dịch người hiểm nghi phạm tội, trong đó đánh chết 4 tên ma túy, bắt sống tham dự giao dịch nhân viên hơn 40 người, đồng thời thủ phạm Tần Diệu Đông cùng Hoàng Trấn Đông tất cả đều bị bắt lấy. Mặt khác, thu được ma túy 100 kg, tất cả độc tư cũng tất cả đều bị chúng ta tại chỗ truy tầm. Nghe hắn, Thẩm Thanh Vân cùng Hầu Kiến Quốc liếc nhau một cái, hai người tất cả đều lộ ra nụ cười hài lòng. Cái này thu hoạch không thể nghi ngờ là phi thường để cho người ta vui vẻ. Hướng lên phía trên báo cáo đi. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, nói với Hầu Kiến Quốc. Hắn là tổ chuyên án tổ trưởng, cái này báo cáo nhất định phải hắn tới làm. Được. Hầu Kiến Quốc gật gật đầu, tự nhiên không có cự tuyệt. Đây là hắn cùng Thẩm Thanh Vân hai người ăn ý. Thẩm Thanh Vân tại tổ chuyên án bên trong mới là giữ lời nói người kia, hắn Hầu Kiến Quốc phần lớn thời gian bên trong cũng giống như cái khôi lỗi giống như. Nhưng tương tự đạo lý, có qua có lại, Thẩm Thanh Vân cũng sẽ để hắn tại trước mặt người khác lộ mặt, tối thiểu nhất tại trước mặt lãnh đạo có mặt mũi. Trước đó Hầu Kiến Quốc cùng Diệp Nghe Thường ra Diệp Lao báo cáo qua, lão gia tử cho ra đáp án là để hắn cùng Điện Phú Quốc hợp tác, đi tranh thủ cái này thường vụ phó thính trưởng vị trí. Nhưng là, cũng không cần triệt để đảo hướng Điện Phú Quốc, nhất là không phải trở thành Điện Phú Quốc nhằm vào Thẩm Thanh Vân một khẩu súng. Cho nên, Hầu Kiến Quốc đối với mình định vị là phi thường rõ ràng. Hắn muốn trở thành Điền Phú Quốc cùng cái khác phó thính trưởng nhóm ở giữa một cái giảm sốc đệm, mà không phải triệt để cùng những người khác đi hướng mặt đối lập, biến thành Điền Phú Quốc chó săn. Hầu Kiến Quốc bên này đi cho Điền Phú Quốc báo tin vui, Thẩm Thanh Vân nhìn về phía Điền Dã, trầm giọng nói, các đồng chí không có thương vong à? Không có. Điền Dã vội vàng nói, đối phương hoàn toàn không nghĩ tới chúng ta lại đột nhiên xuất hiện, bị đánh trở tay không kịp, có mấy cái tay buôn ma túy muốn phản kháng, bị đặc công bên kia tại chỗ đánh chết, sau đó bọn hắn liền trung thực. Vậy là tốt rồi, đem người đều mang về. Thẩm Thanh Vân trầm giọng nói ra, chúng ta đột kích thẩm vấn. Vâng. Điền Giã vội vàng đáp ứng. Một giờ sau, hai mươi mấy xe cảnh sát gào thét lên lái vào sở công an tỉnh đại viện. Từ trên xe ấn xuống tới một cái lại một cái hai tay bị còn ở cùng nhau người hiểm nghi phạm tội. Đồng thời còn có người hiểm nghi phạm tội trước đó lái đi xe, cũng đều bị mang về. Mặc dù là 30 Tết ban đêm, nhưng toàn bộ sở công an tỉnh lại đèn đuốc sáng trưng. Thân là phó tỉnh trưởng kiêm phòng công an dài Điền Phú Quốc, đi suốt đêm đi qua. Làm cho gọn gàng bảo. Điền Phú Quốc nhìn thấy Thẩm Thanh Vân câu nói đầu tiên, liền nói với hắn, chuyện lần này, ta muốn cho các ngươi tổ chuyên án thành công. Ta ơn ngài, dỗ tỉnh. Thẩm Thanh Vân cười cười, lập tức nói ra, đều là các đồng chí cố gắng kết quả. Đúng vậy a. Điền Phú Quốc gật đầu nói, trong khoảng thời gian này mọi người vất vả, quay đầu bản án kết thúc, khái nghỉ ngơi, khái ban thưởng. Đây là lời trong lòng. Làm lãnh đạo muốn bọn thủ hạ cố gắng công việc, nhất định phải cho đủ ban thưởng, vô luận là vật chất bên trên vẫn là trên tinh thần. Nếu như không cho người phía dưới hài lòng, người ta vì sao phải cho ngươi làm trâu làm ngựa? Điền tỉnh. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Điền Phú Quốc, thận trọng nói ra, kỳ thật còn có cái sự tình, ngài đạt được mặt liên lạc một chút tình kỳ ủy. Thế nào? Điền Phú Quốc không hiểu hỏi. Là như vậy. Thẩm Thanh Vân đem Tần Diệu Đông cũng bị tại chỗ bắt được tình huống nói một lần, cuối cùng nói với hắn, chúng ta bây giờ không xác định Tần Diệu Bắc cùng chuyện này có hay không liên lụy, nếu như có. Hắn còn chưa nói hết, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Được. Điền Phú Quốc trầm ngâm một lát, gật đầu nói, ta lập tức đem chuyện này cùng ban kỷ luật thanh tra báo cáo. Hiện tại tình huống này, ai cũng không dám cam đoan Tần Diệu Bắc có hay không có liên quan vụ án. Cho dù là một phần vạn khả năng, hắn cùng chuyện này có quan hệ, tỉnh ủy bên kia cũng không tốt bàn giao. Điền Phú Quốc đi gọi điện thoại. Thẩm Thanh Vân bên này đã để Điền Giã cùng Trương Chấn bọn người bắt đầu thẩm vấn được những cái kia tay buôn ma túy tới. Sau một lát, Điền Phú Quốc đi vào Thẩm Thanh Vân trước mặt nói ra, ta liên hệ ban kỷ luật thanh tra bên kia, tỉnh kỷ ủy ngay lập tức sẽ đối Tần Diệu Bắc tiến hành giám thị ở lại, cũng đối với hắn tiến hành hạ đẳng. Can hệ trọng đại, cho dù là ban kỷ luật thanh tra bên kia cũng không dám lãnh đạm chuyện này. Tần Diệu Bắc thân ca ca, lại là Giang Bắc tỉnh số một chùm buôn thuốc phiện, đây quả thực quá bất hợp lý. Nói vài lời không dễ nghe, chuyện này nếu như là thật, kia Tần Diệu Bắc trên thân coi như không có vấn đề, sau này hoạn lộ cũng chỉ tới mà thôi. Một cái chùm buôn thuốc phiện đệ đệ, ai dám để mặt hắn? Quá tốt rồi. Thẩm Thanh Vân cao hứng gật gật đầu, đang chuẩn bị lúc nói chuyện, Điền Giã lại đi tới. Nhìn hắn một cái, Thẩm Thanh Vân cau mày, "Thế nào? Cái kia, Tần Diệu Đông tên kia, một mực hô hào muốn gặp lãnh đạo." Điền Giã nói với Thẩm Thanh Vân, "Hắn còn muốn gặp luật sư." "Hắn gặp cái thịch thịch luật sư." Thẩm Thanh Vân tức giận nói ra, "Loại người này thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ." Nói chuyện, hắn nhìn về phía Điền Phú Quốc, "Tỉnh trưởng, ngài tới phòng làm việc nghỉ ngơi đi, ta đi thẩm vấn Tần Diệu Đông." "Được." Điền Phú Quốc gật gật đầu, cho Hầu Kiến Quốc gọi điện thoại, để hắn đến chính mình văn phòng hồi báo một chút vụ án cụ thể phá án và bắt giam quá trình. Mà Thẩm Thanh Vân bên này, cất bước liền hướng phía phòng thẩm vấn đi đến. Đi vào phòng thẩm vấn, Thẩm Thanh Vân liền thấy Mặc Đường Trang một bộ nhân sĩ thành công bộ dáng Tần Diệu Đông ngồi ở chỗ đó, đang xem lấy chính mình. "Ngươi là ai?" Không đợi Thẩm Thanh Vân mở miệng, Tần Diệu Đông dẫn đầu đối với hắn hỏi. "Ngươi không biết ta?" Thẩm Thanh Vân ngây người một lúc, có chút kinh ngạc nhìn xem Tần Diệu Đông nói. "Ta tại sao muốn nhận biết ngươi?" Tần Diệu Đông tức giận nói ra, "Để các ngươi lãnh đạo tới." Nói chuyện, hắn trừng trong mắt nói ra, "Ngươi biết ta là người như thế nào, biết đệ đệ ta là ai a?" Thẩm Thanh Vân nghe vậy kém chút không có cười ra tiếng, nhìn xem Tần Diệu Đông cái dạng kia, Thẩm Thanh Vân đột nhiên cảm giác được, đây quả thực đơn giản có chút ngu xuẩn đáng yêu. Sau đó hắn liền kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Hắn hôm nay không có mặc đồng phục cảnh sát, mà là mặc một thân thường phục, cho nên tại Tần Diệu Đông trong mắt xem ra, chính mình là cái bình thường nhất bất quá lính cảnh sát mà thôi, bằng không cũng không có khả năng há miệng liền nói để cho mình tìm lãnh đạo tới. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân nhìn xem Tần Diệu Đông nói ra, "Ta lại Tần lão bản, ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra, ngươi muốn đi ra nơi này, chỉ sợ có chút khó khăn." "Ngươi, ngươi là ai?" Tần Diệu Đông nghe vậy, cau mày, nhìn xem Thẩm Thanh Vân nói ra, "Ngươi biết ta?" "Cũng không phải biết không." Thẩm Thanh Vân cười cười, nhàn nhạt nói ra, "Dù sao ngươi thế nhưng là Tần tiên sinh a." Nghe được ba chữ này, Tần Diệu Đông biểu lộ lập tức trở nên khó coi. Hắn không nghĩ tới, cảnh sát này thậm chí ngay cả Tần tiên sinh cái tên này đều biết, chẳng lẽ nói, cảnh sát đã nắm giữ đủ nhiều chứng cứ. Nghĩ tới chỗ này, Tần Diệu Đông sắc mặt càng thêm khó coi không thôi. Thẩm Thanh Vân cũng rất bình tĩnh, chậm rãi nói ra, "Thế nào, có chút sợ hãi?" "Ngươi?" Tần Diệu Đông nhìn xem Thẩm Thanh Vân, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra, "Ngươi đến cùng là ai?" "Ta là ai không trọng yếu." Thẩm Thanh Vân nhưng lại không để ý tới hắn, mà là nhàn nhạt nói ra, "Ngươi là ai mới trọng yếu, đúng hay không?" Nghe được câu này một máy mắt, Tần Diệu Đông ngây mẩn cả người. Chương 1692, tham sống sợ chết Tần Diệu Đông. Chương 1692, tham sống sợ chết Tần Diệu Đông. Tần Diệu Đông chưa hề đều không nghĩ tới, hắn như thế cẩn thận, lại còn sẽ bị cảnh sát để mắt tới. Mãi cho đến bị mang vào, hắn kỳ thật đầu óc đều là không tỉnh táo lắm trạng thái. Bắt đầu còn tưởng rằng là ai bán chính mình. Thế nhưng là nhìn cảnh sát cái dạng này, giống như cũng không là như thế. Ngay sau đó, chính là cảnh sát trẻ tuổi xuất hiện ở trước mặt mình. Tần Diệu Đông cảm thấy, hắn có chút ngộng. Người rốt cuộc là ai? Nhìn xem Thẩm Thanh Vân mặt, Tần Diệu Đông cố gắng nhớ lại hắn nghe nói qua những này hệ thống công an lãnh đạo, làm thế nào đều không cấp hảo. Chờ chút, Tần Diệu Đông chợt nhớ tới, hắn đoạn thời gian trước cùng người lúc ăn cơm, có người nói được toàn bộ Giang Bắc tỉnh trẻ tuổi nhất phòng công an phó thính trưởng tựa như là tiền nhiệm tỉnh trưởng Thẩm Chấn Sơn nhi tử. Thận trọng nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Vân, hắn hỏi dò, "Ngươi sẽ không họ Thẩm a?" "Thật thông minh người." Thẩm Thanh Vân cười cười, lập tức nói ra, "Nhưng rất đáng tiếc, không có tiền thưởng." Nghe được câu này một cái mắt, Tần Diệu Đông mắt tối sầm lại, kém chút không có tại chỗ ngất đi. Đều lại người có tên cây có bóng, vị này thẩm phó phòng thanh danh cũng không phải cái gì hiền lành, mà là hung danh hiển hách. "Ngươi, ngươi là Thẩm Thanh Vân?" Tần Diệu Đông kinh ngạc nhìn xem Thẩm Thanh Vân, một mặt chấn kinh. "Ngươi biết ta?" Thẩm Thanh Vân ngược lại là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này Tần Diệu Đông vậy mà nhận biết mình. Bất quá nghĩ đến thân phận của hắn, ngược lại là cũng rất bình thường. "Nghĩ nghĩ." Thẩm Thanh Vân nhìn xem Tần Diệu Đông nói ra, "Đã ngươi biết ta là ai, ta cũng biết ngươi là ai, vậy hai ta liền rất tốt trao đổi. Ta không biết rõ, ngươi hảo hảo người làm ăn không làm, tại sao muốn buôn lậu thuốc phiện đâu?" Cái này hắn là thật không biết rõ. Phải biết, Tần Diệu Đông bản thân có cái thị ủy phó thư ký đệ đệ, hắn cũng là làm ăn lão bản, lại vẫn cứ muốn đi lên độc phiến con đường, cái này là thật để Thẩm Thanh Vân không hiểu. Cái này, Tần Diệu Đông ngồi ở chỗ đó, nửa ngày đều không có lên tiếng âm thanh. Hồi lâu sau, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Thẩm Thanh Vân nói, "Kỳ thật ngươi ta đều rất rõ ràng, bởi vì tiền a." Nói chuyện, hắn đối Thẩm Thanh Vân cười lạnh nói, "Một bản vạn lợi mua bán, ai sẽ không tâm động?" Thẩm Thanh Vân im lặng không nói. Hắn kỳ thật minh bạch Tần Diệu Đông ý tứ. Tại sao muốn buôn lậu thuốc phiện? Nói đơn giản nhất một chút, thật đúng là vì tiền. Đối với ma túy tới nói, tại ngoại cảnh ngay cả một cân cũng chưa tới ma túy, giá trị chừng 2 vạn, một khắc vẹn vẹn mấy chục khối tiền. Một khi vận chuyển tiến vào nội địa, một khắc lập tức có thể bán được gần ngàn khối. Mà lại cảnh ngoại ma túy độ tinh khiết cao, cầm tới nội địa nhất định phải gấp 10 tăng thêm những vật khác pha loãng. Cho nên tương đương với 2 vạn đồng tiền bản, có thể bán đi 390 vạn lợi nhuận. Vạn đồng tiền ra vốn, đây là lật giá gấp bao nhiêu lần? Đừng nói mất đầu, chính là chém đầu cả nhà cũng sẽ có người bí quá hóa liều, bởi vì lợi nhuận quá lớn. Tần Diệu Đông cũng là như thế. Hắn mua những độc phẩm này chỉ cần tiền điện thoại không đến 1.000 vạn, nhưng nếu như toàn bộ bán đi, kia là mấy ước lợi nhuận. Khó trách hắn sẽ bí quá hóa liều. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân nhìn xem Tần Diệu Đông, lạnh lùng nói ra, "Ngươi biết không, ngươi dạng này sẽ liên lụy đến đệ đệ ngươi." "Không có khả năng, ta..." Tần Diệu Đông lời nói vẫn chưa nói xong. Thẩm Thanh Vân đã nhìn xem hắn cười lạnh nói, "Ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh đệ, ngươi là thế nào nghĩ, cảm thấy sẽ không liên lụy đến sự phát triển của hắn?" Dừng một chút, nhìn xem Tần Diệu Đông, Thẩm Thanh Vân chậm rãi nói ra, "Nếu như ta là ngươi, hiện tại liền nói rõ ràng đến cùng có bao nhiêu hạ tuyến, ngươi phạm tội tập đoàn có bao nhiêu người, tranh thủ xử lý khoan dung. Ha 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 ha. Tần Diệu Đông nghe vậy lập tức cười ha hả nhìn xem Thẩm Thanh Vân, đầy vẻ khinh bị nói, ta lại Thẩm phó phòng, ngươi coi ta là thành mấy tuổi hài tử a, ngươi cho rằng ta không biết chính ta làm chính là vụ án gì a? Đừng có nằm động, ta cái gì cũng không biết nói. Nói chuyện. Tần Diệu Đông dứt khoát ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt lại, rất hiển nhiên là không có ý định mở miệng nói chuyện. Thẩm Thanh Vân nghe vậy thở dài một hơi, cũng không nói gì nữa. Kỳ thật đối với loại người này, trong lòng của hắn lúc đầu cũng không có gì chờ mong, chẳng qua là nghĩ đến hỏi một chút, nhưng rất hiển nhiên Tần Diệu Đông là loại kia ngoan cố không thay đổi ra hỏa. Nghĩ nghĩ, Thẩm Thanh Vân nhìn xem Tần Diệu Đông, nhàn nhạt nói ra, hy vọng ngươi đến tòa án bên trên cũng có thể cứng như vậy khí. Rời đi phòng thẩm vấn, Điền Giã liền nói với Thẩm Thanh Vân, Thẩm Sảnh, ra hỏa này miệng cứng như vậy, không dễ làm à? Hắn không nói, chắc chắn sẽ có người nói. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt hỏi, đi tìm hắn những cái kia tâm phúc, có một cái tính một cái, bao quát Hoàng Chấn Đông ở bên trong, yên tâm đi, sẽ có người nói. Đối với những này tay buôn ma túy, Thẩm Thanh Vân thật sự là hiểu rất rõ bọn hắn ý nghĩ. Đừng nhìn từng cái ngoài miệng nói hình như hắn cỡ nào kiên cường, nhưng trên thực tế một cái so một cái tham sống sợ chết. Đương nhiên, không có bị với tay trước, đám người này mỗi một cái đều là dám liều mạng chủ, bọn hắn thường thường biểu hiện ra cực đoan mạo hiểm hành vi cùng liều lĩnh thái độ, đối trở ngại bọn hắn người phi thường thống hận, cũng sẽ khai thác thủ đoạn cực đoan đến thực hiện mục tiêu của mình, vì mạng sống hoặc thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa, bọn hắn có thể sẽ khai thác được ăn cả ngã về không phương thức, thậm chí không tiếc vận dụng bạo lực hoặc lực lượng vũ trang đến đối kháng chấp pháp nhân viên. Đám người này thường thường biểu hiện ra đối luật pháp miệt thị, hoàn toàn dựa theo ý nghĩ của mình làm việc, không để ý tới pháp luật cùng xã hội quy phạm. Cái này loại tâm lý trạng thái khiến cho bọn hắn tại đối mặt nguy hiểm lúc biểu hiện ra cực lớn tinh thần mạo hiểm cùng liều lĩnh quyết tâm. Nhưng là một khi bị cảnh sát sau khi nắm được, ngoại trừ số ít bẻ lũ ngoan cố sẽ thấy chết không sờn bên ngoài, phần lớn ma túy biểu hiện ra cầu sinh dục đều là để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Cho nên Thẩm Thanh Vân mới có thể để Điền Giã đi thẩm vấn Tần Diệu Đông những cái kia vây cánh. Hắn biết rõ trong những người này khẳng định sẽ có người dẫn đầu công khai. Điền Giã tự nhiên không có ý kiến, gật gật đầu liền đi sắp xếp người thẩm vấn Tần Diệu Đông thủ hạ. Mà Thẩm Thanh Vân thì đến Điền Phú Quốc văn phòng. Tỉnh trưởng. Thẩm Thanh Vân đem vừa mới thẩm vấn Tần Diệu Đông tên kia tình huống đối Điền Phú Quốc báo cáo một chút, cuối cùng nói ra, tên kia ta nhìn còn phải mạnh miệng một trận. Rất bình thường. Điền Phú Quốc ngược lại là nghĩ rất rõ ràng, nhàn nhạt nói ra, cái loại người này chính là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ngươi không đem chân tướng chứng cứ đập vào trước mặt hắn khẳng định sẽ còn trong lòng còn có huyễn tưởng. Nói chuyện, Điền Phú Quốc nghĩ, nói với Thẩm Thanh Vân, ngươi sắp xếp người điều tra Tần Diệu Đông nhà a. Cấm độc tổng đội bên kia có người đi. Thẩm Thanh Vân nói ra, chúng ta cảnh lực không đủ, ta đã sắp xếp người điều Tần Châu thị cục cảnh sát hỗ trợ. Có thể. Điền Phú Quốc khẽ gật đầu, Thẩm Thanh Vân cái này cách làm là không sai, người cũng đã bắt được tự nhiên cũng không cần lại tiếp tục giữ bí mật. Chương 1693, không tham ô thị ủy phó thư ký. Chương 1693, không tham ô thị ủy phó thư ký. Một đêm này, Thẩm Thanh Vân vẫn bận lục đến 3 giờ sáng đà tài nghỉ ngơi. Mà lại, vẫn là tại sở công an tỉnh phòng làm việc của mình trên ghế salon thích hợp một đêm. Không có cách, thân là tổ chuyên án phó tổ trưởng, đem những này tay buôn ma túy bắt được bèn bèn vừa mới bắt đầu, chỉ là thẩm vấn bọn hắn liền còn cần thời gian nhất định. Thế là, đầu năm mùng 1 buổi sáng, Thẩm Thanh Vân là mê man ngủ mất. Mãi cho đến buổi trưa, mới rửa mặt ăn một điểm nhanh đông lạnh sủi cảo. Không có cách nào. Phòng công an nhà ăn nghỉ, đám cảnh sát hoặc là mì ăn liền lạp xưởng hun khói, hoặc là bánh mì nước khoáng, bằng không chính là nhanh đông lạnh sủi cảo. Các huynh đệ đều ăn được cơm a? Thẩm Thanh Vân đối Cao Lợi Dân hỏi. Đều ăn được. Cao Lợi Dân gật đầu nói, chính là phụ cận bên trong siêu thị mì ăn liền nhỏ bột mì bao đều muốn bị chúng ta mua hết. Ha ha ha. Thẩm Thanh Vân nở nụ cười, lập tức nói ra, để mọi người trước nhẫn nại mấy ngày, ngày mai đoán chừng liền có tiệm cơm mở cửa, đến lúc đó cho bọn hắn ăn bài xào rau. Mọi người đều biết. Cao Lợi Dân gật đầu nói, ngài cùng hầu sảnh đều tại cái này, không ai có ý kiến. Cái này ngược lại là lời nói thật. Người phía dưới cũng là có mắt có thể nhìn thấy. Thẩm Thanh Vân cùng Hầu Kiến Quốc hai cái phó thính trưởng đều ngủ trong phòng làm việc, đi theo bận rộn đến rạng sáng. Liền ngay cả Điền Phú Quốc cái này người đứng đầu cũng là tại trong sảnh đợi cho rạng sáng 4 giờ đa tài về nhà. Loại tình huống này, cơ sở dân cảnh môn trong nội tâm tự nhiên cũng không có gì oán trách. Ngay cả phía trên nhất đại nhân vật đều cùng bọn hắn cùng một chỗ tăng ca, người phía dưới còn có thể nói cái gì? Kỳ thật tâm thái của người ta chính là như vậy, không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Vì cái gì làm lính đều thích nghe cùng ta xông mà không phải cho ta xông? Đạo lý rất đơn giản, bởi vì cái trước là thể hiện người lãnh đạo xung phong đi đầu cùng tinh thần trách nhiệm, cái sau là cường điệu chỉ huy cùng trách nhiệm trốn tránh. Cùng ta xông mang ý nghĩa người lãnh đạo tự mình tham dự chiến đấu, cùng các binh sĩ kề vai chiến đấu, cộng đồng đối mặt nguy hiểm cùng khiêu chiến. Loại hành vi này so đơn thuần ngôn ngữ chỉ huy càng có thể kích phát binh sĩ đấu trí cùng tín nhiệm. Cổ nhân nói, người không đánh giá không theo, thân không trước thì không tin. Nếu như lãnh đạo có thể làm gương tốt, các binh sĩ sẽ càng muốn đi theo cũng tín nhiệm bọn họ chỉ huy. Mà lại, cái này về thể hiện người lãnh đạo tinh thần trách nhiệm, nếu như chiến đấu thất bại, người lãnh đạo hội thủ trong khi sông, này lại để binh sĩ cảm thấy lãnh đạo cùng bọn hắn cùng ở tại, cộng đồng gánh chịu phong hiểm. Tương phản, cho ta sông là một loại chỉ huy tính ngôn ngữ, người lãnh đạo ngồi chỉ huy ở phía sau, mà để binh sĩ đi mạo hiểm. Nếu như chiến đấu thất bại, người lãnh đạo có thể trốn tránh trách nhiệm, bởi vì trách nhiệm không trên người bọn hắn. Mà chiến đấu thắng lợi, công lao thì toàn định về người lãnh đạo. Loại này hệ thống nhấn mạnh là phục tùng cùng chấp hành, dễ dàng để binh sĩ cảm thấy không công bằng cùng không tín nhiệm. Đặt ở chỗ làm việc bên trong, đạo lý này cũng rất thực dụng. Thẩm vấn thế nào? Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, đối Cao Lợi Dân hỏi. Tạm được. Cao Lợi Dân đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, vừa mới ta nghe Điền tổng cùng Trương tổng câu thông thời điểm, lại đã có người cùng khai, xem ra thu hoạch không nhỏ. Vậy là được. Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, ngược lại là rất hài lòng kết quả này. Ngay vào lúc này, Thẩm Thanh Vân cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Hầu Kiến Quốc đi đến. Hầu sảnh, thế nào? Thẩm Thanh Vân nhìn về phía Hầu Kiến Quốc, còn có chút kinh ngạc. Có vấn đề. Hầu Kiến Quốc nói với Thẩm Thanh Vân, vừa rồi ban kỷ luật thanh tra bên kia điện thoại tới, lại để Mộ Ít ta phái chọn người quá khứ, giúp đỡ bọn hắn đi Tần Diệu bắt trong nhà, lại bị kia Tần phó bí thư chủ động đầu thú, biểu thị hắn từng tại ca ca Tần Diệu Đông làm ăn thời điểm cung cấp che chở, làm trái nhật ký hành tê nhờ ợt nhờ vì. Có ý tứ gì? Thẩm Thanh Vân cao mày, đây không phải công việc của ta. Đừng nói nữa. Hầu Kiến Quốc cười khổ nói, hắn nói mình không có tham ô mục nát hành vi, chỉ là cho Tần Diệu Đông mở cái cửa sau. Cái này nếu là ngồi vững, tối đa cũng chính là cái trong đảng cảnh cáo xử lý. Nghe được lời nói này, Thẩm Thanh Vân lập tức kịp phản ứng chỗ không đúng. Tựa như Hầu Kiến Quốc nói như vậy, cái này Tần Diệu bắt chủ động đầu thú nhìn như là chuyện tốt, nhưng nếu như dựa theo hắn nói loại tình huống kia, hắn căn bản sẽ không rơi lại, tối đa cũng chính là trong đảng xử lý mà thôi. 3 năm không chiếm được đề bạn, về sau nếu như hắn phía trên có người, nói không chừng còn sẽ có lên cơ hội. Đây không phải nói đùa, mà là sự thật. Bởi vì quan trường quyền quyết định xưa nay không ở trong tay chính mình, mà ở phía trên. Quyền lực kim tự tháp mỗi một lần buông lỏng, đối với quan trường ở trong người mà nói, đều là một lần cơ hội thay đổi số phận, cũng sẽ cho người ta mang đến hy vọng. Thẳng thắn hơn giảng, đã quyền quyết định ở phía trên, cuối cùng ai bên trên, liền cần bắt tiên quá hải các hiện khả năng. Nếu như thần thông quảng đại, xếp tại phía sau cán bộ, đồng dạng có khả năng nhảy lên mà đạt tới trước mấy vị. Đừng nói xếp tại phía sau lãnh đạo có loại khả năng này, liền xem như chưa thể đứng hàng thường ủy cán bộ, cũng hoàn toàn có khả năng. Cho dù là những cái kia đã đi người lớn, hội nghị hiệp thương chính trị, trên lý luận đã không có cơ hội cán bộ, chỉ cần tuổi tác còn không có dâm tuyến, đồng dạng có xoay người cơ hội. Tần Diệu Bắc chính là cái đạo lý này. Mặc dù hắn khả năng bởi vì cái này sự tình vứt bỏ thị ủy phó thư ký chức vụ, nhưng chỉ cần hắn còn tại quan trường bên trong, về bảo lưu lấy phó thính cấp cấp bậc, vậy hắn liền có cơ hội hàm ngư phiên thân. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân trầm giọng nói, ta bây giờ đi qua. Được. Hầu Kiến Quốc gật gật đầu, không nói gì nữa. Thu thập sơ một chút, Thẩm Thanh Vân mang lên mấy người, liền ngồi trước xe hướng tỉnh kỷ ủy nói địa phương. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một cái rất cũ nát cư xá. Thẩm sảnh, ngài đã tới. Nhìn thấy Thẩm Thanh Vân, ban kỷ luật thanh tra bên này mấy cái cán bộ chủ động cùng hắn chào hỏi. Thẩm Thanh Vân xem xét cả người, nguyên L ai đám người này ra sao đại quân thuộc hạ. Hà thư ký ở bên trong, hắn nhìn về phía trước người hỏi. Đúng thế, có người dẫn đường, rất nhanh liền đem Thẩm Thanh Vân mang theo đi vào. Hà thư ký, an tết tốt. Thẩm Thanh Vân cười đối sao đại quân nói. An tết tốt. Hà đại quân cười khổ gật gật đầu, nói với Thẩm Thanh Vân, đây chính là Tần Diệu Bắc nhà, mộ y ta lục soát đường này, hay là đều không có lục soát, gia hỏa này thật đúng là cái thanh quan hay sao? Ha ha. Thẩm Thanh Vân nghe vậy cười lạnh không thôi, lập tức nói ra, ngươi tin hắn là thanh quan, vẫn là tin ta là Tần Thủy Hoàng. Thổi phun một tiếng, người xê hồng quanh tất cả đều nở nụ cười. Không có cách, Thẩm Thanh Vân cái chuyện cười này thật sự là quá có lực sát thương, hoàn toàn để cho người ta nhịn không được cười ra tiếng. Được rồi, ngươi cũng đừng bận. Hà đại quân nói với Thẩm Thanh Vân, nghĩ một chút biện pháp, đông dân nói qua, ngươi tại hình sự trinh sát phương diện này là nhất có biện pháp người. Ban kỷ luật thanh tra cũng có kỷ ủy khó xử, bọn hắn mặc dù quyền lực trong tay không nhỏ, nhưng tương tự bị hạn chế cũng nhiều, cho nên đối mặt tình huống này vẫn thật là không có gì biện pháp. Chương 1694, đại tham quan. Chương 1694, đại tham quan rất đơn giản. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Hà đại quân, nhàn nhạt nói ra, ngươi không cần tra trong nhà hắn, ngươi chỉ cần tra hành tung của hắn là được rồi. Có ý tứ gì? Hà đại quân có chút ngoài ý muốn, không hiểu nhìn xem Thẩm Thanh Vân nói ra, tra hành tung của hắn. Đúng thế. Thẩm Thanh Vân rất bình tĩnh nói ra, ngươi để ra hỏa này cung cấp hắn tháng gần nhất hành tung, mỗi ngày đi chỗ nào, gặp người nào, có hay không chứng nhân, cam đoan sẽ có kinh hỉ. Nói chuyện hắn nói bổ sung, mặt khác, ngươi còn có thể thông qua cảnh sát giao thông bộ môn cùng cục công an chúng ta mạng lưới giám sát bộ môn, đi điều tra ra hỏa này cụ thể hành tung, thậm chí bao gồm hắn nói chuyện phiếm ghi chép, thông tin ghi chép. Nghe Thẩm Thanh Vân lời nói này, Hà đại quân trực tiếp mắt trợn tròn, không nghĩ tới Thẩm Thanh Vân biện pháp đơn giản như vậy. Ngươi đây là coi hắn là tội phạm giết người theo đội tra xét. Nửa ngày về sau, Hà đại quân nháy mắt nói với Thẩm Thanh Vân, gia hỏa này kỳ thật còn không bằng tội phạm giết người. Thẩm Thanh Vân cười lạnh nói, ta luôn luôn cho rằng tham quan so tội phạm giết người đáng hận hơn. Hắn đây chính là lời trong lòng. Tại Thẩm Thanh Vân ý nghĩ bên trong, những cái kia việc các bất tận tội phạm giết người, có đôi khi thật đúng là không bằng những tham quan kia ô lại đáng hận. Một cái tham quan thường thường so một cái tội phạm giết người ghê tởm hơn, bởi vì một cái tội phạm giết người có thể là dẫn đến một gia đình bi kịch, thậm chí là mấy cái gia đình bi kịch. Nhưng là một cái tham quan tạo thành gia đình bi kịch là mười mấy cái, thậm chí là mấy trăm, thậm chí là không cách nào lường được, bởi vì hắn năng lực càng lớn, quyền lực càng lớn, lực tổn thương lại càng lớn. Kỳ thật nói trắng ra là, tham quan thông qua tham ô mục nát, trực tiếp tổn hại quốc gia căn bản lợi ích cùng chấp chính căn cơ, ảnh hưởng là nhân dân cả nước. Hành vi của bọn hắn không chỉ có xâm hại tài sản chung, về phá hủy xã hội công bằng cùng chính nghĩa, dẫn đến xã hội tài nguyên sai lầm phân phối, ảnh hưởng phạm vi rộng khắp lại sâu xa. Bọn hắn tham quan lợi dụng chức quyền chi tiện tiến hành tham ô, hành vi thường thường ẩn nấp lại tiếp tục, thông qua đút lót nhận hối lộ, nhạn qua nhổ lông chờ phương thức cướp lấy mồ hôi nước mắt nhân dân, loại hành vi này không chỉ có làm cho người căm thù đến tận xương thủy, mà lại khó mà bị phát hiện cùng ngăn lại. So sánh dưới, tội phạm giết người hành vi càng thêm trực tiếp cùng rõ ràng, dễ dàng dẫn phát công chúng phẫn nộ cùng khiển trách. Mà lại, theo Thẩm Thanh Vân, tội phạm giết người tự nhiên muốn tiếp nhận luật pháp thẩm phán, đại bộ phận tội phạm giết người đều bị phán xử tử hình, bằng không chính là chết chậm hoặc là ở tù trung thân. Mà những tham quan kia nhóm, rất nhiều người chỉ phán quyết vài chục năm thậm chí mấy năm, hành vi của bọn hắn khiến cho xã hội tập tục chuyển biến xấu, dẫn đến mọi người đối chính phủ cùng pháp luật mất đi tín nhiệm, tiến tới ảnh hưởng đến xã hội ổn định các loại hại. So sánh dưới, tội phạm giết người hành vi mặc dù tàn nhẫn, nhưng ảnh hưởng tương đối có hạn lại trực quan. Hà Đại Quân tự nhiên là biết Thẩm Thanh Vân ý nghĩ, cũng biết vị này thẩm phó phòng nhìn qua rất hòa ái dễ thân, nhưng trên thực tế đối với tham nhũng hành vi là thống hận nhất. Ngươi cảm thấy, dạng này liền có thể tra rõ ràng Tần Diệu Bắc vấn đề a? Hà Đại Quân nghĩ, đối Thẩm Thanh Vân tiếp tục hỏi. Hẳn là không sai biệt lắm. Thẩm Thanh Vân nghĩ lại hỏi, đúng rồi, vợ con hắn đâu? Lão bà qua đời, nữ nhi ở nước ngoài du học, nói là học phí là ca ca Tần Diệu đâu ra. Hà Đại Quân hồi đáp, chúng ta cũng điều tra, hắn xác thực không có cho nữ nhi hợp thành qua khoản, trên cơ bản cũng đều là cái kia bị bắt Tần Diệu Đông tại trả tiền. Huynh đệ tình thâm a. Thẩm Thanh Vân cảm khái một câu. Người xấu ngẫu nhiên hiền lành một mặt thôi. Hà Đại Quân nói ra, ta phái người hỏi thăm một chút, vị này Tần phó bí thư, trước đó thế nhưng là trưởng kỳ đảm nhiệm Tân Châu thị cục tài chính cục trưởng, ngươi cảm thấy hắn là hạng người gì? Chức quan béo bở a. Thẩm Thanh Vân nghe vậy lập tức cảm khái một câu. Hắn hiểu được Hà Đại Quân ý tứ, cục tài chính cục trưởng vị trí đi đến hiện tại, cái này Tần Diệu Bắc hoặc là thật hàng thật giá thật thanh liêm như nước, hoặc là chính là một cái cự tham. Đúng vậy a. Hà Đại Quân gật đầu, sau đó nói ra, chúng ta dự định xâm nhập điều tra một chút, hắn cho là mình tự thú liền có thể để chúng ta đối với hắn buông lòng cảnh giác, khẳng định là nghĩ nhiều. Cũng tốt. Thẩm Thanh Vân không nói gì nữa, tại phòng ở cũ quay vòng lên. Dạo qua một vòng về sau, hắn lắc đầu, nói với Hà Đại Quân, chỗ này căn bản không có cái gì, mà lại ta nhìn nơi này, cảm giác không giống như là hắn ở a. Có ý tứ gì? Hà Đại Quân có chút không hiểu nhìn về phía Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân chỉ toilet, ngươi nhìn bên trong, có thường xuyên sử dụng vết tích a. Nói chuyện, vừa chỉ phòng bếp nói, ngươi nhìn bên kia phòng bếp, cũng không giống thường xuyên dùng. Nghe được hắn, Hà Đại Quân trầm mặc nửa ngày, ngẩng đầu nói với Thẩm Thanh Vân, ngươi ý tứ, nơi này chẳng qua là hắn che giấu hai mắt người chỗ ở. 89/10 đúng thế. Thẩm Thanh Vân cười lạnh nói, một cái thị ủy thường ủy, ở tại loại này cũ kỹ cư xá, ngươi cảm thấy có thể sao? Dù là lại hắn ở tại thị ủy gia trúc viện ta đều tin tưởng. Nghe được Thẩm Thanh Vân, Hà Đại Quân sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Đi. Hắn trầm giọng nói. Thẩm Thanh Vân cũng không có lại nói nhảm, đưa mắt nhìn Hà Đại Quân mang theo người của kỳ ủy rời khỏi nơi này. Đương nhiên, chính hắn cũng mang theo sở công an tỉnh người rời đi. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, tỉnh thính bên này thẩm vấn lấy Tần Diệu Đông phạm tội tập đoàn, mà ban kỷ luật thanh tra bên kia đối Tần Diệu Bắc cũng triển khai triệt để điều tra. Có lẽ là bởi vì bị Tần Diệu Bắc đùa bỡn về sau dị thường phẫn nộ, lần này kỷ ủy điều tra 10% chăm chú. Không đến thời gian nửa tháng bên trong, ban kỷ luật thanh tra liền đã sơ bộ tra rõ ràng Tần Diệu Bắc vấn đề. Trải qua sơ bộ điều tra, Tần Diệu Bắc tại đảm nhiệm Tân Châu thị trưởng cục tài chính, thị ủy phó thư ký trưởng kỳ thời gian, dính líu lợi dụng chức vụ tiện lợi, thông qua lừa gạt, thôn tính chờ phương thức, tham ô kết sổ quốc hữu tài chính. Dính liễu thu lấy người khác hối lộ, trường kỳ kiếm tiền sắc giao dịch. Dựa theo kỷ ủy điều tra, Tần Diệu Bắc có liên quan vụ án tài sản vượt qua 1 tỷ nhân dân tệ, Lý Truyện Lương sử dụng kể trên phạm pháp đoạt được vùi đầu vào người thực tế khống chế công ty, hạng mục bên trong, dùng cho thổ địa một cấp khai phát chỉnh lý, bất động sản khai phát, công trình kiến thiết các loại, cùng mua sắm bất động sản, cô xe, thổ địa, thiết bị chờ. Tính đến vụ án phát sinh trong lúc đó, Tần Diệu Bắc tổng cộng bị đông cứng tài sản vượt qua 100 triệu, niêm phong bất động sản hơn 100 chỗ. Không phải. Thẩm Thanh Vân biết được tin tức này thời điểm, cả người đều động. Hắn cầm kia phần thông báo, trận mắt hốc mồm nhìn xem Hầu Kiến Quốc nói, ngươi lại đệ đệ của hắn tham ô nhiều như vậy, Tần Diệu Đông tại sao muốn buôn lậu thuốc phiện đâu? Thật đúng là. Hầu Kiến Quốc cũng có chút không hiểu, nói với Thẩm Thanh Vân, bằng không, chúng ta thẩm vấn một chút tên kia đi. Được. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, trực tiếp liền để cho người ta đem Tần Diệu Đông từ trại tạm giam thẩm vấn ra, đưa đến phòng thẩm vấn. Mà lần này, hắn không nói nhảm, trực tiếp liền đem Tần Diệu bắt tham ô bị điều tra sự tình, nói cho Tần Diệu Đông. Nghe được tin tức này, Tần Diệu Đông trực tiếp liền trợn tròn mắt. Làm sao có thể, tiểu bác làm sao có thể? Tần Diệu Đông mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đây là chứng cứ, có cần hay không ta từng bước niệm cho người nghe. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Tần Diệu Đông, hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi hai anh em thật là có ý tứ, đệ đệ tham ô giấu giếm ca ca buôn lậu thuốc phiện giấu giếm đệ đệ, hai người các ngươi là nhân tài à? Nghe được hắn, Tần Diệu Đông sắc mặt càng thêm khó coi không thôi. Tình huống chính là cái này bộ dáng. Thẩm Thanh Vân nhìn thoáng qua Tần Diệu Đông, cũng lời tại trên vết thương của hắn sắc muối, nhàn nhạt nói ra, ngươi cùng ngươi đệ đệ sự tình, chúng ta không tâm tư nghe ngóng, tình huống hiện tại là ngươi có muốn hay không giao phó vấn đề của ngươi. Tiểu đệ của ngươi nhóm đã đặt xuống không sai biệt lắm, thủ hạ ngươi những cái kia mạng lưới, chúng ta đều đã tìm hiểu nguồn gốc đem người bắt được. Cái này ngược lại là lời nói thật. Mặc dù Tần Diệu Đông đem hắn buôn lậu thuốc phiện mạng lưới tạo dựng rắc rối phức tạp, nhưng theo hắn cùng Hoàng Chấn Đông bị bắt, lại thêm trước đó Hoàng Chấn Đông một mực bị cảnh sát theo dõi, đối với hắn thủ hạ những người kia, cảnh sát trên thực tế đều đã nắm giữ không sai biệt lắm, lần này dứt khoát liền từ trên xuống dưới tiến hành bắt. Sự thật chứng minh, bắt hành động phi thường thuận lợi, Tần tiên sinh buôn lậu thuốc phiện mạng lưới tiêu thụ lạc, bị một mẹ hốt gọn. Ta không có gì đáng nói. Tần Diệu Đông lạnh lùng nói ra, không phải liền là một cái chết ta, có bản lĩnh các ngươi hiện tại xử bắn ta. Ta ngược lại thật ra rất muốn hiện tại đập chết ngươi. Thẩm Thanh Vân nghe vậy cười lạnh nói ra, bất quá rất đáng tiếc, pháp luật mới có thể thẩm phán ngươi. Nói đến đây, hắn nhìn Tần Diệu Đông một cái nói, hy vọng đến lúc đó ngươi mẹ già có thể chịu được đi. Hắn cũng là gần nhất mới biết, Tần Diệu Đông cùng Tần Diệu Bắc còn có cái hơn 80 tuổi mẹ già, Lão Thái Thái vẫn luôn lấy hắn hai đứa con trai một cái là cán bộ lãnh đạo, một cái là xí nghiệp gia làm đinh, kết quả hiện tại hai người một cái là ma túy một cái là tham quan, thật là khiến người ta vô ngữ. Nghe được Thẩm Thanh Vân, Tần Diệu Đông lập tức không lên tiếng. Ta nói lại có thể thế nào? Nửa ngày về sau, Tần Diệu Đông ngẩng đầu, nhìn về phía Thẩm Thanh Vân nói, không phải cũng vẫn là cái chết à? Hắn đối với mình tình huống hay là vô cùng hiểu rõ, như thế đại cấp bậc vụ án, hắn vẫn là thủ phạm chính, không có khả năng có cơ hội sống sót. Thẩm Thanh Vân thản nhiên gật gật đầu, cũng không có dấu giếm hắn, nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi nói, tối thiểu ta có thể cam đoan, không thông suốt biết mẫu thân ngươi chuyện của ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết người trong nhà, để bọn hắn nói cho mẫu thân ngươi, ngươi ra ngoại quốc làm ăn. Được. Ngoài dự liệu, Tần Diệu Đông quả quyết đáp ứng, nhìn xem Thẩm Thanh Vân nói, ta cho ngươi biết một cái địa chỉ, bên trong có cái sổ sách, phía trên ghi chép ta hối lộ từng quan viên danh sách. Không có vấn đề. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, liền đáp ứng. Sau đó, Tần Diệu Đông bị mang theo xuống dưới, ở bên ngoài toàn bộ hành trình nhìn xem thẩm vấn quá trình Hầu Kiến Quốc, đối Thẩm Thanh Vân hỏi, ngươi cảm thấy, hắn thực sự nói thật à? Khó mà nói. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, lập tức nói ra, loại người này, có thể tin đại khái là chỉ có một thành. Có ý tứ gì? Hầu Kiến Quốc cao mày, ngươi sẽ không thật dự định đi xem một chút ta? Đi khẳng định phải đi. Thẩm Thanh Vân nói ra, bất quá ta dự định mang nhiều mấy người, thuận tiện kiểm tra một chút bên kia có phải hay không có cái gì lựu đạn loại hình đồ vật. Cũng tốt. Hầu Kiến Quốc khẽ gật đầu nói. Thẩm Thanh Vân cũng không có nói nhảm, kêu một số người, liền hướng phía Tần Diệu Đông nói địa phương mà đi. Đi vào cái kia địa chỉ, Thẩm Thanh Vân đầu tiên là gọi tới mở khóa công ty đem cửa mở ra, lập tức liền phát hiện, trong phòng không có cái gì, chỉ có một cái két sắt. Thẩm Sảnh, ta đi thử xem. Có điều tra viên liền muốn hướng phía két sắt đi đến, bởi vì Tần Diệu Đông thế nhưng là đem mật mã nói cho Thẩm Thanh Vân. Chờ một chút. Thẩm Thanh Vân lại ngăn trở đối phương, nghĩ nghĩ nói ra, dạng này, phái người cho Tân Châu thị cục gọi điện thoại, để bọn hắn phái cái chuyên gia phá bom tới, nhớ ký mặc phòng hộ phục. Ngài hoài nghi trong này có vấn đề. Bên người cảnh sát nhân dân đối Thẩm Thanh Vân hỏi. Không có gì không thể nào. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, các ngươi đừng quên, Tần Diệu Đông là cái tay buôn ma túy, tên kia không nhân tính, nếu thật là hắn chơi hoa văn, hôm nay chúng ta những người này đều phải xong đời. Được rồi. Hắn lập tức liền để mấy cái này điều tra viên tất cả đều ngây ngẩn cả người, vội vàng ra ngoài gọi điện thoại. 2 giờ về sau, nhìn xem từ trong tủ bảo hiểm lấy ra bom, tất cả mọi người sợ ngây người. Không phải, Thẩm Sảnh, ngài thật sự là thần. Mọi người thấy Thẩm Thanh Vân, nhao nhao giơ ngón tay cái lên. Nếu như không phải Thẩm Thanh Vân cẩn thận, hôm nay bọn hắn những người này nói không chừng ai muốn bị tạng. Chương 1695, toàn tỉnh quét hát trừ ác chuyên hạng hội nghị. Chương 1695, toàn tỉnh quét hát trừ ác chuyên hạng hội nghị. Lần nữa trở lại sở công an tỉnh thời điểm, Thẩm Thanh Vân sắc mặt tương đương nghiêm túc. Thế nào? Hầu Kiến Quốc đội vàng chạy tới Thẩm Thanh Vân văn phòng, đối với hắn hỏi, nghe nói bên kia gây ra rủi ro. Đúng thế. Thẩm Thanh Vân không có giấu giếm hắn, trầm giọng nói, Tần Diệu Đông tên Vương bắt đằng kia, quả nhiên đang đùa hoa văn. Rất bình thường. Hầu Kiến Quốc không có chút nào ngoài ý muốn nói ra, loại kia ra hỏa chính là cái phát rồ hỗn đản, trong mắt chỉ có tiền. Mặc dù trước đó hắn cùng Thẩm Thanh Vân liền suy đoán qua, Tần Diệu Đông có thể sẽ dở trò gian, nhưng không nghĩ tới ra hỏa này thật như thế vô sỉ hèn hạ, vậy mà dùng phương thức như vậy đến báo thù Thẩm Thanh Vân. Mặc kệ hắn. Thẩm Thanh Vân lắc đầu nói ra, đã hắn tự tìm đường chết, vậy cũng đừng trách chúng ta không nể tình. Hầu Kiến Quốc cũng gật gật đầu, liền quay người ra ngoài nói cho mặt người, tăng tốc đối Tần Diệu Đông cùng một bọn thẩm vấn tốc độ, sớm một chút giao cho viện kiểm sát bên kia. Trong nháy mắt, thời gian đã vượt qua tháng giêng 15. Phía trên rốt cục xác định tỉnh chính pháp ủy bí thư nhân tuyển, từ Yên Kinh bên kia điều tới một vị mới chính pháp ủy thư ký. Nghe nói cũng không thuộc về bất luận cái gì phe phái, trước đó tại Yên Kinh chính pháp ủy bên kia đảm nhiệm phó thư ký tới. Thẩm Thanh Vân đại khái kiểm tra một hồi vị này thư ký mới Phùng Tuấn Vĩ sơ yếu lý lịch, trong lòng ngược lại là có một thứ đại khái suy đoán, vị này sợ hẳn là đến Giang Bắc tỉnh Mạc Vàng. Quả nhiên, tại Phùng Tuấn Vĩ dậy mới nửa tháng sau, hắn thân tự lai đến sở công an tỉnh thị sát công việc, đồng thời tổ chức toàn tỉnh công an cơ quan trạng thái bình thường tan ra dương quét hắc trừ ác đấu tranh thúc đẩy sẽ kỵ toàn tỉnh hình sự điều tra công tác hội nghị. Trong buổi họp, Phùng Tuấn Vĩ xuất lĩnh đám người xâm nhập học tập quán triệt đảng trung ương liên quan tới thời đại mới công an công tác trọng yếu luận thuật, quán triệt chứng thực cả nước, toàn tỉnh công an công tác hội nghị tinh thần, bố trí trạng thái bình thường tan ra dương quét hắc trừ ác đấu tranh, thúc đẩy điều tra trung tâm kiến thiết, tăng lên đả kích chất hiệu trở trọng điểm nhiệm vụ. Chủ trì hội nghị người tự nhiên là Điền Phú Quốc vị này phó tỉnh trưởng kiêm phòng công an giải, thường vụ phó thính trưởng Từ Thiếu An cùng Thẩm Thanh Vân chờ phòng công an lãnh đạo có mặt hội nghị. Toàn tỉnh các nơi thị cục công an lấy điện thoại truyền hình hội nghị hình thức tham dự lần này hội nghị. Các đồng chí, Điền Phú Quốc nhìn xem dưới đại sở công an tỉnh lệ thuộc trực tiếp cơ quan cán bộ, cùng Tân Châu thị cục công an các cán bộ, trầm giai nói ra, làm công an nhân dân, nhiệm vụ của chúng ta rất gian khổ. Cho nên, tổ chức bên trên đối với chúng ta kỳ vọng cũng là rất cao. Nghe nói chuyện của hắn, Thẩm Thanh Vân nhíu mày. Vị này Điền phó tỉnh trưởng chỗ nào đều tốt, chính là lúc họ luôn yêu thích kể một ít lời nói khách sáo lời nói xuông, hết lần này tới lần khác về không phân trường hợp. Người ta đường đường tân nhiệm tỉnh chính pháp ủy bí thư ở nơi đó ngồi ngay thẳng, cái nào lý luận đạt được ngươi làm dạng này nói chuyện. Nhìn xem dưới đài những cái kia đám cảnh sát, từng cái ngồi nghiêm chỉnh, đoán chừng trong nội tâm cũng là giống như chính mình tại nhà rảnh. Chúng ta muốn đề cao chính trị chỗ đứng, trạng thái bình thường tan ra dương quét hắc trừ ác đấu tranh. Điền Phú Quốc chậm rãi nói ra, muốn đầy đủ nhận biết quét hắc trừ ác công tác cực đoan tầm quan trọng, kiên trì quyết tâm không thay đổi, tiêu chuẩn không hàng, cường độ không giảm. Kiên trì đánh sâu đánh đấu. Trọng quyền đả kích các loại liên quan ác phạm tội, tại pháp trị trên quỹ đạo thúc đẩy quét hắc trừ ác đấu tranh. Nói đến đây, hắn tựa hồ cũng ý thức được hay là, liền mở miệng nói ra, ta liền nói đơn giản nhiều như vậy, phía dưới mời tỉnh chính pháp ủy Phùng bí thư vì mọi người làm trọng yếu chỉ thị. Trong phòng họp lập tức vang lên một mảnh tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Dù sao ai cũng biết, vị này Phùng bí thư thế nhưng là quan mới tiền nhiệm, vạn nhất biểu hiện không tốt bị hắn ghi hận, đây chính là phải ngã ngấm mốc nhiều năm. Không phải mỗi người đều có Thẩm Thanh Vân can đảm kia, dám cùng tỉnh ủy lãnh đạo đối nghịch. Cảm ơn mọi người. Phùng Tuấn Vi khoát khoát tay, trong hội trường rất nhanh liền an tĩnh lại. Ánh mắt của hắn tại dưới đài đám cảnh sát trên thân đảo qua, chậm rãi nói ra, Quốc đồng chí nói rất có lý, quét hắc trừ ác là một hạng lâu dài, cần chúng ta đại lực kiên trì công việc. Trong thời gian kế tiếp, ta hy vọng chúng ta toàn tỉnh hệ thống công an có thể làm được kiên trì từ lâu từ nhỏ, kiện toàn manh mối loại bỏ cùng phân tích nghiên phán cơ chế, tổ chức xâm nhập kiểm tra đối chiếu sự thật, nhanh chóng đả kích. Kiên trì tiêu bản kiêm trị, thành lập kiện toàn phản có tổ chức phạm tội trách nhiệm hệ thống, đem cơ sở làm vững chắc, đem cơ chế xây xong thiện. Nói đến đây, Phùng Tuấn Vĩ ngữ trọng tâm trường nói ra, các ngươi so với chúng ta những này ngồi phòng làm việc người, tiếp xúc cơ sở tình huống càng nhiều, cũng càng hiểu rõ cơ sở hiện trạng, cho nên ta hy vọng các ngươi có thể kiên trì nguyên tắc, đem quét hắc trừ ác đấu tranh kiên trì tới cùng. Thân là toàn tỉnh chính trị và pháp luật hệ thống người đứng đầu, hắn nói dạng này một phen đến, những người khác tự nhiên là cảm xúc rất sâu, mọi người nhao nhao vỗ tay biểu thị ra đồng ý. Thẩm Thanh Vân ngược lại là có chút ngoài ý muốn, cùng bên người Hầu Kiến Quốc hai người liếc nhau một cái, chẳng ai ngờ rằng vị này Phùng bí thư vậy mà đi lên liền cường điệu cơ sở công tác tầm quan trọng. Điểm này người bình thường là rất khó nghĩ tới, không phải Thẩm Thanh Vân khoa trương, mà là sự thật như thế. Rất nhiều cán bộ lãnh đạo thường thường đối cơ sở tình huống căn bản không hiểu rõ, bọn hắn cùng quần chúng khoảng cách quá xa. Nói trắng ra là, tại một ít lãnh đạo tư duy bên trong, dân chúng gặp được hắc ác thế lực khi dễ, chẳng lẽ liền không thể báo cảnh à? Có thể hỏi đề ở chỗ, có đôi khi báo cảnh không giải quyết được vấn đề. Rất hiển nhiên, Phùng Tuấn Vĩ là hiểu được cơ sở tình huống. Trên đài hội nghị, Phùng Tuấn Vĩ nói chuyện vẫn còn tiếp tục. Hạ nhất giai đoạn, chúng ta phải làm cho tốt quét hắc trừ ác trung ương giám sát nên kiểm công việc, gấp chằm chằm giám sát trọng điểm, cường hóa theo dõi hỏi hiệu, tăng lên quét hắc trừ ác công việc trình độ. Phùng Tuấn Vĩ nhìn xem đám người, ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm nghị lại, trầm giọng nói ra, muốn thủ vững bình an danh giới cuối cùng, nghiêm khắc đả kích đột xuất phạm pháp phạm tội. Kiên trì hay là phạm tội đột xuất liền trọng điểm đả kích hay là phạm tội, chỗ nào vấn đề trị an nghiêm trọng liền trọng điểm sửa trị chỗ nào. Nghiêm trị nghiêm phòng trọng đại ác tính phạm tội, kiên cố dựng nên nhưng phòng khả không lý niệm, kiên trì nhanh phá hiện án, công thành án tồn động, đào sâu ẩn án, nghiêm phòng xảy ra án. Nói chuyện, hắn cầm lấy trước mặt một sấp vật liệu, chậm rãi nói ra, phía trên này ghi chép năm ngoái địa phương khác phát sinh một chút vụ án, phi thường có điển hình ý nghĩa, hy vọng mọi người có thể lấy đó mà làm gương. Ngoa tạo. Thẩm Thanh Vân lập tức khẽ giật mình, không nghĩ tới vị này thư ký mới vậy mà trước đó làm bài tập. Xem ra hôm nay đến sở công an tỉnh cái hội nghị này, cũng không phải nhất thời hứng khởi, mà là có chuẩn bị mà đến a. Không chỉ là hắn, chung quanh sở công an tỉnh những người lãnh đạo, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Nguyên bản mọi người coi là Phùng Tuấn Vĩ bất quá là đến đi cái đi ngang qua sân khấu, kết quả không nghĩ tới, người ta trong lời có ý sâu xa, vậy mà thật làm chuẩn bị. Trong lúc nhất thời, không ít người đối vị này tân nhiệm chính pháp ủy thư ký, đồng nhiên có loại lau mắt mà nhìn cảm giác. Cường lực công thành tiểu mới liên quan lưới phạm tội dựa theo chuyên ban tất xây, manh mối tất tra, vụ án tất nghiên, dây xích nhất định chém, ổ điểm tất thanh, đánh sâu đánh đấu. Phùng Tuấn Vĩ ánh mắt nghiêm trọng nói ra, phải kiên quyết sửa trị liên quan lừa dối đen sản sinh, tiếp tục thúc đẩy các hạng hành động, thanh trừ loạn nguyên, cường hóa cơ số sở sắp xếp, bước ném quyên trở lại, chặn đường quyên can, đầu nguồn quản khống cùng giáo dục giúp đỡ, thiết thực tăng cường nhân viên quản khống, toàn diện tăng lên dân sinh tiểu án phá án và bắt giam hiệu năng, thọc sâu thúc đẩy đánh trộm đoạt hộ dân an chuyên hạng hành động. Muốn vận dụng người phòng, đồ vật phòng, kỹ phòng các loại thủ đoạn, tạo dựng lập thể hóa trị an phòng khống mạng lưới. Muốn đột xuất thực chiến hiệu quả thực tế, toàn diện thúc đẩy điều tra trung tâm kiến thiết. Quay chung quanh chuyên nghiệp cơ chế tăng lớn số liệu kiểu mới cảnh vụ vận hành hình thức, gắng sức tạo dựng tỉnh trong ngón tay thống lĩnh, điều tra trung tâm chủ đánh, cơ sở quản khống trung tâm chủ phòng, toàn cục thật lòng trong chiến đấu làm cơ sở tòa, các cảnh loại bộ môn trèo chống một thể hai cánh nhiều chi chống đỡ công việc cách cục. Tăng tốc thúc đẩy tỉnh thị huyện cấp 3 điều tra trung tâm hệ thống kiến thiết vận hành, tạo dựng kỹ thuật số hóa điều tra mới hình thức, tăng tốc hình thành cùng tăng lên mới chất công an sức chiến đấu. Ta cái này chính pháp ủy thư ký, phần lớn thời gian trong phòng làm việc, cơ sở công việc cần các ngươi đi làm. Nhân dân quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn cũng cần các ngươi đi giữ gìn, ta ở chỗ này khẩn cầu chư vị, nhớ kỹ sứ mạng của mình, chăm chú thực hiện các ngươi gia nhập công an nhân dân đội ngũ lời thề, xin nhờ. Ngoa tạo. Cho dù là Thẩm Thanh Vân dạng này làm người hai đời lao giang hồ, giờ khắc này cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Chẳng ai ngờ rằng, vị này tân nhiệm chính pháp ủy thư ký vậy mà lưu loát nói nhiều như vậy. Nhưng không thể không thừa nhận, hắn lời nói này thật sự là quá có mê hoặc lực. Tối thiểu nhất, Thẩm Thanh Vân nghe là nhiệt huyết sôi trào. Chớ đừng nói chi là những người khác. Toàn bộ trong phòng họp tiếng vỗ tay như sấm, kéo dài mấy phút. Cuối cùng, làm phòng công an trưởng Điền Phú Quốc lần nữa phát biểu nói chuyện, hắn yêu cầu các cấp công an cơ quan lãnh đạo chủ yếu muốn đích thân bố trí thôi động, nắm chắc chủ tính chung cân đối, bảo đảm các hạng nhiệm vụ biện pháp chứng thực rơi xuống đất. phải tăng cường nhân tài chế tạo kiến thiết, nhiều tầng cấp nhân tài thay đổi, làm chuyên cảnh loại, sách chất cường năng. Phải tăng cường giám sát kiểm tra, cường hóa theo dõi hỏi hiệu, chú trọng an toàn giữ bí mật, tăng cường điều tra phá án chính diện tuyên truyền, điều động đội ngũ tính tích cực, kích phát nội sinh động lực. Muốn hung ác bắt tiết điểm cảnh vụ, toàn lực làm tốt thanh minh, ngày mùng 1 tháng 5 ngày nghỉ bảo an duy ổn công việc. Muốn chứng thực yêu cảnh biện pháp, khoa học dùng cảnh, chứng thực vị trị, tham hỏi, điều đừng chờ ấm cảnh biện pháp, kích phát chức nghiệp vinh dự cảm giác. Hội nghị kết thúc về sau, Phùng Tuấn Vĩ lại tổ chức có Sở Công an tỉnh đảng ủy thành viên tham gia cuộc hội đàm, nhằm vào Sở Công an tỉnh đang làm việc ở trong gặp phải một vài vấn đề, tiến hành tọa đàm. Con người của ta luôn luôn đều là hành động phái. Phùng Tuấn Vĩ nhìn xem phòng công an đảng ủy các thành viên, chậm rãi nói ra, mới đến, ta cho mọi người một chút thời gian thích ứng công việc của ta tác phong, nhưng nếu như trong vòng mấy tháng, ta nhìn không thấy tỉnh thính lấy được thành tích, vậy ta liền muốn hỏi mọi người, có phải hay không xứng đáng các ngươi trên người đồng phục cảnh sát đỉnh đầu quốc huy? T. Nghe được hắn cường thế như vậy bá đạo thuyết pháp, Thẩm Thanh Vân nhíu mày, nhưng không có nói cái gì. Hắn nhìn ra, vị này Phùng bí thư rất gấp, hoặc là nói, hắn có lẽ từ vừa mới bắt đầu đi vào Giang Bắc tỉnh chính là mang theo nhiệm vụ tới. Người ta là muốn tại Giang Bắc tỉnh ra thành tích, ra chiến tích. Loại tình huống này, Phùng Tuấn Vĩ khẳng định hy vọng Giang Bắc Sở Công an tỉnh có thể đang làm việc ở trong làm ra thành tích tới. Chương 1696, Tuy Hoa Phạm Ngũ Ca. Chương 1696, Tuy Hoa Phạm Ngũ Ca. Phùng Tuấn Vĩ tại Sở Công an tỉnh không có chờ lâu, rất nhanh liền rời đi. Nhưng Điền Phú Quốc tại Phùng Tuấn Vĩ đi về sau, lại sát mặt nghiêm túc nhìn về phía Thẩm Thanh Vân bọn người. Cho các ngươi một tháng thời gian. Điền Phú Quốc nhàn nhạt nói ra, mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp, đánh cho ta rơi một cái hắc ác thế lực tập đoàn, ta không muốn ở tỉnh ủy trước mặt lãnh đạo mất mặt, minh bạch chưa? Nghe được hắn, đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng chỉ đành gật gật đầu. Rất hiển nhiên, Điền Phú Quốc là không muốn bị Phùng Tuấn Vĩ cái này quan mới tiền nhiệm ba cây đuốc cho làm bị thương. Đã như vậy, vậy dĩ nhiên liền muốn lấy ra chút thành tích tới. Thẩm Thanh Vân trở lại hình sự trinh sát tổng đội bên này, lập tức tổ chức hình sự trinh sát tổng đội nội bộ hội nghị. Mọi người xem xét một chút chúng ta trong tay hồ sơ. Hắn cũng không có vòng quanh, trực tiếp nói ra, liên quan hắc liên quan ác phương diện, phải cẩn thận nhìn xem, chọn lựa những cái kia ảnh hưởng đặc biệt xấu, tính chất phi thường ác liệt vụ án, chúng ta cẩn thận điều tra một chút. Thẩm sảnh. Lý Đức Lương cười nói ra, đây là muốn giết gà dọa khỉ a. Dù sao phía trên hạ tử mệnh lệnh. Thẩm Thanh Vân bình tĩnh nói ra, trong vòng một tháng, nhất định phải đánh dụng một cái liên quan hắc phạm tội đội, vô luận đối phương có cái gì hậu trường, trời sập có trong tỉnh định lấy. Có thể nói ra loại những lời này, xem ra Điền Phú Quốc là thật sốt ruột. Rất nhanh, Sở Công an tỉnh bên này là xong bắt đầu chuyển động. Không đến 3 ngày, Điền Giã vẫn thật là cầm một phần hồ sơ đi tới Thẩm Thanh Vân văn phòng. Thẩm sảnh, ngài nhìn xem cái này thế nào? Điền Giã đem một phần hồ sơ đưa cho Thẩm Thanh Vân, thản nhiên nói ra, đây là ta một cái trưởng cảnh sát đồng học đưa tới, hắn tại Tuy Hoa thị làm hình cảnh, bọn hắn kia có cái gọi Phạm Vũ xã hội đại ca, người xưng Ngũ Ca, rất nổi danh. Phạm Ngũ Ca? Thẩm Thanh Vân cau mày, cầm lấy chỗ tài liệu đó nhìn lên. Vật liệu chủ yếu là quay chung quanh một cái gọi Phạm Vũ người biết. Trước thực tế những năm 80 trung kỳ, Phạm Vũ từ nơi khác trở lại Tuy Hoa thị, được phân phối đến Nguyên Tuy Hoa thị đệ nhất bệnh viện bảo vệ cô ẩn làm việc. Sau bởi vì cùng lúc ấy có danh khí nhất xã hội điện thoại di động chó đánh trận mà nổi danh. Tình huống lúc đó là Phạm Vũ bị đại cẩu đánh, hắn lúc ấy đối Tuy Hoa thị xã hội người hô phòng giam, nếu là đại cẩu dám đến bệnh viện đánh ta, ta liền lấy thương cùng hắn cắn. Chuyện này không lâu sau đó, đại cẩu bởi vì sự tình khác bị công an cơ quan bắt được, lấy lưu manh tội bị bắn chết. Từ đó về sau bởi vì Phạm Vũ không có bị Tuy Hoa ngay lúc đó xã hội đại ca đánh phục, bắt đầu có chút danh tiếng. Sau đó, Phạm Vũ trường kỳ ngừng lương giữ chức, đi theo lúc ấy nổi danh hơi sớm Vương thị ba huynh đệ trà trộn xã hội, vì đánh trận không thiệt thòi, về cố ý bái sư học nghệ, Phạm Vũ lần lượt lưới La Lâm Chí Quân bọn người làm thủ hạ của mình. Ở trong đó, Hoàng Ngọc Phong tại Tuy Hoa thị cục công an bảo an đại đội công việc, phụ trách Tuy Hoa thị phòng khiêu vũ trị an công việc, dần dần cùng thường xuyên xuất nhập tràng sở giải trí Phạm Vũ, Lâm Chí Quân bọn người quen biết, cũng cùng leo lên với mình không nghề nghiệp nhân viên Lý Mỗ, Phùng Thiết Thành cùng Phạm Vũ bọn người thường xuyên tụ tập cùng một chỗ. Đến đầu thập niên 90, trước đó Tuy Hoa thị nổi danh một chút lưu manh đầu mục lần lượt bị công an cơ quan bắt được hoặc chạy, Phạm Vũ cùng với thủ hạ dần dần ở trong xã hội danh khí nổi bật, trở thành xã hội đại ca cấp nhân vật, thủ hạ huynh đệ đều gọi Phạm Vũ vì Ngũ Ca. Thập niên 90, Phạm Vũ cùng Từ Mỗ bọn người hẹn nhau tại nhà mình trước cửa nói cùng thủ hạ cùng người khác ở giữa mâu thuẫn, Lâm Chí Quân bọn người cho rằng Từ Mỗ bọn người là đến gây hấn đánh trận, Lâm Chí Quân cầm đơn quản súng săn, Lý Mỗ cầm dao găm quân đội từ Phạm Vũ trong nhà xông ra đuổi theo đã rời đi Từ Mỗ, Triệu Mỗ bọn người, Lý Chí Quân nổ súng kích thương Triệu Mỗ. Từ đây, Phạm Vũ cùng thủ hạ những người này bắt đầu tập lập phản án, dòng dã thời gian mười mấy năm bên trong, bọn hắn việc gác bất tận, tại Tuy Hoa thị tu nạp đại lượng xã hội nhân viên nhà tản. Thậm chí, dù là bọn thủ hạ phạm tội, cầm đầu Phạm Vũ, Lâm Chí Quân, Hoàng Ngọc Phong mấy người cũng chưa nhận hình sự xử phạt. Tại Tuy Hoa trên xã hội xác lập giết người không có việc gì, không người dám trêu cường thế địa vị. Ngàn hy năm trước về sau, Phạm Vũ bọn người bắt đầu chuyển hình giành phi pháp kinh tế lợi ích, dần dần bắt đầu tham gia Tuy Hoa thị hoàng cực lĩnh vực. Phạm Vũ, Lâm Chí Quân bọn người mượn nhờ xã hội đen tinh chất tổ chức uy danh, tại Tuy Hoa thị bên trong trắng trợn mở sòng bạc, trường kỳ khống chế phi pháp đánh bạc lĩnh vực, bởi vì tổ chức đó hắc bạch hai đạo thanh danh cùng uy hiếp, xã hội nhân viên không dám tới quấy rối, nhân viên chính phủ đến đánh bạc không lo lắng bị công an cơ quan xét xử, nhất là Lâm Chí Quân sòng bạc danh xưng tiểu Las Vegas, khiến đánh bạc chi phong thịnh hành, nghiêm trọng ô nhiễm nơi đó xã hội tập tụ. Hồi lâu sau, Thẩm Thanh Vân nhìn xem tài liệu trong tay, ánh mắt trở nên âm trầm. Loại người này, thế mà một mực có thể tại Tuy Hoa thị xưng vương xưng bá. Hắn có chút không hiểu nói ra, Tuy Hoa thị cục công an làm ăn gì? Cái này, Điền Giã hơi có chút xấu hổ, lập tức nói ra, giống như nghe nói, Tuy Hoa thị cục trưởng cục công an Lý Thành Lương, cùng Phạm Vũ là đem huynh đệ. Ha ha. Thẩm Thanh Vân nghe vậy lập tức cười lạnh. Nghĩ nghĩ, hắn nói với Điền Giã, ngươi kêu lên mấy người, đi với ta Tuy Hoa thị. Đừng đừng đừng. Điền Giã liền vội vàng lắc đầu, ngăn lại Thẩm Thanh Vân nói ra, Thẩm Sảnh, ngài cũng đừng đi, ta mang mấy người quá khứ là được. Mở cái gì quốc tế trò đùa? Thẩm Thanh Vân là thân phận gì? Đường đường sở công an tỉnh phó thính trưởng, nếu thật là hắn dẫn người đi Tuy Hoa thị bên kia, vạn nhất xảy ra chuyện gì, đây chính là phiền phức ngập trời. Yên tâm đi, không có việc gì. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, chúng ta là bí mật điều tra, lại không phải đi bắt người, không kinh động bên kia công an cơ quan, chẳng lẽ còn có thể bị phát hiện à? Cái này, Điền Giã cười khổ nói ra, Thẩm Sảnh, ta cảm thấy vẫn là cẩn thận một điểm tốt. Loại chuyện này không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu thật là xảy ra chuyện, đó chính là không thể vãn hồi lại sự. Thẩm Thanh Vân trà sát cái cằm, hắn ngược lại là lý giải Điền Giã ý nghĩ, dù sao đối với người phía dưới tới nói, nếu như chính mình xảy ra sự tình, vậy bọn hắn cả một đời liền triệt để phế bỏ. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân cười nói, nếu như ta tìm quân đội người hỗ trợ đâu? Hay là? Điền Giã khẽ giật mình, lập tức nhớ tới Thẩm Thanh Vân nhạc phụ bây giờ là tỉnh quân khu tư lệnh phó, hắn nhìn nói với Thẩm Thanh Vân, ngài là lại mời bộ đội cho chúng ta cung cấp trợ giúp, chúng ta có thể ở tại quân phân khu nhà khách. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, nói với Điền Giã, dạng này an toàn cũng có thể có cam đoan, mà lại ngươi phải hiểu được, nếu như chúng ta muốn điều tra vụ án này, nhất định phải tìm tới chứng cứ, mệnh của ta là mệnh, phổ thông điều tra viên mệnh cũng không phải là mệnh rồi. Điền Giã nghe vậy im lặng, hắn mặc dù muốn nói cái gì, nhưng cũng không biết nói như thế nào lên. Cứ như vậy đi. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, ta đi tìm Lao Gia Tử Đàm, để hắn hỗ trợ liên hệ Tuy Hoa thị bên kia quân phân khu, chúng ta không kinh động Tuy Hoa thị hệ thống công an, trôi qua lặng lẽ một chuyến. Được. Điền Giã gật gật đầu, không nói gì nữa. Ban đêm tan việc, Thẩm Thanh Vân liền đi tới tỉnh quân khu. Tết xuân thời điểm Chu Viễn Sơn cũng đi Tô Giang tỉnh bên kia bồi người trong nhà ăn Tết, gần nhất cũng là vừa trở về. Nhìn thấy Thẩm Thanh Vân đến nhà, hắn còn có chút kinh ngạc. Sao ngươi lại tới đây? Chu Viễn Sơn không hiểu hỏi, mẹ ngươi buổi chiều trả lại cho ta gửi tin tức, lại để cho ta có thời gian đi xem một chút ngươi, để ngươi công việc không muốn liều mạng như thế. Đối với cái này con rể hắn là phi thường hài lòng, gia thế tốt, nhân phẩm cũng tốt, thân là cảnh sát tinh thần trọng nghĩa mười phần, bây giờ tại hoạn lộ bên trên cũng là bình bộ thanh vân. Càng quan trọng hơn là, cùng nữ nhi tình cảm phi thường tốt, cái này khiến Chu Viễn Sơn có loại hắn ánh mắt phi thường tốt, không có nhờ và không phải người cảm giác. Cha, có vấn đề ta phải tìm ngài hỗ trợ. Thẩm Thanh Vân cũng không có vòng quanh, trực tiếp nói với Chu Viễn Sơn, ta muốn đi Tuy Hoa thị điều tra một cái liên quan hắc đội, nghe nói ngay tại chỗ rất có lực ảnh hưởng, ta dự định mượn dùng quân phân khu địa phương, ngài ở bên kia có người quen không? Người quen? Chu Viễn Sơn ngẩn ra một chút, lập tức gật gật đầu, Tuy Hoa thị quân phân khu Lâm Tư Đồ cùng ta là chiến hữu, năm đó là ta chỉ đạo viên, hai chúng ta rất quen thuộc, ta gọi điện thoại đi. Được. Thẩm Thanh Vân cười cười, vội vàng nói tạm. Chu Viễn Sơn cũng không nói nhảm, ở ngay trước mặt hắn liền bấm chiến hữu cũ điện thoại. Uy, lão Lâm a. Chu Viễn Sơn đi thẳng vào vấn đề nói ra, bận rộn gì sao? Nha, ta tuần phó tư lệnh, lão đại đội trưởng, có chuyện gì a? Điện thoại bên kia một cái hào sảng thanh âm truyền đến. Là chuyện như vậy. Chu Viễn Sơn cũng không nói nhảm, liền trực tiếp đem Thẩm Thanh Vân tự nhủ thỉnh cầu nói một lần, cuối cùng nói ra, thế nào, khả năng giúp đỡ chuyện không? Lời nói này, Lâm Tư Đồ cười cười, trực tiếp điểm đầu nói, ngươi con rể cùng ta con rể khác nhau ở chỗ nào, để hắn dẫn người đến đây đi, quay đầu đem điện thoại ta cho hắn, ta phái người đi chạm xe lửa đón hắn. Được. Chu Viễn Sơn gật gật đầu, liền cúp điện thoại. Về sau, hắn nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, quay lại ta đưa điện thoại cho ngươi, ngươi trước khi lên đường cho ngươi Lâm thúc thúc gọi điện thoại đi, hắn lại phái quân phân khu người tiếp các ngươi. Ta ơn ngài. Thẩm Thanh Vân từ đáy lòng nói, hắn cũng không nghĩ tới, sự tình vậy mà như thế thuận lợi. Chỉ có thể nói trong triều có người dễ làm sự tình, có một số việc theo người khác có lẽ khó càng thêm khó, nhưng đối với hắn tới nói, chẳng qua là một chiếc điện thoại sự tình mà thôi. Ngày thứ hai, Thẩm Thanh Vân đi vào sở công an tỉnh, liền đem Điền Giã gọi vào phòng làm việc của mình. Tuy Hoa thị bên kia ta đã liên hệ tốt. Hắn trực tiếp nói với Điền Giã, ngươi lập tức tại hình sự trinh sát tổng đội bên này chọn lựa 10 cái điều tra viên, muốn thông minh cơ linh một chút, buổi chiều đi với ta Tuy Hoa thị. Dừng một chút, Thẩm Thanh Vân dặn dò, nói cho bọn hắn, lần này điều tra là gặp nguy hiểm, tất cả mọi người sớm cùng người trong nhà đả hảo chiêu hô. Mặt khác, chấp hành trong khi làm nhiệm vụ, không cho phép liên hệ người trong nhà. Được rồi, ngài yên tâm đi. Điền Giã nghe được Thẩm Thanh Vân, một mặt kinh ngạc. Bất quá sau đó hắn nghĩ tới Thẩm Thanh Vân thân phận, cũng liền bình thường trở lại. Những người khác có lẽ làm cũng được, nhưng mình vị này lão lãnh đạo cùng người bình thường cũng không đồng dạng, người ta có cái bí thư tỉnh ủy phụ thân, có cái tỉnh quân phân khu phó tư lệnh nhạc phụ, loại người này chỉ cần không để đường nghiêng, hắn muốn làm chuyện tốt thời điểm, không có người sẽ ngăn trở, trừ phi người kia là phong tử. Quay người rời đi Thẩm Thanh Vân văn phòng, Điền Giã rất nhanh liền tại sở công an tỉnh hình sự trinh sát tổng đội bên này chọn lựa 10 cái thông minh tháo vát điều tra viên. Cho mọi người nói một lần tình huống cụ thể về sau, đám người liền về nhà thu thập hành lý, lúc buổi tối rốt cục tại nhà ga tập hợp. Chương 1697, đến nhà bái phòng Lâm Tư lệnh. Chương 1697, đến nhà bái phòng Lâm Tư lệnh. Từ Tân Châu đến Tuy Hoa thị xe lửa, khoảng cách cũng không xa, 2 giờ đường xe, rất nhanh liền đến. Sở dĩ Thẩm Thanh Vân bọn người không có lái xe, là bởi vì sợ xe tin tức tiết lộ ra ngoài, vạn nhất bị đối phương tra được phía bên mình là tỉnh thành tới cảnh sát, vậy thì phiền toái. Đánh cổ động rắn loại chuyện này một khi phát sinh, đối phương liền sẽ triệt để cảnh giác. Phạm Vũ người này, nhiều năm như vậy có thể tại Tuy Hoa thị sừng sững không ngã, Thẩm Thanh Vân nhưng không có một chút xíu xem nhẹ đối phương ý tứ. Rất nhanh, bọn hắn liền đã tới Tuy Hoa thị. Lâm thượng xe trước đó, Thẩm Thanh Vân liền đã cho Lâm Tư Đồ gọi điện thoại. Chờ bọn hắn một đoàn người đi ra nhà ga thời điểm, Thẩm Thanh Vân điện thoại vang lên. "Ngài tốt, là Thẩm Thanh Vân đồng chí không?" Điện thoại bên kia truyền tới một trầm ổn âm thanh nam nhân. "Ngài tốt, ta là Thẩm Thanh Vân." Thẩm Thanh Vân gật đầu nói, "Ta là Lâm Tư lệnh phải tới." Đối phương trầm giọng nói, "Xin các ngươi đi thẳng đến nhà ga đối diện Phúc Lâm cao ốc, ta ngay tại dưới lầu chờ." "Được rồi, tốt." Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, liền dẫn người hướng phía nhà ga đối diện đi đến. Đi vào Phúc Lâm cao ốc dưới lầu, bọn hắn liền thấy một người mặc quân trang nam nhân đứng ở nơi đó. "Ngài tốt, là Thẩm Thanh Vân đồng chí đi." Đối phương nhìn thấy mang theo 11 cái nam nhân Thẩm Thanh Vân, liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. "Ta là..." Thẩm Thanh Vân chủ động đưa tay ra nói, "Ngài tốt, phiền thoái." "Không cần khách khí, Lâm Tư lệnh đều đã nói." Đối phương cười cùng Thẩm Thanh Vân bắt tay nói, "Ta gọi Hà Gia Tuấn, là quân phân khu làm việc. Có liên can gì sự tình ngài tốt?" Thẩm Thanh Vân rất khách khí. Dù sao bất kể nói thế nào, người ta là đến giúp mình, điểm ấy lễ phép vẫn là phải có. Một phen nhiệt tình hàn huyên về sau, Thẩm Thanh Vân một đoàn người liền thượng Hà Gia Tuấn mang tới một đại xe khách. Ngồi trên xe, Hà Gia Tuấn nói với Thẩm Thanh Vân, "Chỗ ở ngay tại chúng ta quân phân khu nhà khách, tại quân phân khu trong đại viện, ngày mai ta cho các ngươi xử lý cái giấy thông hành, vừa đi vừa về thuận tiện." "Được." Thẩm Thanh Vân tự nhiên là không có ý kiến. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn liền đi tới Tuy Hoa thị quân phân khu đại viện. Thẩm Thanh Vân nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn 11 giờ khuya, liền không có đi gặp Lâm Tư Đồ, muộn như vậy quấy rầy người ta tóm lại là không quá thích hợp. Mọi người đơn giản rửa mặt, liền riêng phần mình nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai, Thẩm Thanh Vân vừa tỉnh, liền thấy Hà Gia Tuấn. "Có liên can gì sự tình? Buổi sáng tốt lành a." Thẩm Thanh Vân đối Hà Gia Tuấn chào hỏi, "Làm sao sớm như vậy? Ta buổi tối hôm qua cũng ở lại đây." Hà Gia Tuấn cười nói với Thẩm Thanh Vân, "Thẩm sảnh, ngươi nhìn các ngươi có thể hay không đem thẻ căn cước cho ta một chút, ta đi làm mấy cái giấy thông hành. Dù sao quân phân khu loại địa phương này, không phải người khác tùy tiện liền có thể vừa đi vừa về xuất nhập. Nhất là Thẩm Thanh Vân bọn hắn những người này vẫn là cảnh sát, còn muốn tra án." "Không có vấn đề." Thẩm Thanh Vân liền vội vàng gật đầu, lập tức nói ra, "Phiền phức có liên can gì sự tình ngươi hỗ trợ làm ba đại xe, bản địa giấy phép tốt nhất." "Ta minh bạch." Hà Gia Tuấn gật gật đầu, cười nói ra, "Ta đến an bài, yên tâm đi." Hắn hiểu được Thẩm Thanh Vân ý tứ, đã bọn hắn những người này muốn tại Tuy Hoa thị triển khai bí mật điều tra, vậy khẳng định phải dùng bản địa cố xe, nơi khác giấy phép rất dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác. "Vậy thì phiền toái." Thẩm Thanh Vân tương đương khách khí. Bất kể nói thế nào, quân đội cùng phương bất là một cái hệ thống, mặc dù mình chức vị khẳng định so với đối phương cao, nhưng có thể bị Lâm Tư Đồ phái tới giúp mình bận điệu, khẳng định cũng là hắn tâm phúc, Thẩm Thanh Vân cũng không muốn thất lễ. Hà Gia Kình hành động tốc độ vẫn là rất nhanh, Thẩm Thanh Vân buổi sáng đem thẻ căn cước giao cho hắn, vừa giữa trưa, 12 tấm giấy thông hành tất cả đều làm xong. Không chỉ như thế, hắn còn cho Thẩm Thanh Vân bọn người chuẩn bị 5 đại xe. Lo trước khỏi họa. Hà Gia Tuấn nói với Thẩm Thanh Vân, "Vạn nhất truy tung cái gì, cũng coi là có cái thay thế. Vẫn là ngươi nghĩ chủ đáo." Thẩm Thanh Vân từ đáy lòng nói. Sau đó, hắn nhìn nói với Hà Gia Tuấn, "Không biết Lâm Tư lệnh có thời gian hay không, ta giữa trưa muốn đi bái phòng hắn một chút. Ta gọi điện thoại hỏi một chút đi." Hà Gia Tuấn gật đầu nói. Rất nhanh, hắn liền nói cho Thẩm Thanh Vân, Lâm Tư Đồ đang ở nhà bên trong chờ đợi hắn. Thẩm Thanh Vân tự nhiên là hết sức cao hứng, cầm từ tỉnh thành nơi đó mang tới lễ vật, liền đi theo Hà Gia Tuấn ra cửa. Về phần Điền Dã bọn người, Thẩm Thanh Vân để bọn hắn xế chiều hôm nay tự do hoạt động, trước làm quen một chút Tuy Hoa thị tình huống lại nói. Điều tra cũng không phải một ngày liền có thể hoàn thành, nên có chuẩn bị vẫn là phải có. Lâm Tư Đồ chỗ ở ngay tại quân phân khu trong đại viện, Thẩm Thanh Vân đi theo Hà Gia Tuấn đi một hồi liền đã tới chỗ ở của hắn. Ấn chuông cửa về sau, liền có người tới cho bọn hắn mở cửa, là một cái nữ nhân hơn 50 tuổi, cùng Thẩm Thanh Vân nhạc mẫu Thẩm Phượng Đàn không chênh lệch nhiều niên kỷ. "Đây là Lâm Tư lệnh ái nhân Chu A Di." Hà Gia Tuấn vì Thẩm Thanh Vân giới thiệu nói. "Chu A Di tốt." Thẩm Thanh Vân vừa cười vừa nói. "Ai nha, là tiểu tuyết ái nhân a." Chu A Di nhìn thấy Thẩm Thanh Vân tương đương cao hứng, cười nói ra, "Mau vào, mau vào, ngươi Lâm thúc thúc một mực chờ đợi ngươi đây." "Ai?" Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, liền đi vào. Đi vào trong phòng, liền thấy một cái hơn 50 tuổi nam nhân đứng ở nơi đó, thẳng tắp phía sau lưng như là thanh tùng. Rất hiển nhiên, đây chính là Lâm Tư Đồ. "Lâm thúc thúc ngài tốt." Thẩm Thanh Vân mang theo trong tay đồ vật, cười nói ra, "Đây là cha ta cha để cho ta cho ngài mang." "Ha ha ha, cái này giả đại đội trưởng a, còn như thế khách khí." Lâm Tư Đồ cười cười, nói với Thẩm Thanh Vân, "Ngươi Chu A Di còn nói sao, tiểu tuyết kết hôn cùng sinh con chúng ta đều không có đi bên trên, lúc này tốt, chính ngươi tới, nhanh ngồi đi. Nhạc phụ ta cũng đã nói, ngài cùng hắn là chiến hữu cũ." Thẩm Thanh Vân cười gật đầu nói. Hàn huyên một phen về sau, Hà Gia Tuấn đi phòng bếp giúp đỡ Chu A Di nấu cơm, Thẩm Thanh Vân liền ở trên ghế salon cùng Lâm Tư Đồ hàn huyên. "Nhà Tuấn là ta con rể." Lâm Tư Đồ nói với Thẩm Thanh Vân, "Ngươi một nhà, có chuyện gì ngươi cũng có thể tìm hắn tập." "Chắc không được." Thẩm Thanh Vân giờ mới hiểu được, vì cái gì Hà Gia Tuấn sẽ đối với mình nhiệt tình như thế, náo loạn nửa ngày đây là người một nhà. "Các ngươi người trẻ tuổi nhiều thân cận, ta liền không cho các ngươi giới thiệu." Lâm Tư Đồ cười nói ra, "Đứa nhỏ này sang năm nghị chuyển nghề, ngươi cái này làm tỷ phu, có đề nghị gì?" "Ta ý tứ, nếu như hắn không ngại, có thể tới chúng ta sở công an tỉnh. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ nói ra, ta chào hỏi, trên cơ bản không có vấn đề. Cụ thể cái nào bộ môn, muốn nhìn ý nghĩ của hắn. Người ta giúp mình nhân tình lớn như vậy, lại là nhạc phụ chiến hữu cũ, chút mặt mũi này Thẩm Thanh Vân vẫn là phải cho. Mà lại, Hà Gia Tuấn hai ngày này cho Thẩm Thanh Vân ấn tượng rất không tệ, theo Thẩm Thanh Vân, hắn hoàn toàn có thể tới sở công an tỉnh. Cái này ngươi hỏi hắn đi. Lâm Tư Đồ lắc lắc đầu nói, ta vốn là không muốn cùng ngươi nói chuyện này, bất quá ngươi Chu A Di ý tứ, không muốn để cho hắn tiếp tục lưu lại bộ đội. Ta minh bạch. Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu. Chính Lâm Tư Đồ mới là cái đại tá, Hà Gia Tuấn cái tuổi này trên cơ bản cũng không có gì tiến thêm một bước đường sống, lưu tại bộ đội ở trong xác thực không bằng ra sông sáo thích hợp hơn. Đương nhiên, trong này cũng có rất nhiều nguyên nhân, đoán chừng người ta không quá muốn nói cho mình, Thẩm Thanh Vân cũng không có khả năng như vậy bắt quái đến hỏi người ta việc nhà. Nhạc phụ ngươi thân thể thế nào? Lâm Tư Đồ lại hỏi Chu Viễn Núi tình trạng cơ thể. Tạm được. Thẩm Thanh Vân nghe vậy nghĩ nghĩ nói ra, trên cơ bản không có việc gì, đoạn thời gian trước mới từ Tô Sông trở về, Tiểu Tuyết cùng Nhạc Mẫu ta các nàng đều ở bên kia đâu. Tô Giang tỉnh. Lâm Tư Đồ có chút kinh ngạc, lập tức nói ra, ta nhớ được tỉnh chúng ta lúc đầu tỉnh trưởng Thẩm Chấn Sơn đồng chí, chính ở đằng kia tập bí thư tỉnh ủy a. Đúng thế. Thẩm Thanh Vân hơi có chút xấu hổ, nhưng vẫn là không có giấu giếm Lâm Tư Đồ, thản nhiên nói ra, Thẩm Chấn Sơn là phụ thân ta. Cái gì? Lâm Tư Đồ lập tức liền ngây ngẩn cả người. Có sao nói vậy, hắn là thật không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân phụ thân lại là Tô Giang tỉnh ủy bí thư Thẩm Chấn Sơn. Ngươi nói là, Tô Giang tỉnh ủy bí thư Thẩm Chấn Sơn đồng chí là phụ thân ngươi? Hắn thậm chí không dám tin lại hỏi một lần. Đúng thế. Thẩm Thanh Vân cười khổ gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy hối nãy nói ra, phụ thân ta thân phận đặc thù, cho nên ta cùng Tiểu Tuyết kết hôn thời điểm, chính là hai nhà người ăn một bữa cơm, cùng không có công bố ra ngoài tin tức này. Nói chuyện, hắn cười khổ nói, ngài hẳn còn nhớ, lúc kia cha ta vẫn là tỉnh trưởng, lại không dám tại Giang Bắc bên này nói ra ngoài. Lâm Tư Đồ khẽ gật đầu. Hắn hiểu được Thẩm Thanh Vân ý tứ, tỉnh trưởng nhi tự kết hôn, tin tức này nếu như truyền ra ngoài, khẳng định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, phía dưới lãnh đạo thành phố loại hình, nói không chừng đều muốn đến nhà. Huống chi, Thẩm Chấn Sơn không phải nơi khác điều tới, lúc trước hắn còn tại ngành hành chính làm việc qua rất nhiều năm, tại Giang Bắc tỉnh chính trị và pháp luật hệ thống thâm căn cố đế. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, lập tức minh bạch Thẩm Thanh Vân vì cái gì thăng thiên nhanh chóng như vậy. Lâm thúc thúc, ngài đừng hiểu lầm. Thẩm Thanh Vân cười khổ nói, ta vị trí này, nhưng cùng ta trà quan hệ không lớn. Nói chuyện, hắn liền đem mình từ cảnh 10 năm này tình huống nói một lần. Nghe được Thẩm Thanh Vân kinh lịch, Lâm Tư Đồ lập tức chấn kinh. Hắn là thật không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân thân phận như vậy, lại là từ cơ sở từng bước một làm. Thậm chí, Thẩm Thanh Vân còn nhận qua vết thương đạn bắn. Thật không dễ dàng a. Hồi lâu sau, Lâm Tư Đồ nói với Thẩm Thanh Vân, ngươi có thể có hôm nay, thật đúng là lấy mạng liều tới. Đây là lời trong lòng. Lâm Tư Đồ để tay lên ngực tự hỏi, nếu như mình có Thẩm Thanh Vân dạng này ra thế bối cảnh, có thể giống cảnh sát bình thường giống như tại một tuyến liều mạng không? Nói thật, hắn không dám khẳng định. Dù sao Thẩm Thanh Vân cái này bối cảnh thật sự là quá thâm hậu. Hắn vừa mới tốt nghiệp trường cảnh sát thời điểm, phụ thân cũng đã là tỉnh chính pháp ủy hệ thống người đứng đầu. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ lựa chọn từ cơ sở đứng lên, trên đường đi đến bây giờ vị trí, có thể nói là công hơn từng đống. Chỉ bằng vào điểm này, Thẩm Thanh Vân liền so đại đa số quan nhị đại mạnh hơn. Ngài quá khen. Thẩm Thanh Vân cười cười, lập tức nói ra, kỳ thật ta cũng là yêu quý cảnh sát phần công tác này. Đúng vậy a. Lâm Tư Đồ gật gật đầu, mặc kệ là công việc gì, nếu như không có một phần yêu quý, khẳng định là không làm tiếp được. Nói chuyện, hắn đối Thẩm Thanh Vân hỏi, ngươi lần này tới, ta nghe ngươi nhạc phụ nói, là muốn tra án. Đúng thế. Thẩm Thanh Vân đơn giản đem Phạm Vũ sự tình nói một lần, cuối cùng nói ra, gia hỏa này tình huống rất nghiêm trọng, chúng ta tỉnh tính nhận được báo cáo vật liệu, ta dự định xác minh một chút, nếu như là thật, lập tức đối với hắn tiến hành bắt. Nghiêm trọng như vậy? Lâm Tư Đồ có chút kinh ngạc, rất hiển nhiên là không biết chuyện này. Bất quá ngẫm lại ngược lại là cũng rất bình thường, hắn là quân phân khu tư lệnh viên, Phạm Vũ coi như lại thế nào ngang ngược càng rỡ, đó cũng là ở địa phương mặt, hắn trừ phi là điên rồi, mới dám đắc tội quân phân khu người. Đúng thế. Thẩm Thanh Vân lại đem mình nhìn thấy vật liệu, đối Lâm Tư Đồ giới thiệu một lần, cuối cùng nói ra, gia hỏa này có thể tại Tuy Hoa thị hoành hành bá đạo nhiều năm như vậy, khẳng định phía sau là có ô dù, nhất là chúng ta hệ thống công an nội bộ, tuyệt đối có người tại xung làm núi rửa của hắn, loại tình huống này, chúng ta tỉnh thính điều tra không dám kinh động địa phương phân cục, cho nên mới mời ta nhạc phụ hỗ trợ, tìm ngài nhờ giúp đỡ. Ha ha ha. Lâm Tư Đồ nghe vậy lập tức nở nụ cười. Không có vấn đề, muốn người cho người ta, muốn xe cho xe. Hắn nhìn xem Thẩm Thanh Vân nói ra, giữa chúng ta liền không cần khách khí như thế. Mặc dù hắn không có điều động bộ đội quyền lực, nhưng ở mình bên trong phạm vi quản hạt thích hợp cho Thẩm Thanh Vân cung cấp một chút tiện lợi, hắn còn có thể làm được. Tốt, vậy ta liền không khách khí với ngài. Thẩm Thanh Vân cười gật đầu nói. Giữa người và người kết giao, thường thường khó khăn nhất chính là rút ngắn quan hệ bước đầu tiên. Dù sao mỗi người đều là độc lập cá thể, tất cả mọi người đối người xa lạ ôm cảnh giác, không có người sẽ tùy tiện tin tưởng người khác. Thẩm Thanh Vân cùng Lâm Tư Đồ ở giữa có Chu Viễn Núi cái này cầu đối, đồng thời còn có giống nhau tinh thần trọng nghĩa, vậy kế tiếp kết giao, dĩ nhiên chính là nước chảy thành sông. Ngươi giúp ta, ta giúp ngươi, mọi người mới có thể trở thành bằng hữu. Quân tử chi giao nhạt như nước quan hệ, thường thường đang làm việc thời điểm là không thể nói thêm yêu cầu. Dù sao ân tình vật này không tốt còn. Ăn cơm a, ăn cơm nha. Lúc này, Chu A Di cười đi tới, đối Thẩm Thanh Vân cùng Lâm Tư Đồ nói ra, các ngươi hai người cái này nói chuyện ngược lại là khí thế ngất trời, tranh thủ thời gian ăn cơm đi.
Được rồi.
Thẩm Thanh Vân cười nói ra, ta nếm thử chú A Di tay của ngài nghệ.
Đúng đúng đúng.
Chú A Di cười gật đầu nói, ta cái này nấu cơm tay nghề, ta nói cho ngươi, vẫn là năm đó cùng ngươi nhạc mẫu học đây này.
A.
Cái này Thẩm Thanh Vân ngược lại là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới vị này chú A Di cùng nhạc mẫu Thẩm Phượng Đàn quan hệ tốt như vậy, hai người lại còn là dạy chủ nghệ quan hệ. Năm đó chúng ta đều là gia đình quân nhân nha. Chú A Di cười nói ra, ta vừa gạt tới, còn sẽ không nấu cơm, liền cùng Thẩm đại tỷ học, ha ha, tới tới tới, ngươi mau nếm thử. Nhìn ra, nàng là thật rất vui vẻ. Dù sao đối với nàng tới nói, Thẩm Thanh Vân cũng coi là cố nhân sau. Thẩm Thanh Vân cũng không có khách khí, cất bước liền hướng phía phòng ăn đi tới. Chương 1698, Tuy Hoa Thị Vương Pháp. Chương 1698, Tuy Hoa Thị Vương Pháp. Tại Lâm Tư Đồ trong nhà ăn cơm xong, Thẩm Thanh Vân lúc này mới đi theo Hà Gia Tuấn rời đi Lâm Tư Đồ nhà. Thị phu. Hà Gia Tuấn nói với Thẩm Thanh Vân, trước đó không có nói cho ngài, là bởi vì không thích hợp, quay đầu có chuyện gì, tùy thời gọi điện thoại cho ta.
Được.
Thẩm Thanh Vân cũng không có khách khí, cười nói ra, Lâm Thúc Thúc đem ngươi tình huống nói với ta, ta ý tứ, nếu như ngươi muốn đi một tuyến, liền đến hình sự trinh sát tổng đội bên này. Nếu như không muốn đi một tuyến, vậy liền đi mạng lưới kỹ thuật tổng đội bên kia, hoặc là quốc tế hợp tác tổng đội bên kia, đều là ta phân quản bộ môn, trong sảnh ngươi không cần lo lắng, ta chào hỏi là được. Lâm Tư Đồ đã trịnh trọng việc xin nhờ mình hỗ trợ, Thẩm Thanh Vân đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Vậy ta ngẫm lại đi. Hà Gia Tuấn gật gật đầu, không nói gì nữa. Thẩm Thanh Vân cũng không có nói nhảm, trực tiếp trực về tới chỗ ở ngồi trong phòng nghỉ ngơi đến trưa. Lúc buổi tối, Điền Giã bọn người nhao nhao về tới quân phân khu nhà khách. Thế nào? Thẩm Thanh Vân cười đối đám người hỏi, quen thuộc hoàn tất tình huống. Tạm được. Điền Giã gật gật đầu, nói với Thẩm Thanh Vân, Tuy Hoa Thị khu diện tích không nhỏ, chúng ta dự định chia mấy bộ phận điều tra.
Có thể.
Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu, lập tức nói ra, chúng ta điều tra chủ yếu là nhằm vào Phạm Vũ phạm tội tập đoàn Phạm Pháp phạm tội tình huống. Mấy người các ngươi phải nhớ kỹ, không thể tùy ý bại lộ thân phận của mình. Minh bạch chưa?
Minh bạch.
Điền Giã liền đội vàng gật đầu đáp ứng. Hắn tự nhiên minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ. Điều tra viên tại điều tra trong quá trình nếu như tùy tiện bại lộ thân phận, không chỉ dễ dàng đánh cỏ động rắn, càng quan trọng hơn là, bạn nhất đụng tới loại kia dân liều mạng, đối phương nói không chừng sẽ làm ra cái gì quá kích sự tình tới.
Đúng rồi.
Điền Giã nhớ tới một sự kiện, nói với Thẩm Thanh Vân, Thẩm Sảnh, cái kia Hoàng Ngọc Phong thân phận không đơn giản, hắn hiện tại là Tuy Hoa Thị bất động sản quản lý chỗ phó trưởng phòng, giống như rất lợi hại. Thẩm Thanh Vân cau mày, sau đó nhớ tới cái này Hoàng Ngọc Phong lý lịch. Hắn lúc đầu tại Tuy Hoa Thị thành thị bộ mặt thành phố quản lý chỗ công việc, từng nhận chức thị động rời quản lý chủ nhiệm phòng làm việc, thị thành thị giám sát đại đội trưởng, lẻ 5 năm tháng 6 mặc cho thị thành thị bộ mặt thành phố hoàn cảnh vệ sinh quản lý chỗ phó chủ nhiệm, năm đó tháng 12 thăng nhiệm chủ nhiệm, trở thành chính khoa cấp cán bộ. Mấy năm trước, Hoàng Ngọc Phong điều nhiệm Tuy Hoa Thị bất động sản quản lý chỗ phó trưởng phòng, bởi vì trưởng phòng thân thể không tốt, gia hỏa này bây giờ chủ trì cái đơn vị này toàn diện công việc.
Cái này đơn giản.
Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, chúng ta không đối phó được hắn, để ban kỷ luật thanh tra thu thập hắn chính là.
Đây là tình hình thực tế.
Hắc ác thế lực ô dù là chỉ một chút quốc gia nhân viên chính phủ lợi dụng quyền lực trong tay, là đen ác thế lực cung cấp tiện lợi điều kiện, bao che, giúp đúng bọn hắn tiến hành phạm pháp phạm tội hoạt động, thậm chí cùng bọn hắn cấu kết cộng đồng phạm tội hành vi. Những này ô dù dạng gì đều có, Thẩm Thanh Vân nhiều năm như vậy cũng kiến thức không ít. Ngay trong bọn họ có là tổ chức, lãnh đạo xã hội đen tính chất tổ chức hàng đầu phần tử cùng cốt cán phần tử, có là thao túng, phá hư tuyển cử, an mòn cơ sở chính quyền hắc ác thế lực, có là tại chính địa, phá dỡ, công trình kiến thiết các loại quá trình trong kích động gây chuyện hắc ác thế lực, có là tại giao thông, kiến trúc, khoáng sản chờ ngành nghề lĩnh vực phi pháp kinh doanh, mạnh người làm thuê trình, phá hư kinh tế trật tự hắc ác thế lực, có là tại thương mậu phiên chợ, bán buôn thị, trường, nhà ga, điểm du lịch chờ nơi trốn khi hành khách thị, ép mua ép bán, thu phí bảo hộ thị bá, đi bá chờ hắc ác thế lực, có là phi pháp lãi nặng cho vay tiền, bạo lực đòi nợ hắc ác thế lực, có là thao túng, kinh doanh nội dung độc hại chờ phạm pháp phạm tội hoạt động hắc ác thế lực. Những này ô dù phần tử lợi dụng quyền lực của mình cùng tiện lợi, là đen ác thế lực cung cấp phạm tội thời gian, điều kiện, dung túng, bao che phạm tội, hoặc là cản trở mấy nhiêu quốc gia khác cơ quan nhân viên công tác theo nếp trà cấm, là đen ác thế lực bài trừ đối lập, giành lợi ích chỗ rửa ra mặt mà vi quy lập án, vượt quyền chấp pháp, phạm pháp phá án, đối liên quan hắc liên quan ác phạm tội báo cáo người trả đũa. Hoàng Ngọc Phong chính là cái điển hình ví dụ. Đối với loại người này, theo Thẩm Thanh Vân, chỉ có thể từ ban kỷ luật thanh tra cùng công an cơ quan liên hợp xử lý, từ mọi phương diện phá hủy bọn hắn.
Được rồi.
Điền Giác gật gật đầu, không nói gì nữa.
Rất hiển nhiên,
đối với Hoàng Ngọc Phong, Thẩm Thanh Vân đã có quyết định. Sáng ngày thứ hai, Điền Giác bọn người liền mở ra tại Tuy Hoa Thị điều tra. Chính Thanh Vân cũng không có nhàn rỗi, hắn tìm Hà Gia Tuấn cho mượn đài xe, không có việc gì liền xuyên thẳng qua tại Tuy Hoa Thị các lớn trung tâm tắm rửa bên trong, bằng không liền theo ma, cùng những cái kia mát xa sư phó nói chuyện phiếm. Ngẫu nhiên còn ra đi ngồi taxi, nghe tài xế xe taxi giảng thuật Phạm Vũ truyền kỳ. Thật đúng là đừng nói, rất nhanh hắn liền biết được Hoàng Ngọc Phong cùng Phạm Vũ khai một cái sòng bạc, ngay tại Tuy Hoa Thị một cái cửa hàng trên lầu.
Lợi hại như vậy.
Thẩm Thanh Vân nghe nói tin tức này thời điểm, còn kinh ngạc nhìn về phía tài xế xe taxi hỏi, liền không sợ cảnh sát bắt không?
Bắt.
Tài xế xe taxi kia cười lạnh nói, ngươi biết Ngũ Ca tại Tuy Hoa Thị lớn bao nhiêu quan hệ không? Cục trưởng thị công an cục Lý Thiết Quân là hắn đem huynh đệ.
Tốt a.
Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, từ đấy lòng nói ra, xác thực rất nhu bức.
Đó là dĩ nhiên.
Cái này tài xế xe taxi nói ra, mặt ngoài là công an cục định đoạn, trên thực tế, Ngũ Ca mới là chúng ta Tuy Hoa Thị vương pháp. Nghe được hắn,
Thẩm Thanh Vân nhíu mày. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái niên đại này còn có thể nghe được lời như vậy. Muốn ta nói, cái này Ngũ Ca người không tệ, mấy năm trước có một bang người phương Nam muốn tại chúng ta Tuy Hoa thị làm trạm Long Đinh, may mắn mà có Ngũ Ca, đem bọn hắn đuổi đi. Tài xế xe taxi im lặng nói với Thẩm Thanh Vân, về sau bọn hắn muốn làm cái gì chỉ riêng nằm phát điện a, cũng là Ngũ Ca ngăn đón. Ha ha, đại ca ngươi cái này. Thẩm Thanh Vân cũng không biết nên như thế nào phản bác vị này tài xế xe taxi. Kỳ thật không chỉ là hiện tại, cho dù là 10 năm về sau internet vô cùng phát đạt niên đại, cũng sẽ có những cái kia trên internet từ truyền thông lợi dụng tuyệt đại bộ phận dân mạng ngu muội vô tri đến lừa gạt người, cướp lấy lưu lượng. Trong đó rõ ràng nhất chính là canh chừng lực phát điện tổ máy xưng là Trạm Long Đinh, nhất là một chút đông bắc chủ lọc, bày ra một bộ giống như vật này sẽ ảnh hưởng quê hương mình phát triển tư thái đến, phát một chút thiện cận nhiều lần lắc lư người. Trên thực tế, long mạch là trong phong thủy học một loại khái niệm, chỉ là dãy núi, dòng sông chờ tự nhiên lý hoàn cảnh bên trong một loại đặc thù khí chẳng, bị cho rằng có thể ảnh hưởng một chỗ phong thủy cùng vật thế. Mà sức gió trạm phát điện bình thường xây ở đỉnh núi hoặc gò đất mang, những địa phương này có khi cũng bị cho rằng là long mạch chỗ. Bởi vậy, một số người đem sức gió trạm phát điện kiến thiết cùng chặt đứt long mạch liên hệ tới, nhưng đây chỉ là một loại không có dễ theo suy đoán cùng truyền thuyết. Trên thực tế, sức gió máy phát điện chỉ là đem tự nhiên gió có thể chuyển hóa thành điện năng, đã không phá hư hoàn cảnh, càng sẽ không chặt đứt cái gì long mạch. Ngay cả Bắc Thượng rộng sâu dạng này thành thị phụ cận đều có sức gió máy phát điện tổ, Trạm Long Đinh thuyết pháp, căn bản cũng không đáng tin cậy. Lại có nói là chỉ riêng nằm phát điện hạng mục không kiếm tiền người. Thẩm Thanh Vân kiếp trước tự mình trải qua, một cái đồng sự nhà tại nông thôn, người ta đầu 30 vạn, làm một cái chỉ riêng nằm phát điện hạng mục, thời gian 6 năm hồi vốn, còn lại hơn 20 năm, tất cả đều là lợi nhuận. Mặc dù một năm chỉ có 5-6 vạn thu nhập, nhưng thắng ở bền bỉ, thuộc về loại kia ít lãi tiêu thụ mạnh. Loại này kiếm tiền sự tình, căn bản không tới phiên những người bình thường kia, có quan hệ có môn lộ người, đã sớm đem chỗ tốt chia xong. Đoán chừng Tuy Hoa thị bên này, cũng giống như nhau tình huống, hết lần này tới lần khác những người bình thường này, còn tưởng rằng Phạm Vũ làm chuyện tốt lành gì. Đây chính là kệ sạn Pelis. Tài xế xe taxi đem Thẩm Thanh Vân kéo đến một chỗ, nói với Thẩm Thanh Vân, trên lầu chính là địa phương ngươi phải đi, lao đệ, ta nhìn ngươi người không tệ, nghe ta một lời khuyên, chơi đùa có thể, nhưng tuyệt đối đừng rơi vào đi. Ha ha, tốt. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, không nói gì nữa, trực tiếp thẳng lên lầu. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, cái này Hoàng Ngọc Phong lá gan như thế lớn, song bạc liền đường hoàng mở tại trên thương trường. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút ngược lại là cũng rất bình thường, bọn hắn đám người này tại Tuy Hoa thị hoành hành bá đạo đã quen, ngoại trừ thị trưởng thị ủy thư ký loại này đại lãnh đạo, đoán chừng người bình thường cũng không thả trong mắt bọn hắn. Tại trong thương trường đi dạo một vòng, Thẩm Thanh Vân trực tiếp thẳng lên lầu. Quả nhiên, trên lầu vẫn thật là có cái đô thị giải trí. Nhìn xem trên đó viết trẻ vị thành niên cấm chỉ đi vào chữ, Thẩm Thanh Vân nhịn không được bật cười. Chương 1699, càn rỡ chương 1699, càn rỡ cái này đô thị giải trí cổng có bảo an, gặp Thẩm Thanh Vân đi tới, liền ngăn cản hắn. Làm gì? Thẩm Thanh Vân cau mày, không hài lòng hỏi, các ngươi có ý tứ gì? Quy củ cũ, xoa người. Đối phương nhìn xem Thẩm Thanh Vân, bình tĩnh nói ra, trong này là chơi địa phương, không phải gây chuyện thị phi địa phương. Nếu như trên thân mang theo gia hỏa, phiền phức huynh đệ lấy ra, chúng ta có thể giúp ngươi thu lại đảm bảo, ngươi rời đi thời điểm trả lại cho ngươi. Tốt như vậy. Thẩm Thanh Vân ngây người một lúc, lập tức cười hỏi ngược lại, an toàn không? Các ngươi nơi này, không có việc gì mà a? Ca môn ngươi là người bên ngoài a? Môn Tiêu miệng bảo an nhìn Thẩm Thanh Vân một cái nói, nhiều năm như vậy, nơi này ai dám tìm đến phiền phức? Đúng vậy a. Một cái khác vừa muốn đi vào nam nhân, thuận miệng nói ra, đây chính là Phạm Ngũ Ca chẳng tử. Nghe được hắn, Thẩm Thanh Vân cũng không có lên tiếng âm thanh, gật gật đầu liền tùy ý đối phương bắt đầu xoát người. Hắn kỳ thật không có mang bất kỳ vật gì, cảnh sát chứng thẻ căn cước loại hình đồ vật tất cả đều đặt ở nhà khách bên kia, thậm chí liền ngay cả tùy thân không rời đi thương Thẩm Thanh Vân đều không mang. Nếu là bí mật điều tra, vậy dĩ nhiên muốn phòng ngừa hết thảy bại lộ thân phận đồ vật xuất hiện. Rất nhanh, hắn liền bị thả tiền đến. Đi vào căn này sòng bạc, Thẩm Thanh Vân lập tức trợn mắt hốt mồm. Nơi này trang hoàng 10 phần khảo cứu, liền cùng nước ngoài những cái kia sòng bạc giống nhau như lúc, đơn giản là quy mô hơi nhỏ một chút, nhưng sớ lọt mẹ chi, bách ra vui các loại đánh bạc công cụ cái gì cần có đều có. Còn có người ở nơi đó chơi Đức Châu bài bổ kẹ, 21 giờ những này đánh bạc đồ vật. Thật giỏi a. Thẩm Thanh Vân cất bước đi vào quầy bar, đổi 2000 nguyên thẻ đánh bạc, liền tại sòng bạc bên trong quay vòng lên. Nhìn bên trái một chút lại nhìn xem, bên này đặt cược một điểm, vậy liền đặt cược một điểm, chỉ chốc lát sau hắn thế mà thắng 1 vạn khối tiền. Hắn cuối cùng minh bạch, vì cái gì có người nói đánh bạc loại chuyện này sẽ cho người nghiện. Suy nghĩ kỹ một chút, giống như đúng là đạo lý này. Cho dù là chính Thẩm Thanh Vân, cũng cảm thấy loại này thắng thua cảm giác rất kích thích. Bất quá cũng may hắn tự chủ cực mạnh, rất nhanh liền phản ứng lại. Cất bước đi đến quầy hàng nơi đó, Thẩm Thanh Vân đối quầy hàng phục vụ viên nói ra, ta muốn đổi thành tiền mặt. Được rồi. Đối phương rất sung sướng, kiểm tra một chút thẻ đánh bạc, liền cho Thẩm Thanh Vân đổi xong tiền mặt. Cầm tiền, Thẩm Thanh Vân quay người rời khỏi nơi này. Từ đầu đến cuối, cũng không có ai để ý qua hắn. Thấy cảnh này, đi ra sòng bạc Thẩm Thanh Vân quay đầu lại, nhìn thoáng qua nơi này, trong lòng nhịn không được toát ra một tia hoang đường cảm giác. Hắn là thật vạn vạn không nghĩ tới, lại còn có loại chuyện này. Dưới ban ngày ban mặt, một cái sòng bạc mở tại khu náo nhiệt trong thương trường, thế mà không có người quản. Đây cũng quá càn rỡ đi. Trước đó tại trong tài liệu mặt nhìn thấy liên quan tới Phạm Vũ phạm tội tập đoàn miêu tả, Thẩm Thanh Vân không có loại kia rất trực quan cảm xúc, hiện tại mình tự mình kinh lịch, hắn mới ý thức tới, đám người này tại Tuy Hoa thị đến cùng có bao nhiêu phép lối. Nói là một tay che trời đều không đủ. Khó trách cái kia tài xế xe taxi sẽ nói, Phạm Vũ tại Tuy Hoa thị chính là vương pháp. Đi xuống lầu, Thẩm Thanh Vân kêu một đài xe taxi, rất nhanh liền về tới quân phân khu đại viện. Điền Gia mấy người cũng trở về, nhao nhao đem hôm nay điều tra tình huống, đối Thẩm Thanh Vân báo cáo một chút. Căn cứ bọn hắn giảng thuật, Thẩm Thanh Vân đại khái tính toán một chút, Phạm Vũ cầm đầu cái này xã hội đen tính chất phạm tội đội, tối thiểu liên lụy vượt qua 50 lên các loại hình sự vụ án, ở trong đó gây nên người tử vong vụ án vượt qua 10 lên, thậm chí còn bao quát một cảnh sát bị giết. Cái này Phạm Vũ, thật sự là quá phách lối. Điều tra mấy ngày, Điền Gia bọn người đối Phạm Vũ phạm tội tập đoàn có bao nhiêu phách lối đã có nhận biết, bọn hắn nhao nhao biểu thị, gia hỏa này đơn giản rất đáng hận. Không nên gấp gáp. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, chúng ta lúc này mới bắt đầu điều tra bao lâu, phải chú ý thu thập chứng cứ, nhất là chú ý nghe ngóng, thị cục công an bên này có người nào cùng Phạm Vi bọn người có quan hệ? Ý của ngài, hoài nghi bọn hắn ô dù rất nhiều người. Điền Gia đối Thẩm Thanh Vân hỏi. Đúng thế. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, hoành hành gần 20 năm, thậm chí giết cảnh sát đều vô sự, ngươi nói sau lưng của hắn không có ô dù, ta khẳng định là không tin. Vậy làm sao bây giờ? Điền Gia do dự một chút, nói với Thẩm Thanh Vân, bằng vào chúng ta điều tra những chứng cứ này, bắt Phạm Vũ bọn hắn là đủ rồi, nhưng nếu như để lộ tin tức, ta cảm giác sẽ xảy ra chuyện. Lại tra hai ngày, chúng ta về tỉnh thành. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ nói ra, loại chuyện này nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Được rồi. Điền Gia gật gật đầu, tự nhiên không có ý kiến. Hắn hiểu được Thẩm Thanh Vân ý tứ, đều đến trình độ này, chứng cứ vô cùng xác thực tình huống dưới, muốn bắt Phạm Vũ cùng Hoàng Ngọc Phong những người này kỳ thật không có chút nào khó, chỗ khó ở chỗ như thế nào đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Mà lại, còn muốn đem bọn hắn ô dù móc ra. Sau đó hai ngày thời gian bên trong, Điền Gia bọn người gấp rút sưu tập chứng cứ, thậm chí còn đi lặng lẽ thăm trước đó bị Phạm Vũ bọn người đả thương đánh chết người bị hại gia thuộc. Khi lấy được đại lượng chứng cứ về sau, Thẩm Thanh Vân một đoàn người hoàn thành trong vòng 10 ngày bí mật điều tra. Lại muốn làm phiền ngươi. Thẩm Thanh Vân tìm được Hà Gia Tuấn, đối với hắn cười nói ra, còn phải làm phiền ngươi đem chúng ta đưa đi nhà ga. Cái này có cái gì? Hà Gia Tuấn cười nói ra, đều là người trong nhà, khách khí. Lâm Thúc Thúc bên kia ta liền không đi qua. Thẩm Thanh Vân nói với Hà Gia Tuấn, quay lại ngươi giúp ta cùng hắn giải thích một chút. Được. Hà Gia Tuấn gật gật đầu, lập tức nói ra, không có vấn đề. Nói chuyện, hắn nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, nói với hắn, tỷ phu, quay đầu chờ ta xuất ngũ, ta dự định gia nhập hình sự trinh sát tổng đội, ta nghĩ giống như ngài, giống như ta. Thẩm Thanh Vân hơi có chút ngoài ý muốn, ngược lại là không nghĩ tới Hà Gia Tuấn lại có loại ý nghĩ này. Đúng thế. Hà Gia Tuấn gật gật đầu, chăm chú nói ra, con người của ta từ nhỏ đã thích bộ đội, gia gia của ta, phụ thân đều là quân nhân, nhưng bây giờ là hòa bình thời kỳ, bọn hắn lên không được chiến trường. Nói thật, ta cũng không phải loại lính đó vương tài năng, vào không được bộ đội đặc chủng, cho nên ta suy nghĩ, làm cảnh sát có lẽ là ta lựa chọn tốt nhất. Nghe được hắn, Thẩm Thanh Vân trợn mắt hốt mồm. Trước đó hắn còn tưởng rằng Hà Gia Tuấn xuất ngũ là bởi vì trong nhà không quá ưa thích hắn tiếp tục làm binh, muốn hắn thay cái dễ dàng một chút công việc, náo loạn nửa ngày là chính hắn ý nghĩ. Tốt, chuyện này ta sẽ đánh chào hỏi. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Hà Gia Tuấn niên kỷ cùng quân hàm còn tại đó, không có gì bất ngờ xảy ra, một cái phó tổng đội trưởng vị trí vẫn là không có vấn đề. Dù sao Thẩm Thanh Vân bên này cũng định đem hình sự trinh sát tổng đội vị trí giao cho Lý Đức Lương, đến lúc đó hoàn toàn có thể để hắn tiếp nhận vị trí của mình. Chương 1700, bắt giặc trước bắt đua. Chương 1700, bắt giặc trước bắt đua. Thẩm Thanh Vân cùng Hà Gia Tuấn cáo biệt, rất nhanh liền dẫn người về tới Tân Châu. Chúng ta về trước trong sảnh, đem vật liệu tập hợp một chút, sau đó mỗi người thả một ngày nghỉ. Nhìn xem thủ hạ những này điều tra viên môn, Thẩm Thanh Vân cười nói ra, biết mọi người rất vất vả chờ vụ án này xong việc, ta mời các ngươi tắm suối nước nóng. Ha ha ha, thật hay giả a. Thẩm tổng, ngài cũng đừng lựa phỉnh chúng ta. Đúng vậy a, có thể mang ra thuộc không? Ta muốn dẫn bạn gái. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, mọi người đối với Thẩm Thanh Vân tính cách cũng đều có hiểu rõ, biết vị này thẩm phó phòng không có vẻ kiêu ngạo gì, đối đại dưới tay đám huynh đệ này là thật phi thường phúc hậu. Có sao nói vậy? Đi theo loại này lãnh đạo làm việc tình, mọi người trong nội tâm dễ chịu, có thể mang ra thuộc, cũng có thể mình đi. Thẩm Thanh Vân cười nói ra, đây là cá nhân ta xuất tiền, không có nhiều như vậy hạn chế, kinh phí đến lúc đó để các ngươi điền tổng tìm ta thanh lý. Ha ha, mọi người đừng khách khí, Thẩm tổng rất có tiền. Điền Gia tự nhiên biết Thẩm Thanh Vân thân ra, cười nói ra, chúng ta lúc này mắc thượng. Liên tục 10 ngày điều tra, mỗi người đều bước lên nguy hiểm to lớn, bọn hắn không thể mang thương, không thể mang bất luận cái gì giấy chứng nhận, hoàn toàn chính là đang hiểu rõ. Mỗi người đều căng thẳng một cây dây cung, hiện tại trầm tĩnh lại, tự nhiên tâm tình không đồng dạng. Ta trước tiên nói rõ a. Thẩm Thanh Vân mở miệng nói, vụ án này, mọi người phải dùng điểm tâm, quay đầu tiệc ăn mừng, ta tự mình cho mọi người mời rượu. Đám người ồn ào đáp ứng, liền ngồi xe quay trở về sở công an tỉnh. Trở lại phòng công an bên này, Thẩm Thanh Vân để Điền Gia chỉnh lý tốt vật liệu, lúc chiều, hắn tự mình đi gặp Điền Phú Quốc. Tỉnh trưởng. Đi vào Điền Phú Quốc văn phòng, Thẩm Thanh Vân đem vật liệu giao cho hắn, trầm giọng nói ra, ta hoài nghi, Tuy Hoa thị cục trưởng thị công an cục Lý Thiết Quân, dính líu tham nhũng. Có chứng cứ không? Điền Phú Quốc cau mày, nói với Thẩm Thanh Vân, ngươi hẳn phải biết, vô duyên vô cớ, chúng ta không thể nói xấu mình đồng chí. Tỉnh đôn đốc tổng đội nhận qua hắn báo cáo vật liệu. Thẩm Thanh Vân lập tức nói ra, mặt khác, ta hỏi tỉnh kỷ ủy bên kia, cũng có người đã từng theo báo qua, nhưng ban kỷ luật thanh tra phái người xác minh thời điểm, báo cáo người đã không biết tung tích. Không biết tung tích là có ý gì? Điền Phú Quốc cau mày, không hiểu đối Thẩm Thanh Vân hỏi. Chính là báo cáo người mất tích. Thẩm Thanh Vân cười khổ nói ra, nguyên bản báo cáo người là một cái cảnh sát nhân dân, Kết quả hắn báo cáo đương nhiệm thị cục công an thường vụ phó cục trưởng Lý Thiết Quân về sau, liền không có bóng dáng, vợ con cũng không biết hướng đi của hắn, về sau hải tử bởi vì thường xuyên bị người khi dễ, cuối cùng đành phải dọn nhà đi nơi khác. Cái này, Điền Phú Quốc sắc mặt một chút liền trở nên khó coi. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, hắn cũng không phải loại kia ngoài nghề không hiểu môn đạo cảnh sát, đương nhiên minh bạch Thẩm Thanh Vân nói loại này sống không thấy người, chết không thấy xác đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái này tuy Hoa thị ban kỷ luật thanh tra là làm ăn gì? Điền Phú Quốc hồi lâu sau, cắn răng nói, cái này cũng không rõ ràng. Chính Thanh Vân chậm rãi nói ra, ta cảm thấy chúng ta có thể cùng tỉnh kỷ ủy câu thông một chút, trước tiên đem Lý Thiết Quân khống chế lại, hoặc là để tỉnh kỷ ủy bí mật điều tra một chút Lý Thiết Quân vấn đề. Ý của ngươi là đem Phạm Vũ cùng hắn ô dù cùng một chỗ đánh dụ? Điền Phú Quốc có chút kinh ngạc, nhìn xem Thẩm Thanh Vân kinh ngạc hỏi. Đúng thế. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, thản nhiên nói ra, ngài cũng biết, muốn đánh dụng hắc ác thế lực, kia ô dù là nhất định phải xử lý, nếu không chính là trừ ác không hết, đến lúc đó còn sẽ có mới hắc ác thế lực sinh sôi ra. Điền Phú Quốc lập tức lâm vào trầm mặc ở trong. Hắn kỳ thật minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ. Trải bước những năm gần đây công an cơ quan xét xử liên quan hắc liên quan ác vụ án, Điền Phú Quốc kỳ thật rất rõ ràng, một chút hắc ác thế lực sở dĩ không kiêng nể gì cả gan làm loạn, đa số là phía sau có cá biệt hủ hóa biến chất đảng viên cán bộ vì đó chỗ dựa, cung cấp che chở. Ở các loại ô dù tình hình trong, xung làm người trung gian điển hình nhất. Có đảng viên cán bộ lợi dụng chức vụ tiện lợi hoặc chức vụ ảnh hưởng, vì bảo vệ tương quan liên quan hắc liên quan ác nhân viên, vậy mà xung làm lái buôn hoặc ở giữa điều giải, khiến cho trốn tránh phải có xử phạt. Cá biệt đảng viên cán bộ ngày thường cùng liên quan hắc liên quan ác nhân viên xưng huynh gọi đệ, kề vai sát cánh, cùng một ruột, vì đó cung cấp đủ khả năng trợ giúp, đương đối phương gặp được vấn đề lúc, thông qua mật báo, bốn phía biện hộ cho, ngầm chào hỏi chờ phương thức giúp một cái, lấy đạt tới chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không mục đích. Càng làm cho người ta giận sôi chính là, cá biệt đảng viên cán bộ trở thành hắc ác tổ chức một viên, thậm chí đạo diễn liên quan hắc liên quan ác tương quan hoạt động. Tại một chút nông thôn địa khu, một chút hắc ác thế lực mượn nhờ gia tộc, tông phái lực ảnh hưởng cùng thẩm thấu lực, thao túng thôn cấp tổ chức nhiệm kỳ mới tuyển cử, cầm giữ nông thôn cơ sở chính quyền, hất lên hợp pháp áo ngoài đến vì người, gia tộc giành phi pháp lợi ích, có cá biệt đảng viên cán bộ cũng liên lụy trong đó. Những vật này, Điền Phú Quốc làm sở công an tỉnh người đứng đầu, kỳ thật phi thường rõ ràng. Chính vì vậy, hắn tại Thẩm Thanh Vân nâng lên chuyện này thời điểm, mới có điểm do dự. Bởi vì sơ ý một chút, tuy Hoa thị cái này quét hát trừ ác, rất có thể muốn ảnh hưởng lớn hơn. Tỉnh trưởng Thẩm Thanh Vân nhìn thấy Điền Phú Quốc có chút trầm mặc, biết hắn là lo sự tình ảnh hưởng quá lớn, liền thận trọng nói ra, "Ta cảm thấy, ngài có thể đem tình huống hồi báo cho chính pháp ủy Phùng bí thư." "Đúng." Nghe được Thẩm Thanh Vân, Điền Phú Quốc hai mắt tỏa sáng, lập tức minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ. "Vậy thì tốt, ngươi đi theo ta đi, chúng ta đi tỉnh chính pháp ủy." Điền Phú Quốc lập tức nói với Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân nghe vậy gật gật đầu, hai người liền cầm vật liệu thẳng đến tỉnh chính pháp ủy. Tỉnh chính pháp ủy, phòng thư ký làm việc. Phùng Tuấn Vĩ nhìn xem Thẩm Thanh Vân cầm về hồ sơ, thật lâu không nói. Lông mày của hắn chăm chú nhíu chung một chỗ, sắc mặt tương đương nghiêm túc. Hồi lâu sau, Phùng Tuấn Vĩ ngẩng đầu, nhìn về phía Điền Phú Quốc cùng Thẩm Thanh Vân, chậm rãi mở miệng nói, "Hắc ác thế lực không phải một cái cô lập tồn tại, sinh sôi cần nhất định xã hội thổ nhưỡng. Một chút cơ sở hắc ác thế lực, phía sau thường thường có tham nhũng thế lực. Hắc cùng mục nát, có khi như là một viên tiền xu hai mặt, liên quan hắc liên quan ác vấn đề cùng mục nát vấn đề đan vào lẫn nhau." Nghe được hắn, Thẩm Thanh Vân cùng Điền Phú Quốc hai người không hẹn mà cùng gật gật đầu. Phải thừa nhận, Phùng Tuấn Vĩ nói không có sai. Hiện tại vấn đề là, hắc ác thế lực cùng mục nát phần tử cấu kết, càng ngày càng chặt chẽ. Phùng Tuấn Vĩ chậm rãi nói ra, có đảng viên cán bộ cam nguyện bị vây săn, bị lôi kéo, biến thành hắc ác thế lực công cụ, đem công quyền lực dùng tại lấy người tiền tài, trừ hai họa cho người bên trên. Có đảng viên cán bộ thậm chí lợi dụng quyền lực trong tay mượn hắc phát tài. Nói chuyện, hắn hừ lạnh một tiếng nói, bởi vậy có thể thấy được, một chút liên quan hắc liên quan ác nhân viên sở dĩ dám một đường đen xuống, ác xuống dưới, chính là bắt lấy cá biệt đảng viên cán bộ không có chút nào tiết chế ái tài tham tiền được điểm, để mắt tới trong tay bọn họ quyền lực, đem bọn hắn biến thành hắc ác tổ chức khôi lỗi. Ngài nói quá đúng. Điền Phú Quốc khẽ gật đầu nói, một chút hắc lao đại nóng lòng truy cầu chính trị quan hoàn, cũng là từ quyền lực biến hiện diễn sinh mà đến. Bọn hắn hướng tay cầm quyền cao cá biệt đảng viên cán bộ tát mũ, muốn vị trí, đem làm quan coi là mình hộ thân phủ, dùng cái này đến che lấp mình ti tiện hành vi cùng phạm pháp hành vi phạm tội, tiến tới vì chính mình giành lợi ích lớn hơn nữa. Mà cá biệt mục nát phần tử cùng hắc ác thế lực lưu tầm lưu, mã tầm mã, giữa bọn hắn có thiên ti vạn lũ lợi ích quan hệ, những này mục nát phần tử vì tự thân lợi ích cần, cũng rất có thể là đen ác thế lực thẩm thấu lãnh vực chính trị cung cấp tiện lợi. Đúng vậy a. Thẩm Thanh Vân gật đầu nói, cá biệt cơ sở cán bộ không chính xác dày chức dày trách, đối một chút xã hội đen tinh chất tổ chức không dám bắt, không dám quản, không muốn đắc tội, trình độ nhất định cũng cổ vũ hắc ác thế lực phách lối khí diễm. Càng như vậy, chúng ta liền muốn càng là kiên quyết đả kích những cái kia phạm pháp hành vi phạm tội. Phùng Tuấn Vĩ trầm giọng nói ra, bắt giặc trước bắt vua, tỉnh kỷ ủy bên kia ta đi liên hệ, cái này Lý Thiết Quân vấn đề, phải nghiêm túc xử lý. Nói chuyện, ý của ngài, đem hắn điều ra đến. Điền Phú Quốc hai mắt tỏa sáng, kinh ngạc nói, đúng thế. Phùng Tuấn Vĩ gật gật đầu, loại người này ngươi chỉ cần đem hắn từ thoải mái dễ chịu khu điều ra đến, ta tin tưởng chuyện kế tiếp cũng không phải là vấn đề. Nghe được hắn, Điền Phú Quốc cùng Thẩm Thanh Vân liếc nhau một cái, đều biết phải nên làm như thế nào. Chương 1701, đề bạt lão lãnh đạo. Chương 1701, đề bạt lão lãnh đạo. Có Phùng Tuấn Vĩ vị này tỉnh chính pháp ủy người đứng đầu ủng hộ, sự tình liền trở nên đơn giản. Trở lại sở công an tỉnh, Điền Phú Quốc cùng Thẩm Thanh Vân hai người trong phòng làm việc thương lượng như thế nào đem Lý Thiết Quân điều đến trong tỉnh tới. Ta cảm thấy có thể cân nhắc để hắn đảm nhiệm phó thính trưởng. Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ nói ra, từ Tuy Hoa thị cục trưởng cục công an vị trí đến sở công an tỉnh phó thính trưởng cũng coi là tiến bộ. Có thể. Điền Phú Quốc gật gật đầu, vừa vặn từ phó phòng phải điều đi. Đi chỗ nào? Thẩm Thanh Vân hơi có chút ngoài ý muốn, ngược lại là không nghĩ tới Từ Thiếu An phải điều đi. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút kỳ thật cũng rất bình thường. Đổi lại mình là Từ Thiếu An, cũng sẽ không ở Giang Bắc sở công an tỉnh tiếp tục ở lại. Thân là thường vụ phó thính trưởng Từ Thiếu An, trên cơ bản đã bị triệt để ra không, quyền lực trong tay đều bị phân tán đến những người khác trong tay, hắn phụ trách bộ môn cơ hồ đều là không có quyền lực gì thanh thủy nha môn. Loại tình huống này, Từ Thiếu An tất nhiên phải nghĩ biện pháp rời đi. Tựa như là Lỗ Đông tỉnh a. Điền Phú Quốc nhàn nhạt nói ra, ta dự định để danh lão hầu đảm nhiệm vị trí của hắn, ngươi cảm thấy thế nào? Ta nhất định ủng hộ hầu phó phòng công việc. Thẩm Thanh Vân cười cười, lập tức nói, loại thời điểm này hắn tự nhiên biết hẳn là làm sao tỏ thái độ, bản thân mình cùng Điền Phú Quốc ở giữa cũng không có cái gì mâu thuẫn, mà lại hầu kiến quốc cùng chính mình quan hệ cũng không tệ, hắn tập cái này thường vụ phó thính trưởng đối với mình tới nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, thậm chí muốn so hiện tại Từ Thiếu An thích hợp hơn, vậy liền mau chóng định ra tới. Điền Phú Quốc nói với Thẩm Thanh Vân, ta cho Phùng bí thư gọi điện thoại hồi báo một chút chuyện này, sau đó đem Lý Thiết Quân điều đến trong tỉnh tới. Dừng một chút, hắn lại nói ra, ngươi cảm thấy ai đi bên kia Tuy Hoa thị bên kia thích hợp hơn đâu? Cái này ta cũng không rõ ràng. Thẩm Thanh Vân nghe vậy nghĩ, đột nhiên mở miệng nói ra, ta tại Đủ Thành có cái cấp trên cũ, bây giờ là Đủ Thành thị cục công an thường vụ phó cục trưởng, gọi Tôn Kiện, ngài có ấn tượng không? Ta biết hắn. Điền Phú Quốc nghe vậy gật đầu nói, tựa như là bộ đội xuất thân, đúng hay không? Đúng thế. Thẩm Thanh Vân nói ra, hắn là ta cấp trên cũ, năng lực phương diện coi như không tệ, nhưng có một chút ta có thể cam đoan, nhân phẩm của hắn rất mức cứng rắn, đi Tuy Hoa thị về sau, tuyệt đối sẽ không bị ăn mòn. Nói chuyện, hắn nói với Điền Phú Quốc, ngài biết đến, Tuy Hoa thị tình huống bên kia rất đặc thù. Thẩm Thanh Vân còn chưa nói hết, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Tuy Hoa thị tình huống bên kia rất phức tạp, nguyên địa để bạn khẳng định là không được, nhưng nếu như từ địa phương khác điều nhiệm cán bộ quá khứ, trong thời gian ngắn ai cũng không dám cam đoan, cái này cán bộ hội không có vấn đề, nếu thật là nói như vậy, chẳng khác nào là mang bệnh để bạn. Bây giờ đầu năm nay, phía trên ngay tại nghiêm khắc đã kích mục nát phần tử, nếu như một cái cán bộ bị mang bệnh cất nhắc lời nói, đến lúc đó mặc kệ là Điền Phú Quốc hay là Thẩm Thanh Vân, đều muốn đi theo ăn dưa rơi. Cho nên, tiếp nhận Lý Thiết Quân người này, nhất định phải cam đoan hắn tuyệt đối không thể có vấn đề. Đây cũng là vì cái gì Thẩm Thanh Vân sẽ đề cử mình lão lãnh đạo Tôn Kiện nguyên nhân. Tối thiểu nhất là người một nhà, hắn biết Tôn Kiện tính cách. Có lẽ Tôn Kiện năng lực cá nhân không phải như vậy đột xuất, nhưng hắn tuyệt đối là một cái rất có phẩm hạnh người. Được. Điền Phú Quốc nghĩ nghĩ, gật đầu nói, vậy ngươi đem hắn gọi tới đi. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, lại hàn huyên vài câu về sau, liền đứng dậy rời đi Điền Phú Quốc văn phòng. Trở lại phòng làm việc của mình bên này, Thẩm Thanh Vân tìm ra Tôn Kiện điện thoại gọi tới. Ta là Tôn Kiện. Điện thoại bên kia rất nhanh vang lên Tôn Kiện thanh âm, là Thẩm phó phòng không. Lão lãnh đạo, chúng ta cũng đừng khách khí như vậy. Thẩm Thanh Vân cười nói ra, thế nào, công việc gần đây bận bịu thong thả? Tạm được, ngươi cũng biết, ta hiện tại vị trí này, thong thả mới là lạ. Tôn Kiện cười khổ nói, bận rộn nữa cũng muốn nghỉ ngơi. Thẩm Thanh Vân chăm chú nói ra, ngươi đem công việc trước giao tiếp một chút, đến một chuyến tỉnh thính. Dừng một chút, hắn lại dặn dò, là Điền phó tỉnh trưởng muốn gặp ngươi. T. Tôn Kiện hít vào một ngụm khí lạnh, hắn vẫn thật không nghĩ tới, lại là Điền Phú Quốc cái này sở công an tỉnh người đứng đầu muốn gặp chính mình. Tốt, ta lập tức quá khứ. Tôn Kiện lập tức gật đầu đáp ứng. Thẩm Thanh Vân không nói gì nữa, liền cúp điện thoại. Sở dĩ để Tôn Kiện tới, tự nhiên là có nguyên nhân. Đầu tiên Tôn Kiện là thuộc về Thẩm Thanh Vân người một nhà, điểm này không thể nghi ngờ, để hắn đi Tuy Hoa thị tối thiểu nhất có thể ổn định đại cục. Càng quan trọng hơn là, Thẩm Thanh Vân cũng hy vọng đem sức ảnh hưởng của mình mở rộng đến Giang Bắc tỉnh chính trị và pháp luật hệ thống từng cái địa phương. Trước kia hắn không rõ vì cái gì trên quan trường tất cả mọi người thích làm đỉnh núi, làm phe phái. Hiện tại Thẩm Thanh Vân cuối cùng hiểu được, người muốn làm việc, nếu như không có mình đoàn đội, đó là thật không được. Kỳ thật quan trường ở trong phe phái đi thành hòa tồn tại, có rất nhiều nguyên nhân. Đầu tiên, quan trường phe phái hình thành thường thường căn cứ vào cộng đồng kinh tế và lợi ích chính trị, đám quan chức thông qua kết thành phe phái đến giữ gìn cùng mở rộng ích lợi của mình, hình thành một loại lợi ích thể cộng đồng. Loại này lợi ích thể cộng đồng khiến cho phe phái thành viên tại tài nguyên phân phối, quyền lực tranh đoạt các phương diện có thể tương hỗ ủng hộ, từ đó ở quan trường trong chiếm cứ có lợi địa vị. Một mặt khác, phe phái hình thành cũng nhận tình cảm cùng địa vực ảnh hưởng. Đám quan chức thường thường bởi vì địa vực quan niệm, gia tộc bối cảnh hoặc quan hệ thầy trò mà kết thành phe phái. Tỷ như, địa vực phe phái căn cứ vào địa phương lợi ích cùng địa phương quan niệm kết thành đồng minh, gia tộc phe phái thì thông qua gia tộc thế lực đến củng cố địa vị, sư thừa phe phái thì căn cứ vào quan hệ thầy trò duy trì đoàn kết. Còn có chính là tại chính trị đấu tranh trong, phe phái trở thành một loại trọng yếu đấu tranh thủ đoạn, từng cái giữa hệ phái vì quyền lực cùng lợi ích tiến hành vô hình đọ sức, đấu đá cùng tranh đấu là phe phái chính trị đột xuất đặc điểm. Thông qua hình thành phe phái, đám quan chức có thể tại chính trị đấu tranh trong thu hoạch được càng nhiều ủng hộ và bảo hộ, từ đó ở quan trường trung lập tại thế bất bại. Loại chuyện này rất bình thường, đám quan chức thông qua kéo bè kết phái đến củng cố địa vị của mình, loại này văn hóa truyền thống cùng lịch sử nguyên nhân khiến cho phe phái hiện tượng ở quan trường trong thâm căn cố đế. Bất quá theo Thẩm Thanh Vân, nếu như ngươi không có thuộc về mình phe phái, ngươi chính trị lý niệm cùng ý nghĩ, liền không có biện pháp quán triệt xuống dưới. Đây mới là nguyên nhân trọng yếu nhất. Tôn Kiện hành động tốc độ rất nhanh, trong đêm ngồi xe lửa liền đã tới tỉnh thành. Sáng ngày thứ hai, Thẩm Thanh Vân ngay tại văn phòng gặp được Tôn Kiện. Ngày xưa bên trong vẫn là mình thuộc hạ người trẻ tuổi, hôm nay cũng đã trở thành phó thính cấp lãnh đạo. Tôn Kiện lần nữa nhìn thấy Thẩm Thanh Vân, thật đúng là bùi ngùi mai thôi. Lão lãnh đạo, cái này nhiều năm không gặp, ngươi nhìn xem nhưng già rồi. Thẩm Thanh Vân cười nói với Tôn Kiện, ta đều muốn 50, có thể bất lao không? Tôn Kiện đối mặt Thẩm Thanh Vân trêu chọc, cười nói ra, ngươi cho rằng ta cùng ngươi vẫn là người trẻ tuổi à? Nói thật, đối với Thẩm Thanh Vân cái tuổi này tới nói, hắn ở trong quan trường thật là người trẻ tuổi. Phải biết, tại công chức trong hệ thống, tuyển chọn phân công cùng chức vụ tấn thăng xác thực có thấp nhất niên hạn quy định, nhưng những năm này hạn chỉ là cơ sở điều kiện, cũng không có nghĩa là chỉ cần thời gian vừa đến liền có thể thuận lý thành chương thu hoạch được đề bạt. Mấu chốt nhất vẫn là phải nhìn tổ chức thực tế nhu cầu, người công việc công trạng cùng biểu hiện. Chính vì vậy, tấn thăng cũng không chỉ là đến giờ liền đưa vào danh sách quan trọng, mà là tại rộng lớn hơn bối cảnh hạ kết hợp tổ chức quy hoạch cùng cá nhân cống hiến đến quyết định. Cho nên, phải tất yếu minh bạch, tấn thăng không phải một cái máy móc quá trình, không thể bèn bèn ỉ lại tại niên hạn thỏa mãn cái này một cái điều kiện. Nhiều khi, chức vị trống chỗ, tổ chức đối cán bộ nhu cầu, đơn vị công việc trọng tâm chờ nhân tố đều sẽ ảnh hưởng đến tuyển chọn tiến trình. Cho dù niên hạn đã đạt tới, nếu như người công việc biểu hiện không đủ đột xuất, hoặc là cùng tổ chức chỉnh thể nhu cầu không hợp, tấn thăng cơ hội y nguyên khả năng trì hoãn. Bởi vậy, trong công việc thực tế công trạng, chỗ gánh chịu trách nhiệm cùng làm đơn vị phát triển làm ra công hiến, mới là thôi động chức vụ tấn thăng hoạch tâm động lực. Dưới tình huống bình thường, phổ thông khoa viên tại không có đảm nhiệm chức vụ cụ thể lúc, chức cấp vị cấp 2 khoa viên. Nếu như muốn tấn thăng đến phó khoa cấp cán bộ, bình thường cần trước đạt tới cấp 4 chủ nhiệm khoa viên chức vị, cái này tấn thăng quá trình bình thường chí ít cần thời gian 4 năm. Nhưng mà, đối với đại đa số phổ thông khoa viên tới nói, tấn thăng cơ hội tương đối có hạn, nhất là tại không có đặc thù cơ hội tình huống dưới. Bởi vậy, một chút đặc thù tuyển chọn đường tắt, tỉ như trung ương lựa chọn và điều động sinh hoặc định hướng lựa chọn và điều động sinh, cung cấp nhanh chóng tấn thăng khả năng. Mà đối với phổ thông công chức tới nói, dưới đại đa số tình huống sẽ ở cái này trước cấp trì trệ không tiến, cuối cùng cả đời khó mà đột phá. Mà từ phó khoa cấp đến chính khoa cấp, nhất là đối với có thực chức cán bộ tới nói, quá trình này bình thường tại 2 năm tả hữu liền có thể thuận lợi hoàn thành. Nhưng mà, đối với không phải cương vị lãnh đạo cán bộ, cái này vừa thăng cấp chu kỳ có thể sẽ càng dài, bình thường cần 3 đến 4 năm thời gian. Chính khoa cấp bị cho rằng là công chức tiếp sống bên trong một cái trọng yếu đường ranh giới, rất nhiều công chức nếu như không cách nào tại giai đoạn này đột phá, tương lai chức nghiệp phát triển có thể sẽ gặp được khá lớn bình cảnh. Sau đó chính khoa cấp tấn thăng đến phó sự cấp là một lần trọng yếu bước qua, bởi vì từ chính khoa đến phó phòng không chỉ là chức vụ tăng lên, thay thế biểu một cái cán bộ từ cơ sở tầng quản lý tiến vào trung tầng lãnh đạo phạm chủ. Trên nguyên tắc, cái này tấn thăng quá trình bình thường cần thời gian 3 năm, nhưng trên thực tế, bởi vì các đơn vị đối phó sự cấp cán bộ yêu cầu khác biệt khá lớn, tấn thăng tiết tấu cũng không hoàn toàn giống nhau. Tỷ như, đồng dạng là phó sự cấp cán bộ, ban ngành chính phủ phó sự cấp thường thường mang ý nghĩa càng nhiều trách nhiệm cùng tài nguyên, mà sự nghiệp đơn vị hoặc xí nghiệp nhà nước phó sự cấp chức vụ thì khả năng càng có tính kỹ thuật hoặc chuyên nghiệp tính, tấn thăng độ khó cùng tiêu chuẩn đều có rất lớn khác nhau. Tại bên trong thể chế, tuổi trẻ là lớn nhất vô liếng. Mặc dù tấn thăng đường đi có khi sẽ bị giới hạn ngoại bộ nhân tố, nhưng tuổi tác hơi nhẹ cán bộ thường thường có nhiều hơn cơ hội cùng kiên nhẫn đi chờ đợi tấn thăng. Lần này tấn thăng không thành, lần sau còn có thể cố gắng, bởi vậy rất nhiều tuổi trẻ công chức tại 40 tuổi trước đó đạt tới phó sự cấp là một cái trọng yếu mục tiêu, bởi vì chỉ có tại ở độ tuổi này trước lấy được phó sự cấp chức vụ, mới có thể trong tương lai hoạn lộ trong tiếp tục thu hoạch được tổ chức chú ý cùng trọng dụng. Từ phó sự cấp tấn thăng đến chính sự cấp độ khó rõ rệt gia tăng, theo chức vụ cấp bậc tăng lên, chức vị số lượng dần dần giảm bớt, cạnh tranh cũng càng thêm kịch liệt. Trên nguyên tắc, phó sự cấp cán bộ tại 2 năm sau có tấn thăng chính sự tư cách, nhưng ở thực tế thao tác trong, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong thành công tấn thăng tình huống vô cùng ít thấy. Dưới tình huống bình thường, phó sự cấp cán bộ cần tại trên cương vị trí ít làm đầy một giới, ước là thời gian 5 năm mới có thể tiếp tục hướng lên tấn thăng. Trong đoạn thời gian này, cán bộ không chỉ cần phải làm gì chắc đó hoàn thành bản chức công việc, còn cần tại mấu chốt hạng mục hoặc chính sách chấp hành mà biểu hiện đột xuất, mới có thể tại đông đảo người cạnh tranh trong chỗ hết tài năng. Bởi vậy, có thể tại 45 tuổi phải đạt tới chính sự cấp cán bộ, bình thường bị cho rằng là phi thường xuất sắc nhân tài, đã có tầng thứ cao hơn chức vị tiềm lực. Về phần sảnh cục cấp cán bộ tấn thăng độ khó phi thường cao, vô luận là chính sảnh vẫn là phó thính, đều cần tại chiến tích, công việc niên hạn cùng quan hệ nhân mạch bên trên biểu hiện xuất sắc. Đối với một vạn tên sự cấp cán bộ tới nói, khả năng chỉ có 2 đến 3 người có thể tấn thăng làm sảnh cục cấp, nói rõ cái này một cấp bậc chức vụ khan hiếm tính cùng cạnh tranh trình độ kịch liệt. Bởi vì sảnh cục cấp chức vụ tấn thăng cánh cửa cao, đại đa số trước mắt đảm nhiệm nên chức vụ cán bộ tuổi tác phổ biến tại 50 tuổi trở lên. Thẩm Thanh Vân có thể tại ngoài 30 liền đảm nhiệm phó thính cấp cán bộ, đủ để thấy hắn hàm kim lượng cao bao nhiêu. Đây cũng là vì cái gì Tôn Kiện cũng tốt, Điền Phú Quốc mấy người cũng thôi, đối Thẩm Thanh Vân lau mắt mà nhìn nguyên nhân. Thật sự là bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng, hắn về sau tiền đồ thật là bất khả hạn lượng. Chương 1702, kế hoạch triển khai chương 1702, kế hoạch triển khai lão lãnh đạo, lần này đem ngài gọi tới là có chuyện. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Tôn Kiện, đi thẳng vào vấn đề nói. Nghe được Thẩm Thanh Vân, Tôn Kiện không có chút nào cảm thấy bất ngờ, khẽ gật đầu nói, chúng ta là người quen cũ, ngươi có lời cứ nói đi, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Thẩm Thanh Vân mặc dù là bộ hạ cũ của mình, nhưng hắn hôm nay đã sớm không còn là cái tuổi đó nhẹ nhàng lính cảnh sát. Bây giờ Thẩm Thanh Vân đã trở thành sở công an tỉnh phó thính trưởng, đường đường chính chính trung tầng cán bộ lãnh đạo. Mình mặc dù bây giờ là thường vụ phó cục trưởng, cũng là chính sự cấp cán bộ, nhưng Tôn Kiện rất rõ ràng, chính sự cấp rất có thể chính là mình đời này hoạn lộ điểm cuối cùng. nhưng Phó Thính lại chẳng qua là Thẩm Thanh Vân hoạn lộ điểm xuất phát. Trong này có bao nhiêu chênh lệch, kỳ thật không cần nói cũng biết. Chính vì vậy, hắn mới nghĩ đến Thẩm Thanh Vân nếu có cái gì cần mình hỗ trợ, mình khẳng định phải làm theo. Ngươi xem trước một chút cái này. Thẩm Thanh Vân không nói nhảm, đem Phạm Vũ vụ án vật liệu đưa cho Tôn Kiện. Tôn Kiện mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là cầm qua vật liệu nhìn lại. Nhìn một chút, sắc mặt của hắn dần dần trở nên nghiêm túc không thôi. Dù sao cũng là từ cơ sở một đường chớ sợ lăn đuổi đi lên công an lâu năm, đối với loại này liên quan ác dính đen vụ án, Tôn Kiện mẫn cảm trình độ là phi thường cao, vẹn vẹn là nhìn xem hồ sơ phía trên các loại ghi chép, hắn liền có thể tưởng tượng ra được, cái kia Phạm Vũ đến cùng đến cỡ nào càng rỡ. Rất hiển nhiên, tại Tuy Hoa thị cái chỗ kia, gia hỏa này tuyệt đối là một tay che trời tồn tại. Quá phế lối. Hồi lâu sau, Tôn Kiện buông xuống kia phần hồ sơ, không hiểu nhìn xem Thẩm Thanh Vân hỏi, chẳng lẽ liền không có người quản chuyện này không? Không có. Thẩm Thanh Vân lắc lắc đầu nói, ta mới từ Tuy Hoa thị trở về, ta mang người đối nơi đó tiến hành bí mật điều tra, kết quả. Nói chuyện, hắn liền đem Tuy Hoa thị tình huống nói với Tôn Kiện một lần. Cuối cùng, Thẩm Thanh Vân nói ra, lão lãnh đạo, lần này ta hy vọng ngài giúp ta một chuyện. Ngươi nói. Tôn Kiện nhìn về phía Thẩm Thanh Vân nói, ngươi dự định để cho ta quá khứ. Hắn cũng không phải ngớ ngẩn, tự nhiên nhìn ra, Thẩm Thanh Vân là dự định đối cái này Phạm Vũ độc thủ. Nhận biết Thẩm Thanh Vân nhiều năm như vậy, Tôn Kiện đối với Thẩm Thanh Vân tính cách vẫn là rõ như lòng bàn tay. Vị này bộ hạ cũ luôn luôn đều là ghét ác như kiểu, đối với những cái kia phạm pháp phần tử phạm tội từ trước đến nay không chút nào nương tay, lại thêm Thẩm Thanh Vân lại nói, mình đã từng tự mình mang người đi Tuy Hoa thị bí mật điều tra, kia Tôn Kiện có thể 100% khẳng định, Thẩm Thanh Vân vội vàng để cho mình tới, nhất định là có chuyện muốn giao cho mình xử lý. Nghĩ tới nghĩ lui, để cho mình đi Tuy Hoa thị đi tiền trạm, là có khả năng nhất sự tình. Vâng. Thẩm Thanh Vân cũng không có vòng quanh ý tứ, gật gật đầu thản nhiên nói ra, không chỉ là cho ngươi đi qua, vẫn là để ngươi muốn phó thị trưởng kiêm cục trưởng cục công an. Đương cục giải. Lúc này đến phiên Tôn Kiện trợn mắt hốt mồm, hắn kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Vân, hoàn toàn không nghĩ tới Thẩm Thanh Vân sẽ nói như vậy. Làm chính sử cấp cán bộ, hắn quá rõ ràng từ sử cấp đến sảnh cục cấp ngưỡng cửa này đến cỡ nào khổ sở. Không nói những cái khác, lấy mình tư lịch cùng bối cảnh, về hưu thời điểm có thể hôn cái phó thính cấp đãi ngộ, Tôn Kiện kỳ thật đều thắp hương bái Phật. Kết quả không nghĩ tới, hiện tại Thẩm Thanh Vân thế mà nói cho hắn biết, muốn để hắn đi Tuy Hoa thị đảm nhiệm phó thính cấp cục trưởng công an, đây quả thực quá làm cho Tôn Kiện bất khả tư nghị. Nghĩ tới đây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, lông mày chăm chú nhíu lại, không hiểu hỏi, ngươi là muốn đem Lý Thiết Quân điều đi? Đúng thế. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, ngài là ta lão lãnh đạo, ta cũng không gạt ngài nói, tỉnh thính cùng tỉnh kỷ ủy chuẩn bị đối Tuy Hoa thị cái này phạm tội tập đoàn cùng bọn hắn ô dù tiến hành xét xử, Lý Thiết Quân làm Phạm Vũ ô dù một trong, đầu tiên chính là chúng ta muốn chỉnh trị đối tượng, cho nên dự định trước tiên đem hắn điều đến sở công an tỉnh tới. Ta hiểu được. Tôn Kiện cũng không phải ngớ ngẩn, đương nhiên nhoáng cái đã hiểu rõ Thẩm Thanh Vân ý tứ. Xem ra phía trên là định dùng địa hổ ly sơn biện pháp, đem Lý Thiết Quân từ Tuy Hoa thị điều đi, sau đó lại chậm rãi thu thập Phạm Vũ bọn người. Vậy thì tốt, ta đến liền là. Tôn Kiện cười cười, nói với Thẩm Thanh Vân, không nghĩ tới cái này thế mà còn có thể trộn lẫn cái phó thính cấp danh hiệu. Ngài cũng không phải lẫn bảo. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Tôn Kiện, chăm chú nói ra, ta vẫn luôn cho rằng, ngài là một cái phi thường ưu tú cảnh sát, lão lãnh đạo người đến Tuy Hoa thị về sau, có thể chậm rãi thu thập Tuy Hoa thị một ít người chứng cơ phạm tội, ngàn bạn muốn bảo vệ tốt chính mình. Hắn nhưng là nhớ rõ, trước đó tại Liêu Đông bên kia thời điểm, Đồng Lĩnh thị tiền nhiệm cục trưởng công an là thế nào hy sinh. Có đôi khi tuyệt đối không thể đánh giá cao những cái kia phần tử phạm tội nhân tính, bọn hắn là thật phát rồ. Ta minh bạch. Tôn Kiện gật gật đầu, nói với Thẩm Thanh Vân, ta là vì lơ là bất cẩn bọn hắn mới trôi qua, điểm này ta rất rõ ràng, ngươi yên tâm đi. Hắn lý giải Thẩm Thanh Vân ý tứ, không có gì hơn là lo lắng cho mình đến bên kia liền bắt đầu sưu tập Phạm Vũ đám người chứng cơ phạm tội, đến lúc đó đánh cỏ động rắn không nói, còn rất dễ dàng dựng vào tính mạng của mình. Thật tình không biết. Tôn Kiện ý nghĩ rất rõ ràng, mình đi Tuy Hoa thị về sau, liền bày ra một bộ không quản sự tư thái đến lúc đó không cần nghĩ đều biết, Phạm Vũ bọn người khẳng định sẽ rất vui lòng nhìn thấy cái tràng diện này. Dù sao đối bọn hắn tới nói, một cái không quản sự cục trưởng công an, đương nhiên tốt qua một cái gì đều muốn quản cục trưởng công an. Người minh bạch liền tốt. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, liền dẫn Tôn Kiện đi gặp Điền Phú Quốc. Đi vào Điền Phú Quốc văn phòng, Thẩm Thanh Vân gõ cửa một cái, liền dẫn Tôn Kiện đi vào. Tỉnh trưởng. Thẩm Thanh Vân nói với Điền Phú Quốc, đây chính là Tôn Kiện đồng chí, là ta trước kia tại Đủ Thành lúc làm việc lão lãnh đạo, hiện tại là Đủ Thành thị cục công an thường vụ phó cục trưởng. Tỉnh trưởng ngài tốt. Tôn Kiện tự nhiên là gặp qua Điền Phú Quốc, vội vàng túi chào hỏi thăm. Tôn Kiện đồng chí, ta có ấn tượng. Điền Phú Quốc cười cười, cùng Tôn Kiện bắt tay nói, Đủ Thành công việc một mực rất không tệ, ngươi làm ra không ít cống hiến. Nói chuyện, hắn đối Tôn Kiện nói, đến, chúng ta ngồi xuống nói đi. Ba người ở trên ghế salon ngồi xuống, Điền Phú Quốc tự mình cho Tôn Kiện rót nước trà, lúc này mới đối Tôn Kiện hỏi, thế nào, Thanh Vân đồng chí hẳn là đem tình huống đều đối ngươi giới thiệu à? Đúng thế. Tôn Kiện nghe vậy gật gật đầu, thẩm phó phòng đều đã nói với ta không có ý kiến, tổ chức bên trên an bài thế nào, ta liền làm như thế đó, không có hai lời. Ha 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 ha. Điền Phú Quốc hài lòng nở nụ cười, gật đầu nói, rất tốt, ngươi có dạng này chuẩn bị tư tưởng, ta cứ yên tâm cho ngươi thêm trọng trách. Nói đến đây, hắn thu liễm lại tiểu dung đến, chăm chú nhìn Tôn Kiện nói ra, ta đối với ngươi yêu cầu chỉ có một cái, đó chính là ổn định Phạm Vũ đám người kia, không muốn bọn hắn sinh ra khủng hoảng, lo nghĩ ý nghĩ, có vấn đề không? Không có vấn đề. Tôn Kiện minh bạch Điền Phú Quốc ý tứ. Nói cho cùng, đối với sở công an tỉnh bên này nói, mục đích của bọn hắn là hy vọng có thể phối hợp tỉnh kỷ ủy đối Tuy Hoa thị một số người tiến hành triệt để điều tra, nhất là cái này còn liên lụy đến một chút quan viên mục nát vấn đề. Kỷ ủy điều tra cần thời gian, Phạm Vũ bọn người liền cần bị ổn định. Loại tình huống này, Tôn Kiện như thế nào tập, liền lộ ra vô cùng trọng yếu. Hắn nhất định phải ổn định Phạm Vũ những người kia, không cho bọn hắn phát giác được đang bị điều tra. Tôn Kiện đồng chí, Điền Phú Quốc nghiêm túc nhìn xem Tôn Kiện, chậm rãi nói ra, nhiệm vụ của ngươi rất gian khổ, cũng vô cùng nguy hiểm, cho nên ta hy vọng ngươi cân nhắc về sau, lại cho ta hồi phục, có nguyện ý hay không đi làm chuyện này. Điền tỉnh trưởng, Tôn Kiện thành khẩn nói ra, ta là cảnh sát, chỉ cần vì đã kích phạm pháp phạm tội, ngài coi như để cho ta hiện tại đi nội ứng, ta đều sẽ đáp ứng. Được. Điền Phú Quốc gật gật đầu, nói với Tôn Kiện, vậy ngươi đi về trước đi, về đủ thành bên kia, đem trong tay công việc giao tiếp một chút, nên an bài đều an bài tốt, hiểu chưa? Lần này đối với ngươi mà nói, chính là một lần bình thường giày mới. Điền Phú Quốc đối Tôn Kiện ý vị thâm trường nói. Tôn Kiện lập tức minh bạch hắn ý tứ, nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Tôn Kiện cơm trưa cũng chưa ăn, liền rời đi tỉnh thành, chạy về đủ thành bên kia an bài. Hắn dù sao cũng là đủ thành thị cục công an thường vụ phó cục trưởng, nếu như giày mới đi Tuy Hoa thị, còn muốn an bài rất nhiều chuyện. Không nói những cái khác, chỉ là trong tay những công việc này đều phải bàn giao mấy ngày. Một cái thị cục công an thường vụ phó cục trưởng, quyền lực thực không nhỏ, tại cục đảng tổ cùng cục trưởng lãnh đạo hạ thường vụ phó cục trưởng toàn diện chủ trì công việc thường ngày, từng cái phân công phó cục trưởng muốn đối thường vụ phó cục trưởng báo cáo công việc. Thường vụ phó cục trưởng phụ trách quản lý các chi đội, phân cục, huyện cục thông thường công việc, cùng tại cục trưởng không tại thời đại quản trong cục toàn diện công việc, xử lý thường ngày nội vụ. Trên cơ bản, thường vụ phó cục trưởng phụ trách hệ thống công an cụ thể công tác nghiệp vụ, bao quát hình sự, trị an, giao thông quản lý, xuất nhập cảnh, nhân khẩu quản lý, trong nước an toàn bảo vệ các loại, những công việc này cùng địa phương xã hội nhân viên cùng một nhịp thở, quyền lực càng thực một chút. Đang làm việc bên trong, cục trưởng chủ yếu phụ trách trọng yếu sự hạng đánh nhịp cùng nhân sự nhận đổi, mà thường vụ phó cục trưởng thì phụ trách cụ thể công an công việc cùng quản lý các chi đội thông thường công việc. Cục trưởng ra ngoài hoặc chống chỗ lúc, thường vụ phó cục trưởng có thể tạm thời thay mặt cục trưởng công việc. Phần lớn thời gian, thì cục công an thường vụ phó cục trưởng cần cùng cái khác chính trị và pháp luật đơn vị cân đối công việc, bao quát thị pháp viện, thị kiểm soát viện chờ. Những này đơn vị trên cơ bản đều là thẳng đứng quản lý, thì cục công an làm tương đối thẳng đứng đơn vị, thuộc hạ công an phân cục, cảnh sát giao thông chi đội, cảnh sát hình sự chi đội chợt đều cần thông qua thường vụ phó cục trưởng tiến hành quản lý cùng cân đối. Nói không qua trương, nếu như tùy tiện điều đi Tôn Kiện, toàn bộ đủ thành thị hệ thống công an chỉ sợ muốn hỗn loạn một trận. Cho nên nhất định phải cho hắn đầy đủ thời gian đi an bài tốt trong tay công việc. Tôn Kiện bên này rời đi, Điền Phú Quốc lập tức liên hệ tỉnh chính pháp ủy thư ký Phùng Tuấn Mỹ. Như là đã tìm được thay thế Lý Thiết Quân người, vậy sẽ phải đem bọn hắn kế hoạch báo cáo. Không có vấn đề. Phùng Tuấn Mỹ nghe xong Điền Phú Quốc báo cáo, trực tiếp điểm đầu nói, ta đồng ý ý nghĩ của các ngươi. Chương 1703, tỉnh thính lãnh đạo điều chỉnh. Chương 1703, tỉnh thính lãnh đạo điều chỉnh 3 ngày sau. Tỉnh chính pháp ủy thư ký Phùng Tuấn Mỹ mang theo tỉnh ủy tổ chức bộ thường vụ phó bộ trưởng đi tới sở công an tỉnh. Phùng Tuấn Vĩ tự mình tuyên bố nhân sự nhận đuổi quyết định. Từ thiếu an đồng chí không còn đảm nhiệm sở công an tỉnh thường vụ phó thính trưởng chức vụ, có khác phân công. Hầu Kiến Quốc thông chi đảm nhiệm sở công an tỉnh thường vụ phó thính trưởng, cấp bậc tấn thăng làm chính thính cấp. Hai cái này tin tức lập tức liền để sở công an tỉnh bên này sôi trào. Đều biết từ thiếu an cùng Điền Phú Quốc hai người có mâu thuẫn, chỉ là chẳng ai ngờ rằng mâu thuẫn vậy mà như thế lớn. Từ thiếu an thế mà thà rằng rời đi thường vụ phó thính trưởng vị trí, cũng không nguyện ý tiếp tục lưu lại sở công an tỉnh. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật như thế chuyện rất bình thường, dù sao bất kể nói thế nào, Từ Thiếu An cũng là thường vụ phó thính trưởng, kết quả bây giờ tại sở công an tỉnh bên trong, quyền lực của hắn đã bị không hạn chế áp xúc. Nói không qua trương, hắn thậm chí còn không bằng quản hậu cần chủ nhiệm phòng làm việc Cao Bắc Viễn trong tay quyền lực lớn. Mà hết thể này kẻ đầu têu, tự nhiên là thân là sở công an tỉnh người đứng đầu Điện Phú Quốc. Có thể làm được hiện tại vị trí này người, thực chất bên trong đều là kiêu ngạo vô cùng. Từ Thiếu An lại thế nào khả năng cho phép mình bị dạng này một mực đè xuống? Cho nên, Khắc Nưu Cao liền cũng đã thành hắn đường ra duy nhất. Về phần Hầu Kiến Quốc thượng vị, mọi người ngược lại là lòng dạ biết rõ. Dù sao trong khoảng thời gian này đến nay hắn một mực kỳ thật làm đều là thường vụ phó thính trưởng công việc, chỉ bất quá bây giờ chứng thực mà thôi. Nương theo lấy Phùng Tuấn Vĩ tuyên bố nhân sự nhận đuổi quyết định, Từ Thiếu An cùng Hầu Kiến Quốc hai người phân biệt làm nói chuyện. Đều là người thể diện, dù là trong nội tâm hận không thể cho đối phương một đao, hiện tại cũng muốn duy trì lấy mặt ngoài hòa bình. Một phen chia sẻ tâm tư về sau, tự nhiên cũng liền tuyên bố hội nghị kết thúc. Chỉ bất quá, ngoài dự liệu chính là, mặc dù đi một cái phó thính trưởng, nhưng tỉnh ủy nhưng không có bổ nhiệm mới phó thính trưởng, cái này để rất nhiều nhân nhẫn không ở suy đoán. Tỉnh ủy hoặc là nói sở công an tỉnh đến cùng là thế nào cân nhắc. Trong lúc nhất thời không ít phía dưới thị cục trưởng công an biết được tin tức này đều có điểm tâm nghĩ. Thực bọn hắn cũng không biết, tại nhiệm mệnh Hầu Kiến Quốc vì đảng ủy thành viên về sau cùng ngày buổi chiều, sở công an tỉnh liền tổ chức đảng ủy hội nghị. Hội nghị từ tân nhiệm thường vụ phó thính trưởng Hầu Kiến Quốc chủ trì, phó tỉnh trưởng kiêm sở công an tỉnh sở trưởng Điện Phú Quốc có mặt hội nghị. Hội nghị truyền đạt học tập tỉnh ủy Trịnh Thư ký trọng yếu giảng thoại trọng yếu chỉ thị tinh thần, truyền đạt học tập cả nước phòng công an cục trưởng cuộc hội đàm nghị tinh thần, nghiên cứu quán triệt chứng thực ý kiến. Điện Phú Quốc cường điệu, toàn tỉnh công an cơ quan phải sâu nhập quán triệt chứng thực tỉnh ủy Trịnh Thư ký trọng yếu giảng thoại trọng yếu chỉ thị tinh thần dựa theo tỉnh ủy, tỉnh chính phủ cùng bộ công an đảng ủy quyết sách bố trí, đặt chân toàn cục mưu công việc, quay trung quanh đại cục làm công an, cây lao danh giới cuối cùng tư duy, cường hóa cực hạn tư duy, giữ vững dân sinh danh giới cuối cùng, kéo căng an toàn chi dây cùng, một lấy sâu chi phòng khống tài chính phong hiểm, bảo đảm công cộng an toàn, gia tăng cải cách sáng tạo cái mới, rèn luyện quá cứng thiết quân, không ngừng tăng lên công an công việc hiệu quả cùng đội ngũ kiến thiết trình độ, tại khởi đầu mới bên trên hộ tống Giang Bắc cao chất lượng trấn hương phát triển. Điền Phú Quốc cường điệu, toàn tỉnh công an cơ quan phải nghiêm túc học giỏi, lĩnh hội tốt, quán triệt tốt cả nước phòng công an cục trưởng cuộc hội đảng nghị tinh thần, kiên trì cùng phát triển thời đại mới công an tác phong, chăm chú quay chúng quanh 6 cái tập trung phát lực minh xác yêu cầu, tiến một bước thống nhất toàn cảnh tư tưởng nhận biết, nâng tụ toàn cảnh trí tuệ lực lượng, kích phát toàn cảnh hăm hở tiến lên động lực, không ngừng thôi động công an công việc chất lượng đại biến. Cách hiệu suất lớn tăng lên, động lực lớn phóng thích, lấy công an công tác hiện đại hóa vì Giang Bắc cao chất lượng phát triển, có thể cầm tục trấn hưng bảo đảm tốt giá, bảo vệ cẩn thận hàng, phục tốt vụ, trung thực thực hiện tốt đảng cùng nhân dân ban cho thời đại mới sứ mệnh nhiệm vụ. Nói xong lời cuối cùng, Điền Phú Quốc ánh mắt tại mọi người trên mặt đảo qua, nhàn nhạt mở miệng nói ra, ủy ban tỉnh đối tỉnh chúng ta phòng công an công việc 10 phần coi trọng, lần này từ thiếu an đồng chí điều nhiệm, chúng ta trong sảnh còn thiếu một cái phó thính trưởng vị trí, tỉnh lý ý tứ là chính chúng ta đề cử, mọi người có cái gì nhân tuyển thích hợp không? Ngoa tạo. Nghe được Điền Phú Quốc câu nói này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn kinh ngạc nhìn Điền Phú Quốc, một mặt kinh ngạc. Phải biết, mặc kệ là tại cái gì đơn vị, quyền kinh tế cùng quyền nhân sự, đối với người đứng đầu tới nói, đều là vô cùng trọng yếu. Lúc trước Điền Phú Quốc bị từ thiếu an nắm, cũng là bởi vì hắn cái này sở công an tỉnh người đứng đầu, từ đầu đến cuối đều không phải là phó tỉnh cấp, cho nên quyền kinh tế phương diện không có quyền nói chuyện nào. Hiện tại hắn đã là phó tỉnh cấp, kết quả lại bởi vì một cái phó thính trưởng nhân tuyển, trưng cầu lên ý của mọi người gặp đến, đây cũng quá để cho người ta không thể tưởng tượng nổi a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng họp lâm vào yên tĩnh bên trong, không người nào dám mở miệng nói chuyện. Bọn hắn lại không đốc, vạn nhất Điền Phú Quốc đây chỉ là vì câu cá đâu. Dương lớn cái gì chim đều có, loại chuyện này cũng không phải không có khả năng phát sinh. Lại nói, quan trường giảng cứu các quét trước cửa tuyết, ngươi chỉ cần đem mình phân quản kia một đám tử sự tình làm tốt, người khác sự tình hoàn toàn có thể không cần phải để ý đến. Thật giống như hiện tại. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn không cần đi trộn rộn phương diện nhân sự sự tình, để chính Điền Phú Quốc suy nghĩ là được rồi. Khu khu. Điền Phú Quốc hơi có chút xấu hổ, ho khan một tiếng, nhưng không có mở miệng. Kỳ thật chính hắn cũng minh bạch, vì sao có chuyện như vậy phát sinh. Nhưng hắn không có cách nào đối đang ngồi những người này giải thích, sở dĩ mục đích làm như vậy, là vì đem Lý Thiết Quân điệu hổ Lý Sơn. Quyền lực khống chế, chỉ có hai loại thủ đoạn, một là lấy lôi đỉnh thủ đoạn động ngoại khoa giải phẫu, đem một ít người quyền lực tước đoạt. Một là tại quyền lực kết cấu thể, lợi dụng đề bạt, điều động, bình thường về hưu các loại thủ đoạn tiến hành điều chỉnh, hoàn thành mới quyền lực phân phối, cải biến vốn có quyền lực kết cấu, đạt tới mới quyền lực cân bằng. So ra mà nói, cái sau càng thêm ôn hòa, thích hợp tại xã hội ổn định, cũng càng khiêu chiến người khống chế chính trị trí tuệ. Loại trước, hơi không cẩn thận, liền có thể ủ thành chiến tranh, có thể nói hậu hoạn vô tận. Điền Phú Quốc cùng Thẩm Thanh Vân bọn người cũng là bởi vì không nguyện ý áp dụng loại trước phương thức, cho nên mới sẽ nghĩ đến hiện tại biện pháp này. Nhưng bạn không nghĩ tới, đảng ủy các thành viên bởi vì e ngại Điền Phú Quốc thu được về tính sổ sách mà không có người mở miệng. Lúc này, Hầu Kiến Quốc đành phải bình thường. Hắn dù sao cũng là biết nội tình người. Nghĩ, hắn ho khan một tiếng nói, kỳ thật ta cảm thấy, tuy Hoa Thị cục công an Lý Thiết Quân đồng chí không tệ, ta trước đó cùng hắn đã từng quen biết, cái này đồng chí năng lực vẫn là rất có thể. Lý Thiết Quân. Thẩm Thanh Vân cau mày, nhìn về phía cái khác đảng ủy các thành viên hỏi, mọi người đối với hắn quen thuộc không? Tạm được. Chính trị bộ chủ nhiệm Lâm Thiếu Hoa gặp Thẩm Thanh Vân cùng Hầu Kiến Quốc đều mở miệng, liền gật đầu nói, ta cũng cảm thấy còn có thể. Tư lịch phương diện khẳng định là đủ. Đối nghịch hắn giống như tại Tuy Hoa thị niên kỷ đầu cũng không ngắn. Mọi người gặp có người mở miệng, tự nhiên cũng liền thuận khẩu phong nói ra. Ngay sau đó, Thẩm Thanh Vân lại đề danh hai nhân tuyển, đều là bây giờ Giang Bắc tỉnh hệ thống công an phó tính cấp cán bộ. Mọi người thảo luận một phen về sau, cuối cùng quyền quyết định vẫn là đi tới Điền Phú Quốc trong tay. Dù sao hắn mới là người đứng đầu, toàn bộ sở công an tỉnh công việc đều muốn hắn định đoạt. Mọi người nói kỳ thật cũng còn không tệ. Điền Phú Quốc ngồi ở chỗ đó, nghĩ nói ra, bất quá ta cảm thấy Lý Thiết Quân đồng chí thích hợp hơn một điểm, dù sao công tác của hắn kinh nghiệm phong phú hơn, mà lại càng trẻ tuổi một chút, chúng ta hiện tại đội ngũ cần một chút tuổi trẻ huyết dịch, thật giống như Thẩm Thanh Vân đồng chí, hắn liền rất trẻ trung nha. Nghe được hắn, trong lòng mọi người nhao nhao một trận nhà rảnh không thôi. Thẩm Thanh Vân kia là người bình thường không? Người ta năng lực chính mình xuất chúng thì cũng thôi đi, còn có cái bí thư tỉnh ủy cha ruột, chỉ bằng vào điểm này liền đã đem rất nhiều người đều vung ra cách xa vạn dặm ở ngoài. Nói không khoa trương, con đường nào cũng dẫn đến Rôn, nhưng Thẩm Thanh Vân sinh ra liền đã tại Rôn. Bất quá, có thể đi đến hiện tại vị trí này người, không có một cái nào là đồ đần, cái nào đều là quan trường ở trong trải qua khảo nghiệm nhân tinh. Bọn hắn nghe được Điền Phú Quốc, nhao nhao bắt đầu gật đầu nói phải. Đối nghịch tỉnh trưởng nói có đạo lý. Là đạo lý này. Chúng ta đội ngũ cán bộ sát thực cần trẻ trung hóa. Có đạo lý a. Một đám người ở nơi đó đại sướng bài hát ca tụng, nghe Thẩm Thanh Vân nhíu chặt mày lên. Đều nói người đứng đầu không chịu nổi, kỳ thật mỗi ngày bị những người này như thế thổi phồng, quả thật có chút khảo nghiệm người đứng đầu năng lực cùng tâm tính. Nếu có một số người tại thổi phồng ở trong mắt phương hướng mình, cái kia sau khả năng thật liền muốn mất đi mình làm cán bộ lãnh đạo lòng cảnh giác. Thanh Vân đồng chí, ngươi thấy thế nào? Điền Phú Quốc nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, hỏi thăm về hắn ý kiến. Ngài nếu như cảm thấy Lý Thiết Quân phù hợp, vậy liền hắn đi. Thẩm Thanh Vân nghe vậy cười, lập tức nói ra, dù sao chúng ta còn lên báo cho tỉnh chính pháp ủy bên kia. Đúng. Điền Phú Quốc khẽ gật đầu nói, vậy liền sơ bộ xác định là Lý Thiết Quân đồng chí. Nói, hắn lại đối mọi người hỏi, nếu như đem Lý Thiết Quân điều đến tỉnh thính, kia Tuy Hoa thị cục trưởng cục công an vị trí, ai tới làm tương đối phù hợp đâu. Kỳ thật mỗi người đều rõ ràng, trong tỉnh đã cho phép sở công an tỉnh mình đề cử phó tỉnh trưởng nhân tuyển, kia trên cơ bản không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn đẩy lên đi người, chỉ cần có thể thông qua tỉnh ủy tổ chức bộ thẩm tra, liền không có vấn đề gì. Mà bây giờ, Điền Phú Quốc vậy mà đưa ra Lý Thiết Quân người kế nhiệm nhân tuyển, mọi người liền biết, xem ra vị này Điền phó tỉnh trưởng trong nội tâm đã sớm có nhân tuyển. Phía trên đã có nhân tuyển, phía dưới kia người đương nhiên phải phối hợp. Cho nên, mọi người nhao nhao bắt đầu phối hợp lên Điền Phú Quốc, tùy tiện bắt đầu để danh. Dù sao đến lúc đó cũng sẽ bị đánh chết rơi, liền tham gia náo nhiệt tốt. Đương theo lấy đám người để danh, cuối cùng đến phiên Thẩm Thanh Vân lên tiếng. "Thanh Vân đồng chí, ngươi có ý nghĩ gì?" Điền Phú Quốc nhìn xem Thẩm Thanh Vân hỏi. "Ta đề nghị từ đủ thành thị cục công an thường vụ phó cục trưởng Tôn Kiện đồng chí đảm nhiệm Tuy Hoa thị cục trưởng cục công an." Thẩm Thanh Vân nhìn xem đám người, chậm rãi nói ra, "Cái này đồng chí ta cùng hắn cộng sự qua, làm người rất không tệ, cương trực không thiên vị, ghét ác như cừu, là cái phi thường có nguyên tắc cán bộ." Nghe được câu này, đám người hai mặt nhìn nhau. Chẳng ai ngờ rằng Thẩm Thanh Vân thế mà thật để một cái nhân tuyển ra. Chương 1704, Lý Thiết Quân suy đoán chương 1704, Lý Thiết Quân suy đoán đương theo lấy Thẩm Thanh Vân, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn là thật không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân thế mà đề nghị để Tôn Kiện đi Tuy Hoa thị đảm nhiệm cái này cục trưởng thị công an cục, nhưng thấy hắn nói nghiêm túc như vậy, những người khác trong lúc nhất thời còn không tốt lắm phản bác, đành phải đều đưa ánh mắt nhìn về phía Điền Phú Quốc. Tại rất nhiều người xem ra, mặc dù Thẩm Thanh Vân là phó thính trưởng, nhưng hắn địa vị muốn tại thường vụ phó thính trưởng Hầu Kiến Quốc phía dưới, chớ đừng nói chi là nhúng tay hẳn là quy nhất nắm tay quản hạt nhân sự quyền. Điền Phú Quốc không báo nổi mới là lạ. Có thể ra nhân ý liệu, nghe được Thẩm Thanh Vân về sau, Điền Phú Quốc không chỉ có không có sinh khí, ngược lại là khẽ gật đầu nói, "Tôn Kiện đồng chí ta biết, năng lực cá nhân vẫn là rất không tệ." Ngoa tạo. Nhìn xem ngồi ở chỗ đó chậm rãi mà nói Điền Phú Quốc, tất cả mọi người ngây mẩn cả người. Chẳng ai ngờ rằng, vị này Điền tỉnh trưởng vậy mà đối Thẩm Thanh Vân đề nghị biểu thị ra tán thành. Cái này, những người này rốt cục kịp phản ứng chỗ không đúng. Từ đầu đến cuối, Thẩm Thanh Vân cũng tốt, Điền Phú Quốc cũng được, thậm chí bao gồm Hầu Kiến Quốc cái này vừa mới cưỡi ngựa nhậm chức thường vụ phó thính trưởng ở bên trong, rất hiển nhiên bọn hắn đều là cùng một bọn. Hoặc là nói, hôm nay người này sự tình thảo luận, kỳ thật sớm liền đã định ra tới. Hiện tại một màn này, chẳng qua là vì diễn kịch cho mọi người nhìn. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người rõ ràng chính mình phải nên làm như thế nào. Cái này kỳ thật rất bình thường. Sành cục cấp cán bộ tuyển chọn không chỉ khảo nghiệm năng lực làm việc, còn cần thời gian dài tích lũy chiến tích cùng kinh nghiệm làm việc, nhất là tại trọng đại hạng mục thúc đẩy trong, thể hiện ra chắc tuyệt năng lực lãnh đạo cùng ứng đối phức tạp cục diện quyết sách năng lực. Rất nhiều tình huống hạ cán bộ tại sử cấp trên cương vị biểu hiện lại ưu tú, vẫn như cũ cần chờ đợi thời cơ thích hợp mới có thể bị tổ chức liệt vào tấn thăng khảo sát đối tượng. Tấn thăng đến sảnh cục cấp không chỉ cần phải cán bộ tại trên cương vị biểu hiện xuất sắc, còn cần có thâm hậu kinh nghiệm làm việc cùng chiến tích lắng đọng. Bởi vì danh ngạch cứ ít, rất nhiều cán bộ cứ việc trẻ trung khỏe mạnh, nhưng bởi vì không có chỗ trống hoặc cơ hội thích hợp, vẫn cần thời gian dài chờ đợi. Bởi vậy, có thể tại 50 tuổi trước đó đạt tới sảnh cục cấp cán bộ đã cực kỳ hiếm thấy, mà có thể thuận lợi tấn thăng càng là vượng mao lân giác. Đối với có tấn thăng tiềm lực cán bộ tới nói, bảo trì kiên nhẫn, vững bước thúc đẩy công việc, bảo đảm tại thời kỳ mấu chốt bắt lấy tấn thăng cơ hội, mới có thể vượt qua chuyện này rất khó cánh cửa. Cũng chính vì vậy, có thể đi đến phó thính cấp cán bộ, cái nào đều thuộc về ở trong quan trường siêu quần bạn tụy tồn tại. Bọn hắn không phải đồ đần, chỉ là hơi suy nghĩ một chút, liền hiểu Điền Phú Quốc cùng Thẩm Thanh Vân đám người dụng ý cho nên. Bọn hắn lập tức làm ra thỏa đáng nhất lựa chọn. Thấy cảnh này, Điền Phú Quốc cũng tốt, Thẩm Thanh Vân cũng được, lại cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bản thân cái này cũng tại lo nghĩ của bọn hắn ở trong. Vậy thì tốt, chuyện này quyết định như vậy đi. Điền Phú Quốc nhàn nhạt nói ra, quay lại ta sẽ lên báo tỉnh chính pháp ủy cùng tỉnh chính phủ. Đám người nhao nhao gật đầu, lúc này mới kết thúc đảng ủy hội nghị. Hai ngày sau đó, tỉnh chính pháp ủy cùng tỉnh chính phủ phê chuẩn sở công an tỉnh bên này để cử, tỉnh ủy tổ chức bộ bắt đầu đi theo quy trình. Tuy Hoa thị, một chỗ biệt thự ở trong. Cái gì? Phạm Vũ nhìn xem trước mặt Lý Thiết Quân, một mặt kinh ngạc nói ra, ngươi muốn làm sở công an tỉnh phó tỉnh trưởng. Đúng vậy a. Lý Thiết Quân cười ha ha, nói với hắn, Ngũ ca, ta đã nhận được tỉnh ủy tổ chức bộ điện thoại, để cho ta ngày mai đi tỉnh thành, tiến hành tổ chức nói chuyện. Nhanh như vậy? Phạm Vũ có chút kinh ngạc, không hiểu đối Lý Thiết Quân hỏi, đây cũng quá tốc độ a. Ta biết đại khái một điểm tình huống. Lý Thiết Quân nói với Phạm Vũ, sở công an tỉnh bên kia lúc đầu thường vụ phó thính trưởng cùng người đứng đầu ở giữa quan hệ không tốt, hai người đấu rất nhiều năm, bất quá ngay tại năm ngoái cuối năm thời điểm, phòng công an giải làm tới phó thính trưởng, cái kia thường vụ phó thính trưởng một chút liền dựa vào bên cạnh đứng. Thì ra là thế. Phạm Vũ khẽ gật đầu. Hắn cũng là tại bên trong thể chế đợi qua người, tự nhiên minh bạch người đứng đầu cùng người đứng thứ hai đấu tranh bên trong, một khi có một phương thất bại, sẽ có dạng gì hạ chẳng. Nói không khoa trương, tất cả đứng sai đội người, tất cả đều muốn bị thanh toán. Vậy bây giờ tình tính là cái gì tình huống? Một bên Hoàng Ngọc Phong nói với Lý Thiết Quân, Lý thị trưởng, ngài đi, chúng ta làm ăn này làm sao bây giờ? Vấn đề không lớn. Lý Thiết Quân nghe vậy cười cười, tùy ý nói ra, ta hỏi thăm một chút, tiếp nhận ta người là đủ thành thường vụ phó cục trưởng Tôn Kiện, chừng 50 tuổi người, mắt thấy liền muốn về hưu niên kỷ, các ngươi minh bạch loại người này ý nghĩ. Ý của ngài là nói, có thể tặng lễ. Hoàng Ngọc Phong kinh ngạc hỏi. Thử nhìn một chút. Lý Thiết Quân gật gật đầu, trầm giọng nói, nếu là hắn hiểu chuyện, liền để hắn hảo hảo tập người cục trưởng này, không hiểu chuyện cùng lắm thì đuổi hắn đi chính là. Đúng. Phạm Vũ trầm mặt nói ra, cái này Tuy Hoa thị trời, sẽ không bởi vì hắn đổi cái cục trưởng liền biến. Mặc dù Lý thị trưởng đi trong tỉnh, nhưng hắn là cao thăng, cái này tuy Hoa thị cơ sở cảnh sát đều là chúng ta người, chúng ta sợ cái gì? Hắn không phải là đồ ngốc. Lý Thiết Quân rời đi tuy Hoa thị về sau, đối tuy Hoa thị cảnh sát bên này lực đội trưởng không khẳng định sau đó hàng một chút, nhưng chỗ tốt ở chỗ hắn là thăng quan đi sở công an tỉnh, đến lúc đó hoàn toàn có thể tại chức quyền phạm vi bên trong vì bọn họ những người này cung cấp càng nhiều trợ giúp. Thúng chi, mặc dù Lý Thiết Quân không tại tuy Hoa thị, nhưng tuy Hoa thị những này hệ thống công an lãnh đạo đều là hắn một tay để bạn, Phạm Vũ bọn người vẫn như cũ có thể thông qua các loại quan hệ đến khống chế đại cục. Các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Lý Thiết Quân nhìn xem đám người, chậm rãi nói ra, chuyện lần này ta nghe ngóng, sở công an tỉnh bên kia mới tới một cái phó tỉnh trưởng, chính là trước kia tỉnh chúng ta cái kia tỉnh trưởng nhi tử, người ta là vì mở rộng sức ảnh hưởng của mình, cho nên mới đem Tôn Tiện để bật lên. Có ý tứ gì? Phạm Vũ bọn người có chút mở mịt. Bọn hắn mặc dù là có tiền có thế, nhưng dù sao chỉ là một đám không ra gì xã hội đen, đối với quan trường ở trong sự tỉnh, nhưng thật ra là không quá mẫn cảm, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nghe được Lý Thiết Quân, tất cả mọi người là một mặt mở mịt bộ dáng. Lý Thiết Quân thở dài một hơi, chậm rãi nói ra, nói như vậy, vị kia thẩm phó phòng năm nay mới 32 tuổi, cũng đã là phó thính cấp lãnh đạo, hắn sau này làm chính sảnh là chuyện sớm hay muộn, cho nên hiện tại mới chuẩn bị để bạt một chút người một nhà, làm hắn thành viên tổ chức, rõ chưa? Ngoa tạo. Nghe được Lý Thiết Quân, tất cả mọi người trợn tròn mắt, bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới, thế mà còn có 32 tuổi phó thính trưởng, cái này, 32. Cho dù là Phạm Vũ dạng này ngon nhân, cũng có chút khiếp sợ không thôi, kinh ngạc hỏi, đây cũng quá trẻ à? 32 tuổi phó thính cấp khái niệm gì? Đơn giản tới nói, thì tương đương với người khác khả năng còn đang vì kết hôn mua phòng ốc mua xe mà cố gắng thời điểm, người ta đã cân nhắc có phải hay không gì dân hỏa tinh. Trên lệch này thật sự là quá lớn. Chương 1705, dễ nói chuyện phó thính trưởng. Chương 1705, dễ nói chuyện phó thính trưởng đi. Lý Thiết Quân nhìn về phía đám người, chậm rãi nói ra, ta ngày mai đi tỉnh thành, gần nhất trong khoảng thời gian này tất cả mọi người an phận thủ thường một điểm chờ tin tức của ta, minh bạch chưa? Minh bạch. Đám người nhao nhao gật đầu. Mặc dù đại gia đều rất rõ ràng, Lý Thiết Quân là Phạm Vũ lấy tiền ném ra tới ô dù, nhưng bọn hắn cũng biết, không có vị này Lý cục trưởng che chở, bọn hắn những người này căn bản chạy không khỏi luật pháp chế tài. Đám người đều rời đi về sau, trong phòng chỉ còn lại Phạm Vũ cùng Lý Thiết Quân hai người. Chuyện lần này, ta cảm giác khá là quái dị. Phạm Vũ nhìn về phía Lý Thiết Quân, trầm giọng nói ra, làm sao đột nhiên liền phải đem ngươi điều đi sở công an tỉnh đâu? Hắn là thật có chút không hiểu, dù sao Lý Thiết Quân không có gì chỗ dựa tại trong tỉnh, mà lại trước đó chuyện này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phong thành, để cho người ta có chút trở tay không kịp cảm giác. Ta nghĩ, đại khái là bởi vì ta không có gì chỗ dựa đi. Lý Thiết Quân thở dài một hơi, bưng lên ly rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch nói, cái gì? Phạm Vũ ngây người một lúc, có chút kinh ngạc nhìn về phía Lý Thiết Quân. Vũ ca, ngươi không rõ? Lý Thiết Quân nói với Phạm Vũ, quan trường này ở trong sự tình có đôi khi là rất phức tạp, phía trên muốn đề bài, người phía dưới căn bản không có bất kỳ quyền lực gì đi phản kháng. Nói chuyện, hắn chỉ mình, đồng dạng đạo lý, nếu như người phía dưới không có chỗ dựa, không có cái gì quá cứng bối cảnh, phía trên kia người để bạn người, mục đích cũng chỉ có một, vì cân bằng. Cân bằng? Phạm Vũ hơi có chút ngoài ý muốn nhìn xem Lý Thiết Quân. Nhóm hắn vẫn thật không nghĩ tới, Lý Thiết Quân vậy mà nghĩ như vậy. Hiện tại sở công an tỉnh, điền phó tỉnh trưởng thị nhất bà thủ, Hầu Kiến Quốc vừa mới thăng nhiệm thường vụ phó thính trưởng, bọn hắn đều đối Thẩm Thanh Vân cái này phó thính trưởng rất kiến kỵ, liền sợ hắn để bạt mình người tiến tỉnh thính. Lý Thiết Quân đối Phạm Vũ giải thích nói, ngươi đừng nhìn Thẩm Thanh Vân chỉ là cái phó thính trưởng, nhưng hắn đoạn thời gian trước, thực đem tiền nhiệm tỉnh chính pháp ủy thư ký Trình Thiên bên trong một cái phó bộ cấp bức cho xem từ trước. T. Nghe được câu này, Phạm Vũ hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn đương nhiên minh bạch phó bộ cấp ý vị như thế nào. Mình lôi kéo được một cái Lý Thiết Quân, đều có thể tại Tuy Hoa thị đi ngang, một cái phó bộ cấp đại lão, trên cơ bản tại Giang Bắc tỉnh liền đã thuộc về là dưới một người trên bạn người vai trò. Thực, dạng này người lại bị Thẩm Thanh Vân buộc từ chức, tên kia đến cùng có bao nhiêu tàn nhẫn? Ta ước chừng, vốn là dự định để bạn Tôn Kiện đương phó thính trưởng. Lý Thiết Quân trà sát cái cằm, tự đủ, Thẩm Thanh Vân hiện tại là Sở Công an tỉnh phó thính trưởng kiêm hình sự trinh sát tổng đội trung đoàn trưởng, hắn hoàn toàn có thể đem Tôn Kiện nâng lên hình sự trinh sát tổng đội trung đoàn trưởng vị trí bên trên, thuận tiện treo cái đảng ủy viên chức vụ. Ngươi ý tứ là có người không cho phép hắn làm như thế, cho nên hắn lùi lại mà cầu được khác, đem Tôn Kiện điều đến thị chúng ta, sau đó đồng ý ngươi tập phó thính trưởng. Phạm Vũ kinh ngạc nói, có khả năng này. Lý Thiết Quân gật gật đầu, lập tức nói ra, ngươi chuẩn bị một bút tiền mặt. Ngươi phải dùng. Phạm Vũ kinh ngạc nói, ừm. Lý Thiết Quân khẽ cắn môi nói ra, 500 vạn tiền mặt, ta đi tỉnh thành, dự định bái phòng một chút vị kia thái tử ra. Nói chuyện, hắn đối Phạm Vũ giải thích nói, chỉ cần chúng ta có thể đả thông quan hệ của hắn, sau này tại Giang Bắc tỉnh, liền có thể xông pha. Ha ha ha, có khoa trương như vậy không? Phạm Vũ có chút không hiểu, đồng thời cũng có chút đau lòng số tiền kia. Đi lên liền lấy ra đi 500 vạn, chỉ là vì cùng đối phương kết giao bằng hữu, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Người không hiểu. Lý Thiết Quân hít sâu một hơi, bình tĩnh nói ra, phụ thân hắn bây giờ tại Tô Giang tỉnh đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy, nói không chừng lúc nào liền vào kinh, đến lúc đó chúng ta muốn ôm xem người ta đầu này đuổi, đều chưa hẳn có tư cách kia. Nghe được câu này, Phạm Vũ lập tức liền thanh tỉnh. Tô Giang tỉnh ủy bí thư, không biết lúc nào vào kinh. Hai câu này, vô luận cái nào, đều tại nói cho Phạm Vũ một sự kiện, đó chính là vị này thẩm phó phòng rất nhu bức. Được. Phạm Vũ gật gật đầu, ta cái này để cho người ta chuẩn bị. Lý Thiết Quân không nói gì nữa, mà là đứng người lên hướng phía biệt thự đi lên lầu. Sáng ngày thứ hai, Lý Thiết Quân đem thị cục công an công việc giao cho thường vụ phó cục trưởng xử lý, mình để thư ký cùng lái xe cùng đi, trực tiếp đi tới tỉnh thành. Hắn đi trước tỉnh ủy tổ chức bộ. Tổ chức bộ bên kia thường vụ phó bộ trưởng cùng hắn tiến hành tổ chức nói chuyện. Sau đó, hắn lại đi tỉnh chính pháp ủy thư ký Phùng Tuấn Vi tự mình tiếp đãi hắn, một phen nói chuyện về sau, Lý Thiết Quân rốt cục xác định chính mình suy đoán. Mình có thể lên làm cái này phó thính trưởng, đúng là thế lực khắp nơi thỏa hiệp kết quả. Thế là, hắn sai người tìm được Thẩm Thanh Vân số điện thoại. Thẩm Thanh Không, ta là Tuy Hoa thị Lý Thiết Quân a. Mặc dù đại gia đồng dạng đều là phó thính cấp cán bộ, nhưng Lý Thiết Quân nói chuyện với Thẩm Thanh Vân thời điểm, lại thái độ 10 phần kiêm tốn, vô cùng khách khí. Hắn đối với mình vị trí bày rất chính, biết mình cùng Thẩm Thanh Vân so sánh, chẳng phải là cái gì, cho nên tự nhiên không dám tự cao tự đại. A, Lý Thiết Quân đồng chí, có chuyện gì không? Thẩm Thanh Vân thanh âm từ điện thoại bên kia truyền đến, hắn nhàn nhạt hỏi, ngươi đến tỉnh thành a? Đúng thế. Đối với người ta vì cái gì như thế thần thông quảng đại, Lý Thiết Quân không có chút nào ngoài ý muốn. Trong mắt hắn, Thẩm Thanh Vân thuộc về là có thể cùng phó bộ cấp điện phú quốc địa vị ngang nhau thái tử đảng, có chút ngạo khí rất bình thường. Vậy là tốt rồi. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, mấy ngày nay tổ chức bộ bên kia hẳn là sẽ gửi văn kiện, các ngươi thông chi đi. Được rồi tốt. Lý Thiết Quân do dự một chút, vẫn là nói với Thẩm Thanh Vân, cái kia, Thẩm Sảnh, ta từ Tuy Hoa thị mang theo một điểm thổ đặc sản, ngài nhìn ngài lúc nào thuận tiện, ta đưa cho ngài quá khứ. Thổ đặc sản? Thẩm Thanh Vân cầm điện thoại ngây người một lúc, lập tức liền có chút kinh ngạc. Hắn sở dĩ đối Lý Thiết Quân bày ra như thế một bộ lãnh đạm tư thái, đương nhiên là cố ý, mục đích đúng là vì để cho Lý Thiết Quân cảm thấy mình đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, gia hỏa này lại còn muốn cho mình đưa cái gì thổ đặc sản. Thẩm Thanh Vân cũng không phải ngớ ngẩn, đương nhiên minh bạch thổ đặc sản ở quan trường bên trong là có ý tứ gì. Lý Thiết Quân gia hỏa này, vậy mà muốn hối lộ mình. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân trong lòng hơi động, nhiều năm hình sự trinh sát kinh nghiệm, để hắn tại thời khắc này làm ra phán đoán của mình. Như vậy đi, ta phái người quá khứ cầm. Nghĩ nghĩ, Thẩm Thanh Vân đối Lý Thiết Quân cười nói ra, về sau không cần khách khí như thế, đều là một đơn vị đồng sự, Lý phó thính trưởng năng lực của ngươi vẫn là rõ như ban ngày nha. Nghe được câu này, Lý Thiết Quân trong lòng lập tức liền nở nụ cười. Quan trưởng ở trong tặng lễ, không sợ không ai thu, liền sợ đưa không đi ra, Thẩm Thanh Vân đã chịu thu cái này thổ đặc sản, vậy liền mang ý nghĩa hắn nguyện ý cùng mình tiến một bước tiếp xúc. Giờ khắc này, Lý Thiết Quân cảm thấy phảng phất hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Đương nhiên, hắn không biết, Thẩm Thanh Vân cũng nghĩ như vậy. Chương 1706, kỷ ủy thư ký chương 1706, kỷ ủy thư ký xã hội kết cấu là một loại thứ tự kết cấu. Loại kết cấu này đối với toàn bộ xã hội tới nói là cực kỳ trọng yếu. Trên lý luận bất kỳ cái gì ý đồ phá hư loại kết cấu này hành vi, đều là không bị xã hội này cho phép, là sai lầm. Lý Thiết Quân cùng Phạm Vũ đám người cách làm, nói theo một ý nghĩa nào đó, chính là tại phá hư xã hội này kết cấu. Bọn hắn tại Tuy Hoa thị hành vi, để cơ sở quần chúng mất đi đối chính phủ tín nhiệm, là phía trên tuyệt đối khó mà dễ dàng tha thứ. Có một câu ngạn ngữ gọi thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Câu nói này chuẩn xác biểu đạt, hẳn là thuận thế người xương nghịch thế người vong. Tiến thêm một bước nói, cũng chính là các nhà triết học tổng kết ra một câu, mọi thứ thuận thế mà làm. Tại một cái trong xã hội, cái gì là thế? Tổ chức kết cấu chính là thế. Một người, nếu như ngay cả đại thế đều thấy không rõ lắm, làm sao có thể ở trong xã hội tìm tới không gian sinh tồn? Ở trong mắt Thẩm Thanh Vân xem ra bất kỳ người nào nguyên tắc, chỉ có thể là xã hội nguyên tắc, hoặc là nói chỉ có thể tuân theo xã hội nguyên tắc. Vi phạm xã hội nguyên tắc người nguyên tắc, kia không gọi nguyên tắc, gọi phản nghịch. Thân là cảnh sát Lý Thiết Quân, lựa chọn cùng liên quan người da đen viên hợp tác, ngay tại chỗ làm mưa làm gió, hắn loại hành vi này chẳng khác nào là chối bỏ nguyên tắc của mình. Thẩm Thanh Vân đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Chỉ bất quá, theo Thẩm Thanh Vân, bắt một cái Lý Thiết Quân dễ dàng, bắt một cái Phạm Vũ cũng đơn giản, bọn hắn người là ở chỗ này, mình tùy tiện mang một nhóm người là có thể đem bọn hắn bắt trở lại. Chân chính vấn đề ở chỗ, như thế nào triệt để đem bọn hắn phạm pháp phạm tội tập đoàn nổ tận gốc. Cho nên, Thẩm Thanh Vân mới có thể phí hết tâm tư nghĩ biện pháp, đem Lý Thiết Quân từ Tuy Hoa thị điều ra tới. Mục đích đúng là vì để cho Phạm Vũ bọn người mất đi ô dù. Cúp điện thoại về sau, Thẩm Thanh Vân cho Điền Giã gọi điện thoại. "Ngươi đi." Thẩm Thanh Vân nói một cái địa chỉ, lập tức nói ra, đối phương sẽ cho ngươi một cái giường, không nên nhìn bên trong là cái gì, sau đó đưa đến trong nhà của ta tới. "Được rồi." Điền Giã mặc dù bây giờ đã là hình sự trinh sát tổng đội phó tổng đội trưởng, nhưng đối với Thẩm Thanh Vân mệnh lệnh, vẫn như cũng là không bất chuột hoàn thành. Sau khi để điện thoại xuống, Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ lại cho Hà Đại Quân gọi điện thoại. "Hà thư ký, đội bằng đâu?" Thẩm Thanh Vân cười đối Hà Đại Quân hỏi, "Nói chuyện thuận tiện không?" "Làm sao vậy, Thanh Vân đồng chí?" Hà Đại Quân nghe vậy có chút kỳ quái hỏi, "Có chuyện gì không?" "Ngươi tốt nhất cùng tỉnh kỷ ủy Lâm bí thư hồi báo một chút." Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, đem nhà mình địa chỉ nói cho Hà Đại Quân, cuối cùng nói ra, lặng lẽ dẫn hắn tới nhà của ta một chuyến. "Có chuyện gì?" Hà Đại Quân hỏi lần nữa. Thẩm Thanh Vân nói thật tình như thế, hắn đương nhiên muốn hỏi rõ ràng. "Đúng thế." Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, thản nhiên nói ra, "Phi thường trọng yếu." "Kia tốt." Hà Đại Quân không nói gì nữa, liền cúp điện thoại. Để điện thoại xuống Thẩm Thanh Vân, trên mặt biểu lộ rất nghiêm trọng. Hắn sở dĩ để Hà Đại Quân đem tỉnh kỷ ủy lãnh đạo mang đến, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn cần cam đoan một cái chương trình chính nghĩa vấn đề. Từ chủ nghĩa lý tưởng phương diện tới nói, kết quả chính nghĩa đương nhiên so chương trình đang lúc trọng yếu, nhưng trong hiện thực bởi vì chúng ta tìm tòi chân tướng tài nguyên là có hạn, không có khả năng cái gì đều tập. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, mỗi người đều có mình khác biệt cân nhắc, tuyển cái gì đáp án đều tính đúng. Lựa chọn chương trình đang lúc tựa như là dựng thang máy đi lên, nếu như nền tảng đánh thật hay, có thể một mực đến 1-200 tầng, lầu cao không bị hạn chế. Nói một cách khác, mặc dù không đạt được có thể trực tiếp xác định kết quả chính nghĩa năng lực, nhưng có thể đi tìm kiếm một cái tại trong thực tiễn có thể được nhất thông qua chương trình đang lúc đến tìm kiếm chân tướng, đến gần vô hạn kết quả chính nghĩa phương thức. Lựa chọn kết quả chính nghĩa mặc dù cũng không sai, nhưng vấn đề ở chỗ, tương lai đường sẽ càng ngày càng hẹp, tựa như là dựng thang máy lún xuống, chỉ có thể từ càng lún càng sâu. Bởi vì, mặc kệ người như thế nào nhìn rõ mọi việc, thông minh trí tuệ, người đều không phải không gì không biết thần, người cho là kết quả chính nghĩa cũng không phải thật sự là chính nghĩa cùng chân tướng, chỉ là người cho rằng chính nghĩa cùng chân tướng, người có thể cho rằng như vậy, vậy người khác cũng có thể cho rằng như vậy. Như vậy nghe ai đây này? Dựa vào cái gì đâu? Quá độ truy cầu kết quả chính nghĩa, tại tài nguyên phối trí cùng đạo đức bên trên, cuối cùng sẽ trở thành một loại phi thường không hiệu suất, lại phi thường không đạo đức lựa chọn, ngược lại rời bỏ thực chất chính nghĩa. Cái này rất giống những cái kia trên internet động một chút lại cho người ta phán tử hình bàn phím nhiệt nhóm. Ở trong mắt các nàng, khả năng mình thức ăn ngoài bị người mất đi, tiểu thâu đều phải phán tử hình. Một đầu ngay cả mình chủ nhân đều cắn, vốn nên bị chết không đau chó, bởi vì tại huấn chó sư trong tay ngoài ý muốn tử vong, cái này huấn chó sư cũng muốn gánh chịu pháp luật trách nhiệm. Đây chính là bàn phím hiệp logic. Bọn hắn chỉ thích dùng mình logic phương thức đi chấp hành chính nghĩa, phát tiết lửa giận. Về phần chân tướng, kỳ thật không trọng yếu. Mà đối với Thẩm Thanh Vân tới nói, hắn là cảnh sát, đang điều tra Lý Thiết Quân phạm pháp phạm tội sự tình, kết quả Lý Thiết Quân vậy mà cho mình đưa tới một khoản tiền, rõ ràng muốn hối lộ chính mình. Loại tình huống này, Thẩm Thanh Vân nhất định phải cùng tỉnh kỷ ủy lập hồ sơ. Nói trắng ra là, nếu như hắn không thông chi bất luận kẻ nào, mình trong âm thầm thu số tiền kia, sau đó tiếp tục điều tra Lý Thiết Quân. Một khi Lý Thiết Quân bị bắt thời điểm, rất có thể liền sẽ đem chuyện này nói ra, đến lúc đó chính là một cái vi quy vấn đề. Dù là Thẩm Thanh Vân không có tham ô, hắn cũng không muốn bởi vì việc này cho mình lý lịch lưu lại cái gì chỗ bẩn. Nửa giờ về sau, Điền Dã mang theo một cái cự đại cặp da đi đến. Thẩm sảnh, thứ này rất chim a. Hắn nhìn xem Thẩm Thanh Vân hỏi. Ha ha. Thẩm Thanh Vân nở nụ cười, nói với Điền Dã, trên đường không có người đi theo người đi. Không có. Điền Dã lắc đầu, lập tức nói ra, chính là một người trẻ tuổi, đem cái dương cho ta, sau đó liền lái xe đi. Gia hỏa này, ngược lại là rất hiểu sự tình. Thẩm Thanh Vân nói một mình một câu. Rất hiển nhiên. Đây cũng là Lý Thiết Quân sớm giao phó xong sự tình. Vậy ta đi về trước. Điền Dã liền hỏi cũng không hỏi bên trong là cái gì, liền chuẩn bị quay người rời đi. Không cần, ngươi ở lại chờ. Thẩm Thanh Vân nói với Điền Dã, tỉnh kỷ ủy bên kia lãnh đạo lập tức tới ngay, ngươi phải giúp ta nói rõ tình huống. T. Nghe được câu này, Điền Dã lập tức liền ngây ngẩn cả người. Hắn kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Vân, hoàn toàn không nghĩ tới lại còn có chuyện như vậy. Thế mà đem tỉnh kỷ ủy đều dính dáng vào, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Kỳ thật chuyện này cũng không có gì. Thẩm Thanh Vân tùy ý nói ra, có người cho ta đưa ít đồ, ta đương nhiên muốn cùng ban kỷ luật thanh tra bên kia hồi báo một chút. A nha. Điền Dã mặc dù rất kinh ngạc, nhưng vẫn là khẽ gật đầu. Hắn đối Thẩm Thanh Vân thật sự là hiểu rất rõ, cái này nhiều năm Thẩm Thanh Vân muốn nói là tham ô, căn bản không cần chờ đến bây giờ, vô luận là tại Đủ Thành vẫn là tại Liêu Đông thời điểm, đều có quá nhiều cơ hội. Nhưng người ta căn bản cũng không có loại kêu ý nghĩ. Tại Điền Dã nhận biết bên trong, Thẩm Thanh Vân tuyệt đối là có phẩm hạnh cán bộ. Hai người ngồi ở trên ghế salon trò chuyện, không bao lâu, Thẩm Thanh Vân điện thoại liền vang lên. Hắn nhận điện thoại đi tới cửa, liền thấy Hà Đại Quân mang theo 6 người tiến đến. Lâm Bí Thư. Nhìn phía sau tỉnh kỷ ủy thư ký, Thẩm Thanh Vân cười nói ra, hoan nghênh a. Tỉnh kỷ ủy người đứng đầu Lâm Bí Thư nhìn xem Thẩm Thanh Vân, cũng cười cười nói, Thanh Vân đồng chí, vì ngươi, ta thực đem toàn bộ tỉnh kỷ ủy đảng ủy gọi tới. Thẩm Thanh Vân nghe vậy nở nụ cười, lập tức nói ra, ngài mau mời ngồi đi. Nói chuyện, hắn đem những này người mời tiền đến. Đây là chúng ta sở công an tỉnh hình sự trinh sát tổng đội Điền Dã đồng chí. Thẩm Thanh Vân nói chuyện, đem Điền Dã giới thiệu cho đám người, chỉ cái dương kia, lập tức nói ra, Lâm Bí Thư, đây là Điền Dã đồng chí vừa mới giúp ta thu hồi lại đồ vật, các ngươi đoán trong này là cái gì? Ừm. Nghe được Thẩm Thanh Vân mấy câu nói đó, toàn bộ tỉnh kỷ ủy bên này nhân viên công tác đều có chút kinh ngạc. Bọn hắn vẫn thật không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân đem bọn hắn tìm đến, mục đích lại là vì để cho bọn hắn nhìn cái dương này. Chẳng lẽ nói bên trong dương này có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Thanh Vân đồng chí, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Bí Thư nhìn xem Thẩm Thanh Vân, chậm rãi hỏi. Là như vậy. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Lâm Bí Thư, thản nhiên nói ra, ta vừa mới nhận được chúng ta sở công an tỉnh tân nhiệm phó thính trưởng Lý Thiết Quân đồng chí điện thoại, hắn nói để cho người ta chuẩn bị cho ta một điểm lễ vật. Nói chuyện, Thẩm Thanh Vân chỉ cái dương kia nói ra, ngài xem một chút đi, hắn lễ vật là cái gì? Nghe được câu này, ban kỷ luật thanh tra bên này người lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Lâm Bí Thư khoát khoát tay, rất nhanh liền có người mở ra cái dương kia. Quả nhiên, bên trong chỉnh chỉnh tề tề bày biện một cái dương tiền mặt. Tra một chút có bao nhiêu? Lâm Bí Thư lập tức phân phó nói. Hà Đại Quân mấy người cũng không nói nhảm, tự mình động thủ bắt đầu đếm. Sau một lát, Hà Đại Quân ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Bí Thư nói ra, 500 vạn. Ha ha, thủ bút thật lớn. Lâm Bí Thư cười lạnh nói. Đúng vậy a. Thẩm Thanh Vân cũng cười gật đầu nói, Lâm Bí Thư, chúng ta tỉnh thính đang điều tra Lý Thiết Quân, tỉnh kỷ ủy bên này cũng trong bóng tối điều tra, hắn lúc này cho ta tặng lễ, ta không thể không trình báo một chút. Ta minh bạch. Lâm Bí Thư gật gật đầu, lập tức nói ra, yên tâm đi, chuyện này chúng ta mấy cái thay người làm chứng. Có tỉnh kỷ ủy bên này học thuộc lòng, chuyện còn lại liền dễ làm nhiều. Điền Gia đồng chí là phụ trách lấy tiền. Thẩm Thanh Vân đối Lâm Bí Thư nói, cụ thể trải qua chúng ta ghi chép một cái đi.
Được rồi.
Điền Gia tự nhiên là không có ý kiến. Rất nhanh, Thẩm Thanh Vân cùng Điền Gia liền đem chuyện từ đầu đến cuối nói một lần. Tỉnh kỷ ủy bên này làm xong lập hồ sơ, Lâm Bí Thư vô vô Thẩm Thanh Vân bả vai, cười nói ra, chuyện này ta sẽ cùng các ngươi chính pháp ủy Phùng Bí Thư chào hỏi.
Được rồi.
Thẩm Thanh Vân minh bạch hắn ý tứ, liên tục gật đầu. Kỳ thật nói trắng ra là, hắn hiện tại đây hết thể cách làm, chính là vì cam đoan sau này mình sẽ không bị người lên án. Chờ người của kỷ ủy rời đi về sau, Điền Gia lúc này mới nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, Thẩm Sảnh, ngài đây là dự định câu cá. Dù sao làm nhiều năm như vậy cảnh sát hình sự, đối với Thẩm Thanh Vân cách làm, Điền Gia còn có thể đoán được một điểm. Thử một chút xem sao. Thẩm Thanh Vân bình tĩnh nói ra, hy vọng Lý Thiết Quân đừng để ta thất vọng. Chương 1707, Lý Thiết Quân tiền nhiệm. Chương 1707, Lý Thiết Quân tiền nhiệm có kỷ ủy học thuộc lòng, mọi chuyện đều tiến vào chính quy. Chính pháp ủy thư ký Phùng Tuấn Vĩ bên kia cũng không có ý kiến, dù sao người ta ban kỷ luật thanh tra Lâm Bí Thư tự mình gọi điện thoại giải thích một chút, hắn chắc chắn sẽ không nói cái gì. Ngược lại là Điền Phú Quốc bên này, Thẩm Thanh Vân không thể không tự mình ra mặt cùng hắn hàn huyên một chút Lý Thiết Quân cho mình tặng lễ sự tình. Điền Phú Quốc nghe được tin tức này thời điểm, cả người đều tương đương im lặng, rất hiển nhiên không nghĩ tới cái này Lý Thiết Quân lại còn có thể nghĩ đến phương thức như vậy đi cửa sau. Bất quá ngẫm lại ngược lại là cũng rất bình thường, dù sao Lý Thiết Quân cùng nhau đi tới chính là như thế thành công. Hiện tại đến sở công an tỉnh, cũng hẳn là ý nghĩ này. Gia hỏa này, làm sao cho ngươi tặng lễ, không cho ta đưa đâu? Điền Phú Quốc còn rất hiếu kỳ đối Thẩm Thanh Vân hỏi. Ta đoán chừng là bởi vì ngài là phó tỉnh trưởng. Thẩm Thanh Vân cười giải thích nói, thân phận ta không giống, với hắn mà nói, ta là phó tỉnh trưởng không giả, nhưng cha ta bên kia. Ha 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 ha. Điền Phú Quốc lập tức minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ. Hắn ngược lại là có thể lý giải chuyện này, dù sao đối với Lý Thiết Quân tới nói, Thẩm Thanh Vân cái này thái tử đảng không thể nghi ngờ là càng có lôi kéo giá trị. Vạn nhất có thể ôm vào Thẩm Thanh Vân đuổi, về sau đối với hắn phát triển cũng là hữu ích chỗ. Tỉnh trưởng. Thẩm Thanh Vân nói với Điền Phú Quốc, đã Lý Thiết Quân gấp gáp như vậy, vậy chúng ta cũng tăng tốc bước chân đi. Ngươi ý tứ, bắt đầu hành động. Điền Phú Quốc nhìn xem Thẩm Thanh Vân hỏi. Là lúc này rồi. Thẩm Thanh Vân gật đầu nói, đêm dài lắm mộng. Dù sao tình huống hiện tại cũng đã đến tình trạng này, đương nhiên muốn dựa theo bọn hắn thực hiện xác định rõ kế hoạch hành động.
Được.
Điền Phú Quốc gật đầu nói, vậy liền cùng tỉnh ủy tổ chức bộ liên hệ, để Tôn Kiện đồng chí đi Tuy Hoa thị đi. Hai ngày sau đó, Sở Công an tỉnh thường vụ phó tỉnh trưởng Hầu Kiến Quốc, phó tỉnh trưởng Thẩm Thanh Vân, tỉnh ủy tổ chức bộ thường vụ phó bộ trưởng Thiệu Vĩ, tự mình hộ tống Tôn Kiện, tiến về Tuy Hoa thị cục công an nhậm chức. Bọn hắn đến Tuy Hoa thị thời điểm, Tuy Hoa thị bên này chính quyền thị ủy lãnh đạo chủ yếu, thị công an chính trị và pháp luật hệ thống lãnh đạo, tất cả đều đến đây nên đón. Một phen nhiệt tình hàn huyên về sau, một đoàn người đi tới thị cục công an lễ đường. Hội nghị từ Tuy Hoa thị chính pháp ủy thư ký Đinh Chí Cao chủ trì, hắn đầu tiên là hoan nghênh Sở Công an tỉnh, tỉnh ủy tổ chức bộ lãnh đạo đến. Sau đó liền tuyên bố từ tỉnh ủy tổ chức bộ thường vụ phó bộ trưởng Thiệu Vĩ tuyên bố nhân sự nhận đuổi quyết định. Thiệu Vĩ không có khách khí, trực tiếp liền tuyên bố tỉnh ủy tổ chức bộ quyết định. Lý Thiết Quân đồng chí không còn đảm nhiệm Tuy Hoa thị chính phủ nhân dân phó thị trưởng, thị chính pháp ủy phó thư ký kiêm cục trưởng thị công an cục chức, có khác phân công. Bổ nhiệm Tôn Kiện đồng chí vì Tuy Hoa thị chính pháp ủy phó thư ký kiêm cục trưởng thị công an cục chức, cùng đề danh vị thị chính phủ nhân dân phó thị trưởng. Nương theo lấy hắn tuyên bố chuyện này, trong lễ đường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Dù sao Lý Thiết Quân đảm nhiệm Sở Công an tỉnh phó thính trưởng sự tỉnh, đã không phải là tin mới gì. Phía dưới, mời Lý Thiết Quân đồng chí nói chuyện. Thiệu Vĩ tuyên bố về sau, liền không nói gì nữa. Lý Thiết Quân nói chuyện rất ngắn, hắn chủ yếu nhớ lại một chút mình tại Tuy Hoa thị làm việc quá trình, lại biểu thị cảm tạ tổ chức bên trên tất nhiệm, mình nhất định sẽ tại mới công việc trên cương vị phát sáng phát nhiệt. Ngay sau đó, dĩ nhiên chính là Tôn Kiện cái này tân nhiệm cục trưởng nói chuyện. Hắn tự nhiên cũng lo liệu xem Thẩm Thanh Vân trước đó nói với hắn cái kia phong cách, biểu thị mình mới vừa tới đến Tuy Hoa thị, đối thị lý tình huống còn chưa quen thuộc, muốn bao nhiêu hướng các đồng chí học tập. Chờ bọn hắn nói chuyện hoàn tất về sau, làm Sở Công an tỉnh người đứng thứ hai, Hầu Kiến Quốc tự nhiên muốn phát biểu. Các đồng chí. Hầu Kiến Quốc nhìn xem đám người, bình tĩnh nói ra, hôm nay là cái cao hứng thời gian, Thiết Quân đồng chí muốn đi Sở Công an tỉnh nhậm chức, Tôn Kiện đồng chí giày mới, nhưng ta vẫn còn muốn cùng mọi người nói vài lời lời trong lòng. Ta hy vọng mọi người có thể nhớ kỹ mình thân là cảnh sát nguyên tắc, ở sau đó công việc bên trong, coi trọng tác phong đảng trong sạch hóa bộ máy chính trị kiến thiết. Muốn đem chuẩn vững trái trọng điểm mấu chốt, thọc sâu thúc đẩy tác phong đảng trong sạch hóa bộ máy chính trị kiến thiết các hạng công việc hiệu suất cao khai triển, làm được kiên trì chính trị xây cảnh không lay được, thiết thực chúc lao đối đảng trung thành tư tưởng căn cơ. Kiên trì cố bổn thanh nguyên không buông lỏng, kiên quyết tiêu diệt toàn bộ tác phong đảng trong sạch hóa bộ máy chính trị manh mối hai hoàng ẩm. Kiên trì tập thực giám sát không nghiên cứu, tốt hơn xúc tiến cán bộ cảnh sát nhân dân dạy trước tận trách. Kiên trì nghiêm túc chấp kỷ không nương tay, gắng sức tạo dựng làm trái kỷ tất sửa chữa nghiêm minh cách cục. Nghe Hầu Kiến Quốc, Lý Thiết Quân nhíu mày. Hắn không nghĩ tới, vị này thường vụ phó thính trưởng vậy mà nói đến tác phong đảng trong sạch hóa bộ máy chính trị kiến thiết sự tình, chẳng lẽ là hạng trang mua kiếm, ý tại bãi công, đây là tại nhắm vào mình. Nhưng sau đó, hắn liền thấy Thẩm Thanh Vân nhíu mày, sắc mặt khó coi. Trong chấp nhóm này, Lý Thiết Quân cho là mình minh bạch đây là có chuyện gì. Rất hiển nhiên, đây là Hầu Kiến Quốc cố ý tại cho Thẩm Thanh Vân nói xấu. Đối với Sở Công an tỉnh giữa lãnh đạo quan hệ, Lý Thiết Quân hiểu rõ không nhiều, đại bộ phận đều là thông qua một chút tin tức ngầm đạt được. Không có cách, hắn mặc dù là Tuy Hoa thị cục công an người đứng đầu, nhưng khi đó để bản hắn người là Tuy Hoa thị đã về hưu thị ủy thư ký, hiện tại đã rời đi nhân thế. Cho nên, hắn là không có cái gì chỗ dựa. Hắn thấy, cái này rất hiển nhiên là Hầu Kiến Quốc cố ý cho Thẩm Thanh Vân đề nghị này để bạt mình người khó xử. Quả nhiên, nương theo lấy Hầu Kiến Quốc nói chuyện, Thẩm Thanh Vân sắc mặt càng thêm khó coi không thôi. Cường lực hơn bận chặt trách nhiệm dây xích, rộng rãi cảnh sát nhân dân muốn đối đảng, đối người dân, đối pháp luật kỷ cương trong lòng còn có kính sợ. Hầu Kiến Quốc nhàn nhạt nói ra, cán bộ lãnh đạo nếu dám tại đảm đường, làm gương tốt, đương tốt làm gương mẫu, dẫn đầu tiếp nhận giám sát, dẫn dắt cảnh sát nhân dân dưỡng thành tại giám sát dưới làm việc thói quen. Nói đến đây, ngữ khí của hắn trở nên nghiêm túc lên, lạnh lùng nói ra, các cấp đảng tổ dệt muốn kết thúc toàn diện sẽ nghiêm trị quản đảng trị cảnh chủ thể trách nhiệm, gắng sức tạo dựng phong thanh khí chính chính trị sinh thái, kiên trì đem tác phong đảng trong sạch hóa bộ máy chính trị kiến thiết cùng gia tăng có thể kiệt tác phong kiến thiết bắt cơ sở, đặt nền móng, mạnh chứng thực, gặp hiệu quả thực tế hoạt động chặt chẽ kết hợp, chân chính làm được đội ngũ kiến thiết cùng công tác nghiệp. Vụ hai tay bắt, hai tay cứng rắn. Các cấp đảng ủy muốn toàn lực ủng hộ chú cục kiểm tra kỷ luật tổ giám sát công việc, tự giác tiếp nhận giám sát. Rốt cục, Hầu Kiến Quốc nói chuyện hoàn tất, nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Vân nói, Thẩm phó phòng, ngươi cũng nói vài câu đi. Hảo. Thẩm Thanh Vân nghe vậy cầm ống nói lên, nhàn nhạt nói ra, ta tương đối, hy vọng mọi người có thể xứng đáng mình huy hiệu cảnh sát liên tốt, chúng ta là cảnh sát nhân dân, nhất định phải trải qua được nhân dân khảo nghiệm. Nói xong, Thẩm Thanh Vân liền không lên tiếng nữa. Người phía dưới cũng nhìn ra bầu không khí không đúng, đều là người thông minh, tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Hội nghị kết thúc về sau, Tôn Kiện dẫn theo thị cục công an ban lãnh đạo chuẩn bị mời Tỉnh Thính những người lãnh đạo ăn cơm. Ăn cơm coi như xong, Hầu Kiến Quốc nhàn nhạt nói ra, Tỉnh Thính còn có chuyện. Lý Phó Thính trưởng, người giao tiếp hoàn tất về sau, mau chóng giải mới. Được rồi, tốt. Lý Thiết Quân liền vội vàng gật đầu. Ngược lại là Thẩm Thanh Vân thái độ rất hòa ái, cùng Lý Thiết Quân nắm tay cười nói, Thiết Quân đồng chí, ta tại tỉnh thành chờ ngươi. Ha ha, tốt. Lý Thiết Quân trong lòng rõ ràng, đây là mình kia 500 vạn có hiệu quả. 3 ngày sau đó, Lý Thiết Quân cùng Tôn Kiện giao tiếp hoàn tất công việc, rời đi Tuy Hóa thị, đi tới tỉnh thành Tân Châu. Hắn nhậm chức nghi thức liền tương đối đơn giản một chút, Sở Công an tỉnh cùng Tân Châu thị cục công an bên này lãnh đạo đều tham gia, sau đó tại đảng ủy hội nghị bên trên, Điền Phú Quốc làm Sở Công an tỉnh sở trưởng tuyên bố, Lý Thiết Quân phân công quản lý trải qua trinh thám tổng đội cùng xuất nhập cảnh quản lý tổng đội. Quyền lực này cũng không nhỏ, dù sao kinh tế vụ án bây giờ phát thêm, các nơi trải qua trinh thám chi đội nhiệm vụ rất nặng nề. Đối với cái này an bài, Lý Thiết Quân rất hài lòng. Xế chiều hôm đó, hắn ngay tại Thẩm Thanh Vân cùng đi, tham gia toàn tỉnh trải qua trinh thám công tác hội nghị. Tham gia lần này hội nghị là toàn bộ Giang Bắc tỉnh trải qua trinh thám bộ môn người phụ trách, làm tân nhiệm chủ quản phó thính trưởng, Lý Thiết Quân lộ diện một cái liền được tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Sau đó, tại mọi người chú mục bên trong, Lý Thiết Quân phát biểu nói chuyện. Các đồng chí, cảm tạ mọi người tiếng vỗ tay. Lý Thiết Quân chậm rãi nói ra, ta buổi sáng mới vừa vặn cưới ngựa nhậm chức, là một tân binh, nhưng ta tiếp xuống, muốn đối mọi người đưa ra mấy điểm yêu cầu. Hy vọng mọi người tại sau này công việc bên trong, muốn đối tiêu công an công việc hiện đại hóa yêu cầu, lấy cất bước chính là bắn bọn, bắt đầu chính là quyết chiến thái độ, bắt sắt có ngấn, đạp thạch lưu ấn cường độ, lôi đỉnh xuất kích, lăng lệ thế công cường độ, lấy ra tăng cả nước an toàn nhất địa khu sáng tạo làm mục tiêu, kiên trì vấn đề dẫn hướng, kiên trì chủ tính chung phát triển cùng an toàn, gắng sức phục vụ cao chất lượng phát triển, đặt chân trải qua trình thám chủ trách nghề. Chính, quay trung quanh hóa giải phong hiểm, giữ gìn ổn định, đả kích phạm tội, phục vụ đại cục bốn hạng nhiệm vụ, tinh chuẩn cái bia hướng phát lực, đại lực đề phòng cùng hóa giải trọng đại kinh tế tài chính phong hiểm, bảo trì đối các loại kinh tế phạm tội nghiêm trị cao áp trạng thái, chủ tính trung thúc đẩy chuyên hạng đả kích sửa trị hoạt động, mạnh mẽ thúc đẩy trải qua trình thám tin tức hóa kiến thiết, không ngừng gia tăng trải qua trình thám chấp pháp quy phạm hóa kiến thiết, vì cam Đoan Đông Bắc giả công nghiệp căn cứ Trấn Hưng đi ổn chí biển, kiến thiết cao hơn trình độ Bình An Giang Bắc cống hiến trải qua trình thám lực lượng. Nói một hơi một đồng lớn, Lý Thiết Quân cười nhìn về phía đám người, hy vọng chúng ta cộng đồng tiến bộ. Trong phòng họp lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mà tham gia xong hội nghị, Lý Thiết Quân chủ động nói với Thẩm Thanh Vân, Thẩm trưởng phòng, ban đêm có thời gian không? Có a. Thẩm Thanh Vân nghe vậy cười cười, lập tức nói ra, làm gì, Lý Sảnh ngươi muốn mời khách? Đúng vậy a. Lý Thiết Quân cười nói ra, làm gì cũng là ngày đầu tiên đi làm, chúng ta họp gặp đi. Điều này e rằng không được. Thẩm Thanh Vân nghe vậy lắc đầu, lập tức vỗ đầu một cái nói, ai nha, nhìn ta cái này chỉ nhớ, buổi trưa Điền Tỉnh trưởng nói, ban đêm hắn mời khách, đảng chúng ta ủy ban cho ngươi đón tiếp. Cho ta. Lý Thiết Quân ngây người một lúc, ngược lại là không nghĩ tới Điền Phú Quốc đối với mình cưỡi ngựa nhậm chức vậy mà như thế coi trọng, thế mà còn muốn cho mình đón tiếp. Đúng vậy a. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, cười nói ra, ngươi cũng đừng khách khí, ta vừa rồi họp bên nói với ngươi. Cái này, Lý Thiết Quân đã không biết nói cái gì cho phải. Chương 1708, Liên Hoan chương 1708, Liên Hoan Lý Thiết Quân là thật vạn vạn không nghĩ tới, mình vậy mà tại Sở Công an tỉnh như thế được coi trọng. Bất quá nghĩ lại, hắn liền hiểu. Xem ra, Thẩm Thanh Vân lôi kéo chính mình sự tình, Điền Phú Quốc cũng tại làm. Thẩm Sảnh, vậy chúng ta chờ Liên Hoan xong việc tâm sự. Lý Thiết Quân nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, cười hỏi. Được. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, lập tức nghiêm túc nói ra, Lý Phó Thính trưởng, ta đầu tiên nói trước à, lộn xộn cái gì địa phương, chúng ta cũng không thể đi. Ha ha ha, ta cũng không phải cái loại người này a. Lý Thiết Quân cười nói ra, lại nói, chúng ta thực cảnh sát. Đối nghịch ta chính là nhắc nhở ngươi một chút. Thẩm Thanh Vân chăm chú nói ra, trước đó tại Liêu Đông tỉnh thời điểm, liền có một cái phó thính cấp cán bộ, bởi vì sinh hoạt cá nhân vấn đề tác phong bị thông báo, ta cũng không hy vọng ngươi cũng có loại tình huống kia. Mặc dù hai người đều là phó thính trưởng, nhưng bây giờ tất cả mọi người rõ ràng, Lý Thiết Quân là Thẩm Thanh Vân đề nghị cất nhắc, hắn nói chuyện với Lý Thiết Quân đương nhiên cũng không cần quá khách khí. Lý Thiết Quân hết lần này tới lần khác cũng cảm thấy bình thường, hắn thấy, đây là Thẩm Thanh Vân thu tiền về sau không có đem mình làm ngoại nhân. Ha ha, yên tâm đi. Hắn nhìn xem Thẩm Thanh Vân nói ra, ta biết tại Tân Châu phải làm gì. Nói chuyện. Lý Thiết Quân đối Thẩm Thanh Vân mở chừng hai mắt nói, Thẩm Sảnh lúc nào đi Tuy Hóa Thị, ta giới thiệu mấy người bằng hữu cho ngài, bọn hắn bên kia có chơi vui lộ vận, có cơ hội đi. Thẩm Thanh Vân nhìn Lý Thiết Quân một chút, không nói gì nữa, quay người liền trở về phòng làm việc của mình. Lý Thiết Quân khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng đây là tại Sở Công an tỉnh, mình vừa mới thái độ có chút đắc ý quên hình. Nhìn xem Thẩm Thanh Vân bóng lưng, trong ánh mắt của hắn hiện lên một vòng hàn ý, nam nhân đều là tham lam động vật, đối tiền lòng tham, đối quyền lòng tham, đối với nữ nhân càng lòng tham. Không ai ưa thích làm chó, điểm này không thể nghi ngờ. Mặc dù muốn kéo gần cùng Thẩm Thanh Vân quan hệ, nhưng Lý Thiết Quân hiển nhiên không hài lòng vừa mới Thẩm Thanh Vân thái độ đối xử với mình. Bất kể nói thế nào, mình cũng là phó thính trưởng, cấp bậc bên trên cùng hắn là giống nhau. Mà lại, mình trước đó còn cho hắn đưa trả tiền, kết quả lại bị Thẩm Thanh Vân một điểm thể diện không lưu quá lớn, cái này khiến Lý Thiết Quân xác thực rất không cao hứng. Nhưng hắn cũng biết, mình tại Thẩm Thanh Vân trước mặt, xác thực không có gì vô liếng, người ta thực có một cái bí thư tỉnh ủy lao cha làm hậu thuẫn người. Mình loại này không có bối cảnh người muốn trèo lên trên, liền phải ôm chặt người khác đuổi. Quan trường điều quyết một trong, chính là muốn có thể chịu, vẹn vẹn giống như Hàn Tín, có thể chịu dưới hông chi nhục, kia là còn thiếu rất nhiều. Hàn Tín cũng bởi vì nhỏ nhẫn mà không thể lớn nhẫn, cuối cùng bị Lưu Ban diệt. Người trong quan trường, tuyệt đối cần lớn nhẫn, coi như người ta đem đao gác ở trên cổ của ngươi, nên nhẫn, ngươi vẫn phải nhịn. Nghĩ tới đây, Lý Thiết Quân hít sâu một hơi, quay người trở về phòng làm việc của mình. Ban đêm chỗ ăn cơm là Điền Phú Quốc chọn. Vị này phó tỉnh trưởng rất hào phóng, mời mọi người ăn xong bữa nồi lẩu. Hắn bây giờ là phó bộ cấp cán bộ, đãi ngộ theo tới hoàn toàn không giống. Dựa theo quy định, phó bộ trưởng tiền lương trình độ tương đối cao, nhưng cụ thể mức sẽ bởi vì bộ môn cùng chức vị khác biệt mà có chỗ khác biệt. Nói như vậy, khấu trừ các hạng phí tổn về sau, tới tay tiền lương ước chừng tại mỗi tháng 1.4 vạn tài hữu, cuối năm khả năng còn có tích hiệu tiền thưởng. Cho nên hắn mời mọi người ăn cơm, tự nhiên là không có áp lực chút nào. Đương nhiên, đây là bình thường thu nhập. Nếu như Điền Phú Quốc là cái tham quan, kia liền càng không cần nói. Một bữa cơm ăn chính là chủ và khách đều vui vẻ, tất cả mọi người thật cao hứng. Bởi vì ngày mai còn muốn đi làm, mà lại những người này niên kỷ cũng không nhỏ, mọi người cũng không uống nhiều rượu, một người không đến nửa cân dáng vẻ. Thiết Quân đồng chí, về sau chúng ta chính là một lớp tử chiến hữu. Điền Phú Quốc cười nói với Lý Thiết Quân, có chuyện gì, tùy thời đều có thể tới tìm ta. Được rồi, tỉnh trưởng. Lý Thiết Quân liền vội vàng gật đầu nói. Người ta Điền Phú Quốc thị nhất bà thủ, đối với mình khách khí như thế, hắn đương nhiên muốn tiếp lấy mặt mũi này. Sau đó, đám người lại ngồi một hồi, nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Điền Phú Quốc liền dẫn đầu rời đi. Đã người đứng đầu đều đi, những người khác cũng không có chờ lâu, rất nhanh cũng đều nhao nhao đứng dậy cáo tử. Về phần thường vụ phó thính trưởng Hầu Kiến Quốc, càng là cái thứ nhất rời đi, còn kém không có ở trên mặt viết ta rất không kiên nhẫn được nữa. Mà Thẩm Thanh Vân nhưng không có rời đi, ngược lại là một mực ngồi xuống cuối cùng. Thẩm Sảnh, Lý Thiết Quân các cái khác người đều đi về sau, nhìn về phía Thẩm Thanh Vân nói, chúng ta uống chút trà đi. Được. Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu nói, vậy liền đi ta một người bạn mở quán trà đi. Không có vấn đề. Lý Thiết Quân khẽ giật mình, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Nguyên bản hắn dự định mang Thẩm Thanh Vân đi mình tại Tân Châu bên này biệt thự đơn độc tâm sự, nhưng rất hiển nhiên Thẩm Thanh Vân là không có ý định cho hắn cơ hội này. Hai người lên xe, rất nhanh liền đi tới một cái quán trà. Tìm gian phòng. Thẩm Thanh Vân quen thuộc đối Lý Thiết Quân quản lý phân phó nói. Thấy cảnh này, giờ mới hiểu được, người ta không có nói với chính mình nói láo, đúng là thường xuyên đến nơi này. Ta một cái phát tiểu mở. Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, cha của hắn gọi Diệp Trường Phong. Diệp Trường Phong. Nghe được cái tên này, Lý Thiết Quân lập tức cảm thấy có chút quen hay, suy nghĩ hồi lâu không nghĩ. May mắn đầu năm nay đã có smartphone, cầm điện thoại lên Lý Thiết Quân liền tại trên internet lục soát. Chỉ nhìn một chút, hắn liền ngây ngẩn cả người. Trung kỳ ủy, vị kia Diệp phó bí thư. Lý Thiết Quân ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Thẩm Thanh Vân, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hỏi. Vâng. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, tùy ý nói ra, bất quá tên kia là lão tam, từ nhỏ không thích làm quan, liền thích làm ăn, cái này chẳng phải làm như thế cái quán trà không. Khô khô khụ, rất tốt, rất tốt. Lý Thiết Quân khô khốc một hồi khủng, đã không biết nên nói cái gì cho phải. Đều nói người có tên cây có bóng, câu nói này hay là vô cùng có đạo lý. Không nói những cái khác, liền Diệp Trường Phong ba chữ này cũng đủ để đại biểu hết thảy. Nguyên bản đối Thẩm Thanh Vân mang mình tới uống trà chuyện này, Lý Thiết Quân còn có chút không hài lòng, hiện tại hắn chỉ còn lại một cái ý nghĩ, đó chính là lập tức để cho người ta tới đây cho mình xử lý cái thẻ hội viên, nạp tiền 100 vạn hỗn cái quen mặt lại nói. Thẩm Thanh Vân nhìn thấy Lý Thiết Quân dáng vẻ, liền biết hắn đang suy nghĩ gì, bất quá đây cũng là hắn cố ý hành động kết quả. Dù sao muốn ổn định gia hỏa này, mình phải dùng 10 vạn phân bản sự mới được. Thẩm Thanh Vân rất rõ ràng, Lý Thiết Quân loại người này đối bất cứ chuyện gì đều sẽ bảo trì một cái bản năng hoài nghi, muốn bỏ đi hắn lo nghĩ, mình nhất định phải cam đoan thật như cái ăn chơi thiếu gia đồng dạng. Đương nhiên, biểu hiện của mình còn không thể quá mức phế bật, nói như vậy rất dễ dàng để hắn cảm thấy mình không đáng tin tưởng. Không thể không thừa nhận, diễn kịch cũng là việc cần kỹ thuật. Chương 1709, tín nhiệm chương 1709, tín nhiệm lão Lý. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Lý Thiết Quân, chậm rãi nói ra, biết ta vì cái gì nguyện ý đem ngươi đưa đến nơi này không? Ngài nói. Lý Thiết Quân nghe vậy ngây người một lúc, nhưng vẫn là kinh ngạc hỏi. Bởi vì ta cảm thấy, ngươi người này có thể tín nhiệm. Thẩm Thanh Vân bình tĩnh nói ra, tối thiểu nhất, ta cảm thấy ngươi là hiểu chuyện người. Nghe được câu này, Lý Thiết Quân biểu lộ trong nháy mắt trở nên vô cùng đặc sắc. Hắn lập tức hiểu được vì cái gì Thẩm Thanh Vân sẽ nói như vậy. Rất rõ ràng, đây là bởi vì mình cho lúc trước Thẩm Thanh Vân tặng kia phần lễ vật. Ngài quá khen. Lý Thiết Quân vội vàng nói, đều là ta phải làm, ta nghe nói nếu là không có ngài, ta cái này phó thính trưởng căn bản không có cơ hội. Tại bên trong thể chế lăn lộn nhiều năm như vậy, Lý Thiết Quân minh bạch một cái đạo lý. Mặc dù có tài hoa, không có bối cảnh cũng khó có thể phát huy. Mặc dù có cơ hội, không có cơ duyên cũng khó có thể rất tốt lợi dụng. Mặc dù có rất nhỏ khởi sắc, không có chỗ dựa, thành công cũng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. Đây chính là bên trong thể chế chân thực một mặt. Phải biết, bối cảnh vì người cung cấp một cái điểm xuất phát, nó bao quát gia đình địa vị xã hội, giáo dục tài nguyên, kinh tế năng lực trở. Một cái tốt đẹp bối cảnh thường thường mang ý nghĩa càng nhiều xã hội tài nguyên cùng cơ hội, đây đều là vô hình tài sản. Tại bên trong thể chế, những tư nguyên này có thể chuyển hóa làm chức nghiệp phát triển trợ lực, vì người cung cấp càng nhiều khả năng. Thật giống như Thẩm Thanh Vân. Tại Lý Thiết Quân thế giới quan bên trong, nếu như không có một cái tốt ba ba, hắn dựa vào cái gì có thể đi đến hiện tại? Nói trắng ra là, tại bên trong thể chế, bối cảnh không chỉ quyết định ngươi cửa vào trình độ, càng quyết định ngươi chịu khổ gặp nạn trình độ. Không có bối cảnh người, mang ý nghĩa đối với mình ta có cao hơn nhu cầu, càng lớn áp lực, cùng mệt mỏi hơn người dãy rủa. Mà những cái kia có cường ngạnh bối cảnh đồng sự, liền như là một thanh chắp cánh hỏa tiễn, có thể khiến cho bọn hắn cấp tốc cất cánh. Chính vì vậy, Lý Thiết Quân mới có thể nghĩ đến không tiếc bất cứ giá nào cùng Thẩm Thanh Vân kéo lên quan hệ. Chuyện này với hắn tới nói, chính là thuộc về mình cơ duyên. Tại bên trong thể chế, một cái mấu chốt kỳ ngộ có thể sẽ khiến người cấp tốc bộc lộ tài năng, thu hoạch được đề bạt hoặc là gánh chịu nhiệm vụ trọng yếu. Mà lại, Lý Thiết Quân biết, nếu như mình có thể trèo lên Thẩm Thanh Vân cây to này, chẳng khác nào có chỗ dựa. Tại thời khắc mấu chốt, một cái mạnh hữu lực chỗ dựa có thể giúp người phòng ngừa phong hiểm, thậm chí thu hoạch được càng nhiều phát triển cơ hội. Chỗ dựa tồn tại, không chỉ có thể bảo hộ lợi ích của hắn, càng làm cho hắn tại khó khăn lúc cung cấp mạnh hữu lực ủng hộ. Người không tệ. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Lý Thiết Quân, nhàn nhạt nói ra, nguyên bản ta là hy vọng Tôn Kiện tới làm cái này phó thính trưởng, mặc dù hắn tư lịch kém một chút, nhưng dù sao cũng là ta lão lãnh đạo. Hắn còn chưa nói hết, nhưng Lý Thiết Quân rất rõ ràng hắn ý tứ. Dù sao lão lãnh đạo cùng mình so sánh, Thẩm Thanh Vân vẫn là tín nhiệm hơn hắn lão lãnh đạo. Ngài yên tâm. Lý Thiết Quân đối Thẩm Thanh Vân từ đáy lòng nói ra, tuy hóa thị bên kia các đồng chí đều mười phần hoan nghênh Tôn Kiện đồng chí đến. Ha ha ha. Thẩm Thanh Vân hài lòng nở nụ cười. Nhìn xem Lý Thiết Quân, Thẩm Thanh Vân ý vị thâm trường nói ra, không nhìn ra, ngươi so với ta nghĩ càng thông minh. Ngài khách khí. Lý Thiết Quân chăm chú nói ra, cũng không biết Tôn Kiện đồng chí đến tuy hóa thị công việc có ý kiến gì hay không. Hắn không có biện pháp. Thẩm Thanh Vân khoát qua tay, trực tiếp nói ra, ngươi người không cho hắn tìm phiền toái, hắn liền sẽ không tìm bất luận kẻ nào phiền phức. Nói chuyện, hắn gõ gõ trước mặt mình cái bàn, nhàn nhạt nói ra, ngươi là người thông minh, hẳn là minh bạch ta ý tứ. Minh bạch, minh bạch. Lý Thiết Quân liền vội vàng gật đầu. Nói đều nói đến đây cái phân thượng, nếu là hắn vẫn không rõ Thẩm Thanh Vân ý tứ, vậy liền thật muốn ngu chết rồi. Thẩm Thanh Vân tiếp xuống cũng không nói gì nữa, đơn giản đem trong sảnh một chút tình huống đối Lý Thiết Quân giới thiệu một chút, nhìn xem thời gian không còn sớm, liền đứng dậy rời đi. Lý Thiết Quân tự mình đưa Thẩm Thanh Vân tới cửa, nhìn xem hắn lên xe rời đi, mình cũng leo lên ngồi xe về tới chỗ ở hắn tại Tân Châu là có nhà, hơn nữa còn là hoàn cảnh rất không tệ biệt thự. Đây là trước đó Phạm Vũ đưa cho hắn lễ vật. Trở lại chỗ ở của mình, tắm rửa một cái về sau, Lý Thiết Quân ngồi ở chỗ đó bắt đầu trầm tư. Hắn nhớ lại chuyện đã xảy ra hôm nay, cuối cùng lộ ra một nụ cười đắc ý tới. Rất hiển nhiên, Thẩm Thanh Vân người này là phi thường lòng tham. Hắn hôm nay tìm mình đi uống trà, cuối cùng chẳng qua là tại muốn chỗ tốt phí mà thôi. Khẩu vị mẹ nó cũng không nhỏ. Lý Thiết Quân hừ một tiếng tự đủ. Bất quá nói lời trong lòng, hắn là rất cao hứng, tối thiểu nhất chỉ cần Thẩm Thanh Vân đòi tiền, vậy liền mang ý nghĩa mình có thể tại tỉnh thành bên này đứng vững gót chân. Nghĩ tới đây, hắn cầm điện thoại lên, bấm Phạm Vũ dây số. Ngũ ca không, là ta à? Điện thoại kết nối về sau, Lý Thiết Quân vừa cười vừa nói. Lý Thính Trường A, thế nào, tại tỉnh thành bên kia rất tốt. Phạm Vũ tiếp vào Lý Thiết Quân điện thoại còn có chút ngoài ý muốn. Cũng không tệ lắm. Lý Thiết Quân nói chuyện, đem hôm nay tình huống gặp gỡ nói với Phạm Vũ một lần, cuối cùng nói ra, Ngũ ca, ngươi tìm cơ hội cho mới tới Tôn trưởng cục đưa chút lễ vật quá khứ, minh bạch chưa? Minh bạch, yên tâm đi. Phạm Vũ lập tức vui mừng quá đỗi. Hắn hiểu được Lý Thiết Quân ý tứ, rất hiển nhiên đây là tại Thẩm Thanh Vân bên kia đạt được tin tức, cho nên mới để cho mình làm như vậy. Còn có, Lý Thiết Quân nghĩ, trầm giọng nói, ngươi tìm thời gian tới một lần tỉnh thành, ta giới thiệu ngươi biết vị kia Thẩm phó phòng. Nhanh như vậy? Phạm Vũ có chút ngoài ý muốn. Sớm một chút cùng hắn kéo lên quan hệ, đối chúng ta không có chỗ xấu. Lý Thiết Quân nói nghiêm túc. Trên thực tế, Lý Thiết Quân cũng không biết, ngay tại lúc hắn gọi điện thoại, bên ngoài biệt thự cách đó không xa, đang có người đang giám thị hắn. Thẩm Sảnh. Điền Giác cầm điện thoại, nói với Lý Thiết Quân, ta vừa mới đến nhà hắn phụ cận bên này, người đã để mắt tới, gia hỏa này không có đi ra ngoài. Đi. Thẩm Thanh Vân trực tiếp tại điện thoại bên kia nói ra, các ngươi rút về đến, giao cho tỉnh kỷ ủy bên kia là được, cái này Lý Thiết Quân chúng ta không tra, minh bạch chưa? Minh bạch. Điền Giác gật gật đầu, liền cúp điện thoại. Mà Thẩm Thanh Vân bên này, sau khi để điện thoại xuống ngồi ở chỗ đó trầm tư hồi lâu, cuối cùng bấm Điền Phú Quốc điện thoại. Thanh Vân đồng chí. Điện thoại bên kia Điền Phú Quốc nói ra, thế nào, cùng cái kia Lý Thiết Quân nói chuyện như thế nào? Tên kia chính là cái lao hồ ly. Thẩm Thanh Vân hừ lạnh một tiếng nói, hắn cũng đang thử thăm dò ta, bất quá ta dựa theo kế hoạch đã đem mồi câu thả ra.
Rất tốt. Nghe được Thẩm Thanh Vân, Điền Phú Quốc nói ra, chờ ban kỷ luật thanh tra bên kia điều tra rõ ràng, chúng ta liền động thủ, tuyệt đối không thể bỏ qua những này con sâu làm dầu nổi canh.
Chương 1710, Phú Nhị đại án giết người. Chương 1710, Phú Nhị đại án giết người. Thẩm Thanh Vân không có ý định chờ đợi thêm nữa. Tất cả bố cục đều đã hoàn thành, Lý Thiết Quân nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn sẽ không hoài nghi gì, cho nên không cần thiết đợi thêm quá lâu thời gian.
Nghĩ nghĩ, Thẩm Thanh Vân bấm Hà Đại Quân điện thoại.
Hà thư ký. Thẩm Thanh Vân trực tiếp nói ngay vào điểm chính, Hà thư ký, các ngươi ban kỷ luật thanh tra bên kia điều tra thế nào?
Tổ điều tra đã tại Tuy Hóa thị bên kia triển khai bí mật điều tra.
Hà Đại Quân cười hỏi, thế nào, ngươi đây là sốt ruột rồi?
Đúng vậy a.
Thẩm Thanh Vân cũng không có vòng quanh ý tứ, thản nhiên nói ra, ngươi biết, cảnh sát chúng ta bên này điều tra kỳ thật đã không sai biệt lắm, chủ yếu là nhằm vào Ô Dù điều tra, muốn nhìn các ngươi ban kỷ luật thanh tra bên kia tiến triển.
Vấn đề không lớn.
Hà Đại Quân nghĩ nói ra, nhiều nhất một cái tuần lễ thời gian, chúng ta hẳn là liền có thể nắm giữ lấy toàn bộ chứng cứ.
Ban kỷ luật thanh tra có kỷ ủy phá án quá trình.
Bình thường tới nói, ban kỷ luật thanh tra phá án sẽ không vượt qua 3 tháng, cũng có thể kéo dài đến nửa năm. Trong lúc đó nếu có đầu mối mới, có thể lại lập án điều tra.
Mà giống bây giờ Lý Thiết Quân tình huống như vậy, kỳ thật ban kỷ luật thanh tra bên này chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc, liền có thể tra được rất nhiều thứ, tra án độ khó thẳng tắp hạ xuống.
Kia tốt.
Thẩm Thanh Vân nghe vậy gật gật đầu, nói với Hà Đại Quân, vậy ta liền lại cùng hắn diễn mấy ngày trò.
Ha ha ha.
Hà Đại Quân lập tức nở nụ cười, đối Thẩm Thanh Vân thành khẩn nói ra, Thanh Vân, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi.
Hắn đây là lời trong lòng.
Làm hiểu rõ Thẩm Thanh Vân là người hắn, rất rõ ràng Thẩm Thanh Vân là loại kia trong mắt không vào hạt cát tính cách, kết quả lại muốn cùng Lý Thiết Quân tại dạng này lá mặt lá trái, là thật có chút gây khó cho người ta.
Không có gì.
Thẩm Thanh Vân tùy ý nói ra, quay lại chúng ta rồi nói sau, tùy thời giữ liên lạc.
Được rồi.
Hà Đại Quân gật gật đầu, liền cúp điện thoại.
Sáng ngày thứ hai,
Thẩm Thanh Vân ngồi xe, thật sớm đi tới sở công an tỉnh.
Thẩm sảnh, vừa mới Lý tổng tới qua.
Sớm tới đã quét dọn dễ làm công thất Lâm Bình An nói với Thẩm Thanh Vân.
Hắn nói là chuyện gì không?
Thẩm Thanh Vân cao mày, không giải thích được nói.
Cái này không có.
Lâm Bình An lắc đầu, đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, còn có, vừa mới cao chủ nhiệm cũng tới, nói để ngài có thời gian đi một chút sở trưởng văn phòng.
Tốt, ta đã biết.
Thẩm Thanh Vân khẽ gật đầu.
Hắn trước cho Lý Đức Lương gọi điện thoại, để hắn đến chính mình văn phòng.
Sau đó liền bắt đầu nhìn lên văn kiện.
Điền Phú Quốc bên kia đã nói để cho mình có thời gian quá khứ, kia xem ra cũng không phải là cái đại sự gì.
Rất nhanh,
Lý Đức Lương liền đi tới Thẩm Thanh Vân văn phòng.
Thẩm sảnh,
hắn ngồi tại Thẩm Thanh Vân đối diện, nói với hắn, ta phát hiện một vụ án.
Vụ án gì?
Thẩm Thanh Vân nghe vậy có chút không hiểu đấu.
Lý Đức Lương không nói nhảm, liền đem một phần hồ sơ đưa cho Thẩm Thanh Vân.
Thẩm Thanh Vân cầm qua cái kia hồ sơ nhìn lại, nhìn một chút, sắc mặt liền trở nên vô cùng nghiêm túc.
Hồ sơ là liên quan tới một cái tội phạm giết người.
Cố Văn Tư sinh ra ở Tân Châu một cái giàu có gia đình, phụ thân của hắn là một cái chính cống phú hảo.
Năm đó dựa vào đầu tư cổ phiếu làm giàu, tại Tân Châu cũng coi là ít có kẻ có tiền.
Chính là bởi vì trong nhà có tiền, cho nên Cố Văn Tư từ nhỏ đã đặc biệt năng lượng, cảm thấy mình hơn người một bậc, làm việc luôn luôn tầm cao khí ngạo.
Mặc dù hắn nhìn tựa như là một cái ăn chơi thiếu gia, nhưng là hắn nhưng cũng rất thông minh, cao trung lúc thành tích của hắn tại trong lớp vẫn luôn là đứng hàng đầu, mấy cái lao sư cũng khoe hắn tiền đồ bất khả hạn lượng.
Mà Cố Văn Tư cũng không để cho mọi người thất vọng, tốt nghiệp trung học về sau, hắn thông qua cố gắng của mình, thành công thi đậu Tân Châu Đại học Công nghiệp.
Đến lại về sau, Cố Văn Tư cứ việc vẫn là bảo lưu lấy mình hoàn cố tác phong làm việc, nhưng là thông minh tài trí của hắn cũng là không được xem nhẹ.
Nương tựa theo cố gắng của mình, Cố Văn Tư bài tập vẫn luôn rất không tệ, thậm chí còn cầm tới quá khen học kim, mặc dù số tiền này đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì, nhưng là phần vinh dự này lại thỏa mãn cực lớn hắn lòng hư vinh.
Phụ thân của hắn Cố Vạn Phổ thậm chí tuyên bố muốn đưa Cố Văn Tư xuất ngoại đào tạo sâu, để hắn thấy chút việc đời. Cố Văn Tư sau khi nghe trong lòng phi thường vui vẻ.
Đồng thời vì ban thưởng nhi tử ưu tú như vậy, Cố Vạn Phổ còn đưa Cố Văn Tư một chương thẻ, để hắn vì tiện soát.
Kỳ thật đối với xuất ngoại đào tạo sâu tới nói, đối với Cố Văn Tư cũng không có bao nhiêu lực hấp dẫn, phía sau cho hắn tấm thẻ này mới là hắn muốn.
Lại về sau, Cố Văn Tư trong trường học gặp một người phi thường xinh đẹp cô nương, hắn liếc thấy thượng cái cô nương này, cùng chủ động triển khai truy cầu.
Bất quá đang theo đuổi trước đó, Cố Văn Tư cố ý tìm người cho cái cô nương này làm lương điều, biết người biết ta phương năng trăm trận trăm thắng, Cố Văn Tư biết rõ đạo lý này.
Trải qua một phen điều tra, Cố Văn Tư biết nữ hải tử này gọi là Triệu Giai Nhi, đến từ xa xôi vùng núi, từ nhỏ cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau.
Biết những này về sau, Cố Văn Tư liền đối với Triệu Giai Nhi triển khai thế công, một cái đến từ tiểu thành thị cô nương, làm sao có thể chịu đựng ở như thế mãnh liệt thế công, rất nhanh Triệu Giai Nhi liền bị Cố Văn Tư cho bắt được thực tình.
Đương nhiên, Cố Văn Tư cũng là thật rất thích nữ hải tử này. Hắn đem nữ hài đổi tới tay về sau đối nàng đặc biệt tốt, thường xuyên sẽ cho Triệu Giai Ni mua rất nhiều thứ, có rảnh liền sẽ cho nàng tặng quà.
Nhưng là một lúc sau, Triệu Giai Ni cũng phát hiện là lạ.
Cố Văn Tư tính cách phi thường táo bạo, động một chút lại sinh khí, mà lại khống chế của hắn muốn còn đặc biệt mạnh.
Đối với Triệu Giai Ni mặc quần áo gì hắn đều muốn quản quản, thậm chí có đôi khi, Triệu Giai Ni cùng một cái nam sinh nói câu nào, Cố Văn Tư đều sẽ cảm giác đến Triệu Giai Ni cùng người ta có không đứng đắn quan hệ.
Chậm rãi, đối với Cố Văn Tư cách làm này, Triệu Giai Ni cũng không chịu nổi, thế là nàng liền đưa ra chia tay. Đương Cố Văn Tư nghe được tin tức này thời điểm, hắn chết sống không đồng ý thực Triệu Giai Ni đã quyết định đi, liền bắt đầu trốn tránh Cố Văn Tư. Triệu Giai Ni muốn dùng cách làm này để Cố Văn Tư hết hy vọng, cuối cùng nàng cũng thành công. Cố Văn Tư tìm nàng số lần chậm rãi cũng thiếu xuống tới. Nhìn đến đây thời điểm, Thẩm Thanh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Đức Lương, gia hỏa này ngược lại là cái tình trùng. Thẩm Sảnh, Lý Đức Lương bất đắc dĩ nói ra, nào có đơn giản như vậy. Nói chuyện, hắn thở dài một hơi, liền cho Thẩm Thanh Vân nói về đến tiếp sau sự tình. Chia tay về sau một ngày, Cố Văn Tư đột nhiên liên hệ Triệu Giai Ni, nói muốn nếu lại cuối cùng gặp một lần tập một cái kết thúc, nhìn xem Cố Văn Tư gửi tới tin tức. Triệu Giai Ni do dự một chút liền đồng ý, cuối cùng bọn hắn ước định tại một cái khách sạn gặp mặt. Triệu Giai Ni đến ước định ngày đó liền vui vẻ phó ước, nhưng nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, cũng chính là nàng hành vi này sẽ triệt để hủy tính mạng của nàng. Đi vào khách sạn về sau, Cố Văn Tư thật sớm tại khách sạn trong phòng chờ lấy Triệu Giai Ni. Nhìn thấy Triệu Giai Ni đi vào trong phòng, hắn lập tức chạy lên ôm lấy ở nàng, đau khổ cầu khẩn Triệu Giai Ni muốn để nàng hồi tâm chuyển ý, nhưng mà Triệu Giai Ni đã quyết định đi, nàng lựa chọn cự tuyệt Cố Văn Tư thỉnh cầu. Nghe được Triệu Giai Ni cự tuyệt mình, Cố Văn Tư trong lòng mười phần khó chịu. Ngay tại Triệu Giai Ni chuẩn bị rời đi thời điểm, Cố Văn Tư sắc mặt đột nhiên thay đổi, ánh mắt của hắn trở nên hung hăng. Ngay tại Triệu Giai Ni mở cửa trong nháy mắt, Cố Văn Tư một cái bước xa bật lên, một thanh bóp lấy Triệu Giai Ni cổ mặc cho Triệu Giai Ni giãy giụa, Cố Văn Tư đều không có buông tay ý tứ. Cứ như vậy, Cố Văn Tư gắt gao bóp lấy Triệu Giai Ni cổ, mãi cho đến Triệu Giai Ni không có động tĩnh hắn mới buông lòng tay ra, sờ lấy Triệu Giai Ni cái mũi đã không có hô hấp, Cố Văn Tư cũng luống cuống. Bất quá không có quá dài thời gian, hắn lại lần nữa chấn định lại, hắn đem Triệu Giai Ni đặt lên giường, cùng sử dụng chăn mền đem nàng đóng, sau đó liền vội vàng rời đi khách sạn. Ngày thứ hai, khách sạn nhân viên quét dọn đến gian phòng quét dọn vệ sinh, vén chăn lên liền thấy sớm đã mất đi sinh mệnh khí tức Triệu Giai Ni, nàng sợ hãi lập tức báo cảnh sát. Cảnh sát đi vào hiện trường về sau, rất nhanh liền khóa chặt hung thủ giết người. Sau khi nói đến đây, Lý Đức Lương nói với Thẩm Thanh Vân, ngài lúc này còn cảm thấy hắn là cái tình trùng không? Tốt a. Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, lập tức nói ra, xác thực không phải vật gì tốt, một cái tử hình là chạy không thoát. Không có. Lý Đức Lương lắc lắc đầu nói, hắn về nhà đem sự tình nói cho phụ thân lại liên hệ luật sư, cuối cùng luật sư mang theo hắn chủ động đầu án tự thú. Sau đó Cố Vạn Phổ liền bắt đầu vận hành, đầu tiên là tìm được Triệu Giai Ni người nhà. Lợi dụng uy bức lợi dụng thủ đoạn để bọn hắn ký tên thông cảm sách, về sau lại tìm Tân Châu Đại học Công nghiệp xuất cụ một phần Cố Văn Tư ở trường biểu hiện ưu tú chứng minh. Đủ thông minh. Thẩm Thanh Vân sắc mặt đã bình tĩnh trở lại, khẽ gật đầu nói, không thể không thừa nhận, gia hỏa này biện pháp thật đúng là rất thông minh. Cố Văn Tư thì tại tòa án thẩm vấn thời điểm, khóc ròng ròng, biểu thị tự mình làm đây hết thảy đều là vô ý tiến hành, cùng biểu hiện ra tốt đẹp nhận tội thái độ. Lý Đức Lương chậm rãi nói ra, cuối cùng trải qua thẩm tra xử lý, Cố Văn Tư bị phán xử ở tù trung thân, mà cái này cũng đã đến Cố Vạn Phổ phụ tử mục đích, chỉ cần mệnh bảo vệ đến, hết thảy liền còn có cơ hội. Nghe được hắn, Thẩm Thanh Vân biểu lộ nghiêm túc lên, ngươi ý tứ nói, còn có đến tiếp sau. Đúng thế. Lý Đức Lương trầm giọng nói, ta đoạn thời gian trước biết được vụ án này, liền âm thẩm tra xét một chút, không nghĩ tới thật đúng là để cho ta phát hiện đồ vật. Thế nào? Thẩm Thanh Vân không hiểu hỏi. Đã Lý Đức Lương đều đã tra rõ ràng, vậy cái này hồ sơ mình không nhìn cũng được. Lý Đức Lương cũng không có vòng quanh, liền nói với Thẩm Thanh Vân ra mình điều tra ra được tình huống. Cố Văn Tư tiến vào ngục giam về sau, Cố Vạn Phổ liền bắt đầu vận hành. Hắn đầu tiên là thông qua bằng hữu quen biết tỉnh cục tư pháp phó cục trưởng, sau đó lại thông qua hắn cùng ngục giam tương quan nhân viên công tác có liên hệ. Tục ngữ nói có tiền có thể ma xui quỷ khiến, Cố Vạn Phổ bắt đầu đại lượng cho những người này đưa tiền, thế là Cố Văn Tư chưa từng kỳ ở tù biến thành tù có thời hạn 19 năm. Sau đó, Cố Văn Tư lại đổi ngục giam, lần này đổi ngục giam, Cố Văn Tư lại bởi vì biểu hiện ưu tú mà bị giảm hình. Cứ như vậy, Cố Văn Tư không ngừng bị chuyển ngục giam, hắn thời hạn thi hành án cũng đang không ngừng giảm bớt, cuối cùng hết thảy bị giảm 9 lần hình. Ngay tại năm nay, hắn bị phóng ra. Từ giết người mãi cho đến ở tù trung thân, mãi cho đến ra ngục, hắn tổng cộng ngồi 14 năm giam. Nghe đến đó, Thẩm Thanh Vân biểu lộ đơn giản giống ăn đại tiện đồng dạng buồn nôn. Hắn là thật vô luận như thế nào không nghĩ tới, thế mà còn có chuyện như vậy. Hỗn đản. Thẩm Thanh Vân bỗng nhiên một bàn tay đập vào trên mặt bàn. Hắn là thật tức giận phi thường, hoàn toàn không nghĩ tới thế mà còn có chuyện như vậy, có ít người thật sự là gan to bằng trời, vậy mà như thế trà đạp pháp luật, thật sự cho rằng không ai có thể trị bọn hắn. Cái kia Cố Văn Tư ở đâu? Thẩm Thanh Vân đối Lý Đức Lương hỏi. Người tại Tân Châu thị cục công an, Tết Xuân trong lúc đó bởi vì đánh nhau trọng thương hại đối phương, bị giam đi lên. Lý Đức Lương nói với Thẩm Thanh Vân, ta vốn là không có ý định quản chuyện này, bất quá lần này bị hắn đả thương người bên trong, có một cái là công an chúng ta hệ thống hy sinh một vị đồng chí nhi tử, cho nên ta mới biết chuyện này. Chuyện gì xảy ra? Nghe được câu này, Thẩm Thanh Vân sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nếu thật là dạng này, vậy cái này Cố Văn Tư lần này liền xem như Thiên Vương lão tử đi cầu tình, Thẩm Thanh Vân đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Bị đánh tổn thương người gọi Tào Văn Bân, phụ thân gọi Tào Trùng, là năm đó ta chiến hữu, tại bắt ma túy thời điểm hy sinh. Lý Đức Lương đối Thẩm Thanh Vân giải thích nói, Tào Văn Bân hiện tại đọc trường cảnh sát, cùng ngài vẫn là đồng học. Tết Xuân trong lúc đó cùng cao trung học lớp, trong đó có cái đồng học rất xinh đẹp, đang hát thời điểm bị tới chơi luồng nghịch Cố Văn Tư coi trọng, nhất định phải mang người nhà nữ hải tử đi ra ngoài chơi, đối phương bất đồng ý, Cố Văn Tư liền động thủ đánh người, cuối cùng Tào Văn Bân đang ngăn trở hắn thời điểm, bị hắn dùng bình rượu đập vào trên đầu, bây giờ còn đang hôn mê. Nghe được lời nói này, Thẩm Thanh Vân sắc mặt lập tức chìm xuống dưới. Chương 1711, không giao người, ngươi cục trưởng này đừng làm nữa. Chương 1711, không giao người, ngươi cục trưởng này đừng làm nữa. Cha. Thẩm Thanh Vân lạnh lùng nói ra, lập tức mang theo hình sự trinh sát tổng đội người, đi tra cho ta cái này Cố Văn Tư toàn bộ vấn đề. Thanh âm của hắn vô cùng băng lãnh, mỗi chữ mỗi câu nói ra, mặc kệ cái kia họ Cố có cái gì phương pháp bối cảnh, đều không cần gấp, xảy ra sự tình trách nhiệm ta đến gánh chịu. Thực. Lý Đức Lương do dự một chút nói ra, bản án tại Tân Châu thị cục công an bên kia. Ha ha. Thẩm Thanh Vân cười lạnh, ngươi liền đi tìm Tân Châu thị cục công an, nói cho bọn hắn vụ án này hình sự trinh sát tổng đội tiếp thủ, nếu như Tân Châu thị cục có ý kiến, để bọn hắn cục trưởng tới tìm ta. Rõ. Lý Đức Lương nghe được Thẩm Thanh Vân, lập tức gật đầu đáp ứng. Mặt khác, Thẩm Thanh Vân nghĩ nghĩ, đối Lý Đức Lương nói ra, liên quan tới Cố Văn Tư vi quy giảm hình phạt sự tình, ngươi tìm người tả thành báo cáo giao cho ta, mặc dù tỉnh chúng ta phòng công an mặc kệ cái này, nhưng chúng ta điền phó tỉnh trưởng thực chính pháp ủy phó thư ký. Khu cụ, ngài nhìn hồ sơ phía sau cùng. Lý Đức Lương thận trọng nói. Thẩm Thanh Vân lật ra xem xét, quả nhiên thấy được báo cáo, là liên quan tới Cố Văn Tư vi quy giảm hình phạt. Được, ta cái này đi điền phó tỉnh trưởng nơi đó. Thẩm Thanh Vân cũng không nói nhảm, đứng người lên liền rời đi văn phòng. Rất nhanh, hắn liền đi tới Điền Phú Quốc nơi này. Thanh Vân đồng chí tới a. Điền Phú Quốc cười nói với Thẩm Thanh Vân, là như vậy, ta dự định đi đủ thành các vùng tiến hành điều tra nghiên cứu, trong sảnh bên này để Lý Thiết Quân bồi tiếp ta quá khứ, ngươi cảm thấy thế nào? Điệu Hồ Ly Sơn. Thẩm Thanh Vân ngây người một lúc, kinh ngạc nói, đúng vậy a. Điền Phú Quốc gật gật đầu, ngược lại là không có phủ nhận ý tứ, chậm rãi nói ra, buổi sáng tỉnh kỷ ủy Lâm Bí Thư gọi điện thoại cho ta, nói bọn hắn tỉnh kỷ ủy bên kia, nhiều nhất một cái tuần lễ liền có thể hoàn thành điều tra cùng bài khống, đã dạng này, vậy ta liền mang theo Lý Thiết Quân đi bên ngoài chạy một vòng tốt. Không có vấn đề. Thẩm Thanh Vân tự nhiên là biểu thị tán thành. Sau đó, hắn nói với Điền Phú Quốc, tỉnh trưởng, ngài xem trước một chút cái này đi. Nghe được hắn, Điền Phú Quốc có chút không hiểu đấu, nhưng vẫn là cầm lấy kia phần hồ sơ nhìn lại. Chỉ nhìn một hồi, hắn liền ngây ngẩn cả người. Bất quá dù sao lòng dạ ở nơi đó, Điền Phú Quốc không có lên tiếng âm thanh, chỉ là yên lặng tiếp tục xem xuống dưới. Rốt cục, sau nửa giờ, xem hết phần này hồ sơ Điền Phú Quốc, sắc mặt âm trầm ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, ngươi nói là bị hắn đánh vào bệnh viện người kia, là chúng ta trong sảnh hy sinh cảnh sát trong nhà hải tử. Đúng vậy, hay là của ta niên đệ, ngay tại đọc trường cảnh sát. Thẩm Thanh Vân bình tĩnh nói ra, tỉnh trưởng, mặc dù công an chúng ta hệ thống không quản được cục tư pháp, nhưng là loại này công nhân vi quy hành vi, ta cảm thấy ngài hẳn là tìm chính pháp bị phản ứng một chút. Sở công an tỉnh cùng cục tư pháp là hai cái hệ thống không giả. Nhưng tỉnh cục tư pháp là về nhà thăm bố mẹ chính pháp ủy quản lý bộ môn. Loại tình huống này, thân là chính pháp ủy phó thư ký Điền Phú Quốc, vẫn thật là có tư cách hỏi đến chuyện này. Mặc dù sinh cục tư pháp cục trưởng cũng là từ tỉnh chính pháp ủy phó thư ký kiêm nhiệm, nhưng dù sao Điền Phú Quốc là phó bộ cấp cán bộ, vẫn là có nhất định quyền nói chuyện. Huống chi, bây giờ Giang Bắc tỉnh chính trị và pháp luật hệ thống mới vừa bạn kinh lịch người đứng đầu cùng người đứng thứ hai đồng thời thay đổi phong ba, loại tình huống này, Phùng Tuấn Vĩ nhất định không ngại cầm một ít người giết gà dọa khỉ. Được. Điền Phú Quốc gật gật đầu, nói với Thẩm Thanh Vân, chuyện này ta còn định. Rời đi Điền Phú Quốc văn phòng, Thẩm Thanh Vân tâm sự nặng nề. Kỳ thật hắn đối với phương diện này tình huống cũng biết một điểm. Hệ thống tư pháp hoặc là nói ngục giam hệ thống bên trong tồn tại vấn đề rất nghiêm trọng. Tỷ như giáo dục cải tạo phương diện, một chút ngục giam đối tội phạm giáo dục cải tạo coi trọng trình độ còn chờ đề cao, bộ phận ngục giam giáo dục cải tạo hoạt động còn chờ tiến một bước vi phạm. Lại có là hình phạt chấp hành phương diện, một vài chỗ chấp pháp cơ quan tư pháp tại chấp pháp tư pháp quan niệm, lý niệm phương diện vẫn tồn tại khác nhau, đem giảm hình phạt tạm tha chờ chế độ làm giữ gìn giám thị nơi trốn an toàn ổn định một loại thủ đoạn, mà lại bởi vì khuyết thiếu khoa học khách quan tội phạm thân người tính nguy hiểm ước định cơ chế, tội phạm tạm tha sau giám thị biện pháp không đúng chỗ, chấp pháp tư pháp cảnh sát trách nhiệm truy cứu cơ chế không khoa học chờ một hệ liệt nhân tố, dẫn đến trước mắt tạm tha áp dụng suất hơi thấp. Còn có tội phạm lao động thù lao vấn đề, vài chỗ tội phạm lao động thù lao phối trộn kết cấu không hợp lý, trong ngục tiêu phí kim chiếm tương đối cao, xã hội trách nhiệm kim, ra ngục sinh hoạt dự trữ kim sau hai hạng tỷ trọng còn hơi nhỏ, bất lợi cho tội phạm giáo dục cải tạo cùng sau khi ra tù thuận lợi trở về xã hội. Ngoài ra, ngục giam cảnh sát nhân dân chấp pháp chức trách cũng cần tiến một bước minh xác, khác biệt cương vị ngục giam cảnh sát nhân dân chức trách giới hạn, trách nhiệm phạm vi trên tổng thể khó mà nắm chắc, cần xâm nhập nghiên cứu giải quyết. Đương nhiên, những này chẳng qua là một trong số đó. Chiến trận nhất định phải gây nên coi trọng, chính là vi quy giảm hình phạt vấn đề. Bị tù nhân viên nhất là những cái kia trọng hình phạm, thông qua các loại quan hệ cùng biện pháp, cuối cùng được đến giảm hình phạt, giống cô Văn Tư dạng này, rõ ràng là ở tù trung thân, kết quả đổi tới đổi lui, thao tác một phen về sau, 14 năm liền đi ra ngoài. Đây là gặp Lý Đức Lương, nếu như không có gặp được Lý Đức Lương đâu. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân nhịn không được ở trong lòng thở dài một hơi. Ngay vào lúc này, điện thoại của hắn vang lên. Thẩm sảnh. Điện thoại bên kia truyền đến Lý Đức Lương thanh âm, hắn bất đắc dĩ nói ra, Tân Châu thị cục bên này không chịu đem bản án giao lại cho chúng ta. Nghe được câu này, Thẩm Thanh Vân sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn không có tới trước, lại còn có người đứng tại Cố Văn Tư bên kia. Rất hiển nhiên, đây là Cố Văn Tư phụ thân mẹ tiền. Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, ngươi người ở nơi nào? Tân Châu thị cục công an bên này. Lý Đức Lương đối Thẩm Thanh Vân hồi đáp, tốt, chờ ta một chút. Thẩm Thanh Vân nói xong câu đó, liền trực tiếp dập máy. Đã có người muốn chính diện khiêu chiến quyền uy của mình, kia Thẩm Thanh Vân không ngại để bọn hắn biết cái gì là chân chính ăn chơi thiếu gia. Qua nhiều năm như vậy, mình một mực tại chính trị và pháp luật hệ thống bên trong cố gắng tập một cái chính trực hiền lãnh tốt cảnh sát, lại cơ hồ khiến tất cả mọi người không để ý đến một sự kiện, kỳ thật mình là có thể đương một cái ăn chơi thiếu gia. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Vân liền trở lại văn phòng, đem Lâm Bình An kêu lên. "Để cao sư phó dưới lầu chờ lấy, chúng ta đi Tân Châu thị cục công an." Thuận miệng phân phó một câu, Thẩm Thanh Vân cất bước liền hạ xuống lầu. Lâm Bình An nghe vậy không dám thất lễ, tranh thủ thời gian cho Cao Hoài Ân gọi điện thoại. Thẩm Thanh Vân lúc xuống lầu, Cao Hoài Ân đã lái xe chờ ở nơi đó. "Đi Tân Châu thị cục." Lên xe về sau, Thẩm Thanh Vân lạnh nhạt nói. Từ đầu đến cuối, nét mặt của hắn rất nghiêm túc, để người bên cạnh nhìn xem đều có chút rụt rè. Từ sở công an tỉnh đến Tân Châu thị cục công an, Cao Hoài Ân chỉ mở ra không đến 15 phút. Chờ Thẩm Thanh Vân xe đến Tân Châu thị cục công an cửa chính thời điểm, còn có người ý đồ đón xe. "Ánh mắt ngươi nhìn không thấy không?" Lâm Bình An có gặp báo nổi nói, "Đây là sở công an tỉnh thẩm phó phòng xe." Đối phương vừa nghe nói bọn hắn đến từ sở công an tỉnh, lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng lui trở về. Đi vào Tân Châu thị cục công an đại lâu văn phòng dừng xe, Thẩm Thanh Vân nhấc mã đương tiên liền đi xuống tới. Lâm Bình An tranh thủ thời gian cùng ở phía sau hắn. Hắn xem như đã nhìn ra, Thẩm Thanh Vân rất tức giận, phi thường tức giận, hiện tại đơn giản có loại muốn ăn thịt người cảm giác. Cho Lý Đức Lương gọi điện thoại, hỏi hắn ở đâu. Thẩm Thanh Vân một bên lên bậc cấp, một bên lạnh lùng nói: "Vâng." Lâm Bình An vội vàng đáp ứng, tiện tay cầm điện thoại lên liền cho Lý Đức Lương đánh qua. "Lý tổng, các người đang ở đâu?" Điện thoại kết nối về sau, Lâm Bình An liền vội vàng hỏi: "Được rồi, tốt." Sau đó, hắn nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, thấp giọng nói ra: "Người tại lầu 7 phòng họp. Đi thôi." Thẩm Thanh Vân nghe được hắn, khẽ gật đầu liền hướng phía thang máy đi đến. Rất nhanh, hai người tiến vào thang máy. Thẩm Thanh Vân hít sâu một hơi, rất nhanh liền chỉnh lý tốt tâm tình của mình. Cửa thang máy mở ra trong nháy mắt đó, trên mặt hắn biểu lộ liền vô cùng nghiêm túc lên. Đi vào phòng họp, hắn liền thấy cửa mở ra, một đám người đứng tại cổng. "Nhìn cái gì đấy?" Thẩm Thanh Vân hô một tiếng. Đám người quay đầu hướng phía nhìn bên này đi. "Thẩm sảnh." Có hình sự trinh sát tổng đội điều tra viên nhận ra Thẩm Thanh Vân, vội vàng hô một tiếng. Mà nghe được câu này, không ít người sắc mặt tất cả đều thay đổi. "Thẩm Thanh Vân." Đều nói người có tên cây có bóng, đối với rất nhiều người mà nói, ba chữ này ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. "Thẩm sảnh, ngài sao lại tới đây?" Từ trong phòng họp đi ra một người đến, Thẩm Thanh Vân biết hắn, rõ ràng là Tân Châu thị cục công an thường vụ phó cục trưởng Trịnh Vũ Bá. "Lão Trịnh." Thẩm Thanh Vân cùng đối phương nắm tay, lập tức mặt mũi tràn đầy không khách khí nói ra: "Ta đến xem chuyện gì xảy ra, nghe nói hình sự trinh sát tổng đội ngay cả một vụ án đều không cách nào hỏi tới." "Nói chuyện?" Thẩm Thanh Vân nhìn xem Trịnh Vũ Bá, giống như cười mà không phải cười nói ra: "Làm gì, Tân Châu thị cục công an không về sở công an tỉnh quản?" "Đừng đừng." Trịnh Vũ Bá liền vội vàng lắc đầu nói: "Thẩm sảnh, ngài cũng đừng nói như vậy. Cái này cái mũ chụp xuống, Trịnh Vũ Bá rất rõ ràng, bất kể là ai đều gánh không được. Đừng bảo là mình một cái thường vụ phó cục trưởng, người coi như đem người đứng đầu bây giờ Tân Châu thị phó thị trưởng kiêm cục trưởng công an cao lỗi tìm đến, cũng giống vậy gánh không được. Phải biết, sở công an tỉnh là thống lĩnh toàn tỉnh ngành công an đơn vị, dù là Tân Châu thị cục công an là tỉnh lỵ thành thị, cao lỗi là thị ủy thư ký Tâm Phúc, hắn bên ngoài cũng là muốn về nhà thăm bố mẹ sinh quản. Loại tình huống này, nếu thật là náo, cục thành phố bên này nhất định ăn thiệt thòi. Trước đó người tới là Lý Đức Lương, hắn Trịnh Vũ Ba có thể không quan tâm đối phương cách nhìn mặt mũi loại hình đồ vật, nhưng người tới là Thẩm Thanh Vân, cái này sở công an tỉnh phó thính trưởng Hàm Kim Lượng còn tại đó, mình một cái thường vụ phó cục trưởng, người ta không cần để ý chính mình. Cho nên, Trịnh Vũ Bá là quả quyết nhận sợ. Loại thời điểm này, trừ phi hắn không muốn làm, nếu như lời không phục, Thẩm Thanh Vân là thật một điểm mặt mũi sẽ không cho hắn lưu lại. Đem cái kia Cố Văn Tư giao ra. Thẩm Thanh Vân nhìn xem Trịnh Vũ Bá, mỗi chữ mỗi câu nói ra, nếu như không giao người, ngươi cục trưởng này cũng đừng làm. Chương 1712, cùng ta liều tra, ngươi phối không? Chương 1712, cùng ta liều tra, ngươi phối không? Trịnh Vũ Bá bạn bạn không nghĩ tới, Thẩm Thanh Vân như thế không nể mặt mũi. Thậm chí, hắn ngay cả khách khí một chút ý nghĩ đều không có, cứ như vậy gọn gàng dứt khoát tự nhủ ra loại lời này. "Thẩm trưởng phòng, ngài cái này..." Trịnh Vũ Bá nở nụ cười khổ. Không chờ hắn nói hết lời, Thẩm Thanh Vân đã lạnh lùng nói ra: "Ngươi bây giờ cho cao lỗi đồng chí gọi điện thoại, nếu như hắn khăng khăng bao che một cái tội phạm giết người, không đồng ý thả người, ta hiện tại liền đi." "Ngoa tạo." Nghe được mấy câu nói đó, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Không chỉ là Trịnh Vũ Bá một người, liền ngay cả Lý Đức Lương mấy người cũng trợn tròn mắt. Bọn hắn là thật không nghĩ tới, thẩm phó phòng sẽ nói ra loại những lời này. Nói không qua trương, hắn lời này chẳng khác gì là trực tiếp đem Tân Châu thị cục công an cho gác ở nơi đó. Đây cũng quá cùng đi. Thực vừa nghĩ tới người ta thân phận, ngược lại là cũng rất bình thường. Sở công an tỉnh phó thính trưởng, xác thực có tư cách nói lời như vậy. "Thẩm sảnh, ngài đừng hiểu lầm, tuyệt đối đừng hiểu lầm." Trịnh Vũ Bá vội vàng nói với Thẩm Thanh Vân: "Ta tuyệt đối không có ý tứ kia, chủ yếu cái này Cố Văn Tư đã bị tìm người bảo lãnh hậu thẩm, chúng ta cũng không có cách nào." "Tìm người bảo lãnh hậu thẩm?" Thẩm Thanh Vân nhìn thoáng qua Trịnh Vũ Bá, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm. "Tìm người bảo lãnh hậu thẩm là cái gì?" "Là một loại hình sự cưỡng chế biện pháp. Nó là chỉ tại tố tụng hình sự trong công an cơ quan, viện kiểm sát cùng pháp viện chờ cơ quan tư pháp đối không bị bắt giữ hoặc bắt giữ sau cần thay đổi cưỡng chế biện pháp người hiểm nghi phạm tội, bị cáo, vì phòng ngừa trốn tránh điều tra, khởi tố cùng thẩm phán, giao trách nhiệm đưa ra người bảo lãnh hoặc là giao nạp tiền đặt cọc, cùng xuất cụ giấy cam đoan theo truyền theo đến, đối không cho giam giữ hoặc tạm thời giải trừ giam giữ một loại cưỡng chế biện pháp. Cái này biện pháp do công an cơ quan chấp hành." Khách quan nói, người hiểm nghi phạm tội bị giam giữ về sau, nhất nên cân nhắc cùng đáng giá nhất tốn hao thời gian cùng tinh lực hành vi chính là tìm người bảo lãnh hậu thẩm. Nhưng là, tại Thẩm Thanh Vân dạng này lão giang hồ xem ra, tìm người bảo lãnh hậu thẩm ở trong có thể thao tác tính thật sự là nhiều lắm. Đầu tiên chính là áp dụng phạm vi, tại chỗ pháp luật ở trong liên quan tới tìm người bảo lãnh hậu thẩm áp dụng phạm vi không quá minh xác, nhất là tại xã hội tính nguy hiểm phán định bên trên. Tư pháp nhân viên có khá lớn tự do cắt lựa quyền, khả năng dẫn đến chấp hành sai lầm. Nói trắng ra là, người trong cuộc đến cùng có thể hay không tìm người bảo lãnh hậu thẩm, là có thể thao tác. Tựa như Cố Văn Tư loại tình huống này, ấn lý thuyết hắn bản án nghiêm trọng như vậy, là không nên bị tìm người bảo lãnh hậu thẩm, nhưng bây giờ lại bị thả, đây quả thực không thể nói lý. Mặt khác chính là tiền đặt cọc vấn đề, bởi vì pháp luật trong không có minh xác quy định tiền đặt cọc hạn ngạch cùng thu lấy phương pháp, điều này sẽ đưa đến tư pháp trong thực tiễn hỗn loạn. Một chút công an cơ quan, viện kiểm sát, pháp viện tại thu lấy tiền đặt cọc lúc tồn tại không quy phạm hiện tượng, như thu lấy tiêu chuẩn không thống nhất, chưa ghi mục chính quy hóa đơn trở. Nói trắng ra là, có ít người có thể sẽ vì trốn tránh pháp luật chế tài mà giả tạo chứng cứ, cung cấp hư giả tin tức đến xin tìm người bảo lãnh hậu thẩm. Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ đi nhà hắn bắt người. Thẩm Thanh Vân nhìn thoáng qua Trịnh Vũ Bá, lạnh lùng nói ra, ngươi sẽ không đồng ý a?
Không có, không có.
Trịnh Vũ Bá liền đội vàng lắc đầu, sau đó nói ra, như vậy đi, Thẩm Sảnh, ta hiện tại để cho người ta cho Cố Văn Tư gọi điện thoại, để hắn đến thị chúng ta cục báo đến.
Ha ha, ngươi cảm thấy người khác có thể đến không?
Thẩm Thanh Vân nhìn thoáng qua Trịnh Vũ Bá, không mặn không nhạt nói ra, nếu như không tới, bởi vì cái này tin tức mà lẩn trốn, Trịnh Vũ Bá đồng chí ngươi có thể phụ trách không?
Cái này,
Trịnh Vũ Bá lập tức không lên tiếng. Hắn cũng không phải ngớ ngẩn, tự nhiên minh bạch Thẩm Thanh Vân ý tứ.
Được rồi, chúng ta bây giờ xuất phát.
Thẩm Thanh Vân từ tốn nói một câu, liền quay người hướng phía bên ngoài đi đến.
Vừa đi, hắn vừa hướng Lý Đức Lương nói ra, lao Lý, cho Trương Chí Siêu gọi điện thoại, nói cho hắn biết tra một chút Cố Văn Tư cùng phụ thân hắn tốt điện thoại, nếu có người gọi điện thoại cho bọn hắn, lập tức cho ta tra một chút đến cùng là ai.
Rõ.
Lý Đức Lương to hơn một tí đầu.
Chẳng ai ngờ rằng, Thẩm Thanh Vân sẽ nói như vậy.
Nhưng không thể không nói, đương theo lấy câu nói này, tất cả mọi người biết, Sở Công an tỉnh lần này là nhất định phải bắt lấy Cố Văn Tư.
Xuống lầu đi vào bên ngoài, Thẩm Thanh Vân nhìn về phía Lý Đức Lương, người sau khi nắm được, trực tiếp mang về trong sảnh.
Ngài không đi?
Lý Đức Lương có chút kinh ngạc nhìn xem Thẩm Thanh Vân hỏi.
Hắn không xứng ta tự mình động thủ bắt hắn.
Thẩm Thanh Vân từ tốn nói một câu.
Hắn hôm nay đến, chính là giúp Lý Đức Lương chống đỡ mặt mũi.
Được rồi.
Lý Đức Lương cũng không phải ngớ ngẩn, đương nhiên minh bạch Thẩm Thanh Vân khổ tâm, liền vội vàng gật đầu đáp ứng.
Rất nhanh,
Lý Đức Lương một đoàn người rời đi, Thẩm Thanh Vân ngồi bên này xem xe cũng hướng phía Sở Công an tỉnh mà đi.
Bình An, ngươi cảm thấy Tân Châu thị cục có vấn đề hay không?
Thẩm Thanh Vân ngồi ở trong xe, đột nhiên đối Lâm Bình An hỏi.
Khó mà nói.
Lâm Bình An nghe vậy do dự một chút, nhưng vẫn là nói với Thẩm Thanh Vân, nhưng ta không hiểu, vì cái gì cái này Cố Văn Tư sẽ bị tìm người bảo lãnh hậu thẩm.
Rất rõ ràng, hắn là không hài lòng lắm chuyện này.
Thẩm Thanh Vân nghe vậy lập tức nở nụ cười.
Hồi lâu sau,
Thẩm Thanh Vân mở miệng nói ra, ngươi biết vì cái gì ta muốn tới không?
Ngài là vì trấn nhiếp Tân Châu thị cục một ít người.
Lâm Bình An thận trọng hỏi.
Xã hội kết cấu là một loại thứ tự kết cấu, loại kết cấu này đối với xã hội là cực kỳ trọng yếu.
Thẩm Thanh Vân nhàn nhạt nói ra, trên lý luận bất luận cái gì ý đồ phá hư loại kết cấu này hành vi, đều là không bị xã hội này cho phép, là sai lầm.
Nói đến đây, hắn nói với Lâm Bình An, tỉ như làm việc tiên tư trái pháp luật, tỉ như tham ô nhận hối lộ, chính là loại hành vi này.
Nói rất đúng.
Lâm Bình An gật gật đầu, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Thẩm Thanh Vân nói, Thẩm Sảnh, ngài đã hoài nghi bọn hắn.
Đúng vậy a.
Thẩm Thanh Vân lạnh lùng nói ra, Cố Văn Tư lúc trước bị phán chính là tại Tân Châu thị cục công an dưới tay tập, cho dù đi qua vài chục năm, hắn hiện tại vậy mà tại đánh xong nhân chi về sau, đường hoàng làm tìm người bảo lãnh hậu thẩm, ngươi cảm thấy cái này bình thường không?
Cho nên, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái này Tân Châu thị cục công an, đến cùng có cái gì hoa văn?
Thẩm Thanh Vân trầm mặt, từng chữ từng câu nói.
Kỳ thật hắn còn có một câu, không có nói với Lâm Bình An ra.
Loại trình độ này vấn đề, tất nhiên không thể nào là một người hai người tham ô nhận hối lộ, mà là một nhóm người.
Nói không chừng tại Tân Châu thị trong cục công an bộ vẫn tồn tại một cái tham ô mục nát tập đoàn.
Đương nhiên,
vậy liền cần cảnh vụ đôn đốc tổng đội cùng kỷ kiểm tổ đi điều tra.
Trở lại Sở Công an tỉnh, Thẩm Thanh Vân trước tiên đi gặp Điền Phú Quốc,
đem tình huống cụ thể nói với Điền Phú Quốc một chút. Thẩm Thanh Vân nói ra, ta hoài nghi Tân Châu thị cục bên kia có vấn đề,
từ từ sẽ đến.
Điền Phú Quốc ngược lại là rất bình tĩnh, nói với Thẩm Thanh Vân, Thanh Vân đồng chí, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch một sự kiện, ngươi còn rất trẻ, còn rất dài thời gian đi làm việc tỉnh, không muốn gấp gáp như vậy.
Nói đến đây, hắn cười nói, trước tiên đem Tuy Hóa thị tình huống biết rõ ràng, sau đó lại nhằm vào Cố Văn Tư vụ án này xâm nhập điều tra, buổi chiều ta liền mang theo Lý Thiết Quân chúng ta xuất phát, trong khoảng thời gian này các ngươi mau chóng khai thác hành động, minh bạch chưa?
Minh bạch.
Thẩm Thanh Vân còn có thể nói cái gì?
Người ta Điền Phú Quốc một cái phó bộ cấp lãnh đạo, nói đều đã nói đến đây cái phân thượng, nếu như hắn chính ở chỗ này kiên trì ý mình, vậy liền không thích hợp.
Dưới đại đa số tình huống, quan trường ở trong đều không thích hợp kiên trì ý mình.
Ở quan trường trong, nếu như quá kiên trì giải thích của mình mà không cân nhắc người khác ý kiến, có thể sẽ dẫn đến cùng mọi người tư tưởng cùng hành vi không hợp nhau, từ đó ở trong quan trường gây tù hẳn quá nhiều, ảnh hưởng người phát triển.
Ngoài ra, chuyện trong quan trường phức tạp nhiều biến, quá chăm chỉ có thể sẽ làm giải thích của mình lộ ra không đúng lúc, khó mà bị tiếp thu, cuối cùng dẫn đến không hài lòng kết quả, hơn nữa còn dễ dàng bị cô lập cùng biên giới hóa.
Quan trường văn hóa cường điệu đoàn đội hợp tác và thuận theo đại cục, quá kiên trì cá nhân kiến giải có thể sẽ bị coi là không thích sống chung, ảnh hưởng người ở quan trường bên trong địa vị cũng phát triển.
Nói trắng ra là,
một cái đi hoạn lộ người,
phải học được thỏa hiệp. Tại thỏa hiệp ở trong yêu cầu phát triển, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Đương nhiên, nếu như đứng trước vấn đề nguyên tắc lựa chọn, vậy khẳng định không thể thỏa hiệp, điểm này Thẩm Thanh Vân lòng dạ biết rõ. Đúng rồi, Cao Lỗi đồng chí sự tình, ta sẽ cho hắn gọi điện thoại. Điền Phú Quốc lại nghĩ tới đến một sự kiện, nói với Thẩm Thanh Vân, hắn cũng coi là phụ thân ngươi bộ hạ cũ, quan hệ không nên náo quá cứng ngắc nhà. Rất rõ ràng, vị này Điền phó tỉnh trưởng là tại ba phải. Thẩm Thanh Vân thấy thế cũng chỉ có thể gật gật đầu đáp ứng. Nhưng nói lời trong lòng, hắn nhưng thật ra là không quá để ý cái kia Cao Lỗi. Liền xem như phụ thân bộ hạ cũ thì thế nào? Tối thiểu nhất, mình trở lại Giang Bắc tỉnh thời gian dài như vậy, từ đầu đến cuối đều chưa từng gặp qua hắn tới bái phỏng, vậy liền mang ý nghĩa người này nói không chừng đã không cùng phụ thân một lòng. Mặc dù quan trường ở trong có rất ít người từ một cái phe phái nhảy đến một cái khác phe phái, nhưng loại chuyện này cũng không phải không có khả năng phát sinh. Rời đi Điền Phú Quốc văn phòng, Thẩm Thanh Vân rất nhanh liền trở lại phòng làm việc của mình. Giữa trưa đơn giản nghỉ ngơi một chút. Tỉnh ngủ thời điểm, Lâm Bình An đi vào trước mặt hắn, đối với hắn báo cáo, "Thẩm sảnh, Lý tổng bọn hắn đã đem cái kia Cố Văn Tư cho bắt trở lại, bất quá tên kia phụ thân mang theo luật sư cũng tới." "Ừm." Thẩm Thanh Vân gật gật đầu, đứng người lên hướng phía bên ngoài đi đến. Đã người cũng đã bắt trở lại, hắn đương nhiên muốn đi qua nhìn xem. Rất nhanh, Thẩm Thanh Vân liền tới đến phòng thẩm vấn bên ngoài. "Chuyện gì xảy ra?" Nhìn xem bên trong lại còn có mặc đồ vết người, Thẩm Thanh Vân cau mày hỏi. "Ngạch, người luật sư kia nói là dân sự vụ án." Có người thấp giọng giải thích nói. "Đánh rắm." Thẩm Thanh Vân lạnh lùng nhìn đối phương một chút, quay người liền đi vào phòng thẩm vấn. "Ngươi là ai?" Người luật sư kia nhìn thấy Thẩm Thanh Vân phi thường kích động, đàng một chút đứng lên. "Ta là Sở Công an tỉnh." Thẩm Thanh Vân thuận miệng nói ra, tại hình sự vụ án thẩm vấn lúc, người hiểm nghi phạm tội không thể nhận yêu cầu luật sư cùng đi, làm phiền ngươi hiện tại ra ngoài. "Không có khả năng." Người luật sư kia há miệng nói ra, "Ta người trong cuộc." "Được rồi, đừng nói nhảm." Thẩm Thanh Vân lạnh lùng nhìn xem người luật sư kia nói, "Người ta đều rất rõ ràng, hắn vụ án này đến cùng là hình sự vụ án vẫn là dân sự vụ án, một cái người bị hại tại trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh, ngươi nói cho ta đây là dân sự vụ án. Thực ta lúc ấy đã bị tìm người bảo lãnh hậu thẩm." Người luật sư này còn tại giảo biện. "Hắn nhưng là thu Cố Văn Tư phụ thân tiền, đương nhiên muốn làm chuyện." "Ha ha ha." Thẩm Thanh Vân nhìn đối phương, mỗi chữ mỗi câu nói ra, "Tân Châu thị cục công an phê chuẩn tìm người bảo lãnh hậu thẩm, chúng ta Sở Công an tỉnh không đồng ý, ta hiện tại minh xác nói cho ngươi, lấy cố ý tổn thương tội danh đối Cố Văn Tư tiến hành thẩm vấn. Mặt khác, Cố Văn Tư năm đó sát hại Triệu Giai Ni bản án, chúng ta cũng sẽ một lần nữa điều tra." Dừng một chút, hắn nhìn xem người luật sư kia nói, "Ngươi biết cái gì là truy tố kỳ a?" "Ngươi..." Người luật sư kia lập tức nói không ra lời. Mà Cố Văn Tư bên này, nghe được Triệu Giai Ni ba chữ thời điểm, trên mặt biểu lộ một chút liền trở nên khó coi. "Xem ra, ngươi đối với danh tự này rất quen thuộc." Thẩm Thanh Vân nhìn Cố Văn Tư một chút, tùy ý khoát khoát tay, để cho người ta đem người luật sư kia cho mang theo ra ngoài. "Ngươi muốn làm gì?" Cố Văn Tư nhìn về phía Thẩm Thanh Vân, trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi đến, hắn lớn tiếng nói ra, "Ta đã bị tù hoàn tất, ngươi không thể lại bắt ta." Nghe được câu này, Thẩm Thanh Vân trong mắt hàn mang lóe lên. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là hắn câu nói này liền rất có vấn đề. Bất quá Thẩm Thanh Vân cũng không nóng nảy, nhìn thoáng qua Cố Văn Tư nói, "Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là cái gì nói hết ra, không muốn cùng chúng ta tốn thời gian, lần này ai cũng cứu không được ngươi. Cha ta có rất nhiều tiền, các ngươi thả ta đi." Cố Văn Tư cũng không biết trong đầu đang suy nghĩ gì, há mồm liền nói với Thẩm Thanh Vân. Thẩm Thanh Vân ngây người một lúc, lập tức cười ha ha. Hắn nhìn xem Cố Văn Tư nói, "Thực ngươi biết không, nếu quả thật nếu là liệu cha, ngươi thật giống như không quá làm được." Nói chuyện, lạnh lùng nhìn xem Cố Văn Tư, Thẩm Thanh Vân nói ra, "Cùng ta liệu cha, ngươi phối không?"